Chương 453, tức giận, Hắc Hải phân bộ chấn động 2 chương 453, tức giận, Hắc Hải phân bộ chấn động. Trong nội tâm nàng giờ phút này cũng là vô cùng phẫn nộ, nếu là những này ngoại lai tu sĩ chỉ là giết bọn hắn Hắc Hải yêu thú, nàng cũng sẽ không như vậy phẫn nộ, nhưng nô lệ loại chuyện này, nàng liền nhịn không được. Nàng nhất định phải đi đem bọn này cự linh rùa cấp cứu ra. Chuyện này, hắn căn bản cũng không cần thông chi Liễu Cản. Trần Phong đã sớm cùng Hạ Đạt quá mệnh lệnh, nếu là tao ngộ địch nhân xâm lấn, mặc kệ đối phương là ai trực tiếp phản kích là đủ. Theo Hải Ly mệnh lệnh được đưa ra, Hắc Hải phân bộ các cao tầng cũng là bắt đầu triệu tập nhân khẩu. Từng chiếc không thiên mẫu hạm bắt đầu tổng quân sự tỉnh căn cứ bay lên không, khoảng chừng 100 chiếc không thiên mẫu hạm lơ lửng tại căn cứ quân sự trên không. Không thiên mẫu hạm động cơ quang mang, cũng là đem toàn bộ căn cứ quân sự cho chiếu sáng. Thanh Long biên đội một tên tiểu đội đội trưởng bắt đầu chỉ huy người trèo lên trên không thiên mẫu hạm, nhanh. 5 phút bên trong nhất định phải tập kết xong xuôi, Trầm Lao Tử cũng sẽ không các loại. Căn cứ quân sự sĩ binh cùng các tu sĩ đều là nhanh chóng trèo lên trên không thiên mẫu hạm, trên mặt mỗi người đều là treo vẻ hưng phấn. Trong mắt bọn họ không có bất luận cái gì đối với địch nhân e ngại, chỉ có hưng phấn. Có chiến tranh, vậy liền đại biểu có thể đạt được điểm cống hiến. Điểm cống hiến thế nhưng là hành phong môn hiện tại chân quý nhất đồ vật. Theo hành phong môn không ngừng lớn mạnh, điểm cống hiến giá trị cũng càng lúc càng lớn, có thể đổi lấy đến linh thạch cùng tài nguyên cũng muốn so những năm qua nhiều hơn nhiều. Nhưng bởi vì hành phong môn thực lực bây giờ đủ mạnh, rất nhiều người có thể kiếm tiền đến điểm cống hiến cơ hội cũng không nhiều. Lần này xuất hiện địch nhân, không thể nghi ngờ để rất nhiều người thấy được kiếm tiền điểm cống hiến cơ hội. Cho nên mỗi người cơ hội đều cùng điên cuồng, sợ bỏ qua trận này đại chiến. Bất quá 5 phút, 100 chiếc tàu sân bay trên không liền đã đứng đầy người cùng yêu thú. Mỗi cái không thiên mẫu hạm trưởng cũng là bắt đầu ở bộ đàm bên trong báo cáo, không số 48 nhân viên tập kết xong xuôi, không 49 người viên tập kết xong xuôi, không số 50 nhân viên tập kết xong xuôi. Từng đạo thanh âm từ bộ đàm ở trong truyền ra, phụ trách chỉ huy hạm đội hành phong môn cao tầng cũng là lập tức hạ đạt xuất phát mệnh lệnh. Một nháy mắt, 100 chiếc không thiên mẫu hạm liền hóa thành đội quang hướng phía Ngự Thú Tông bọn người chỗ phương vị bay đi. Mà tại căn cứ quân sự phía sau, còn có rất nhiều phàm nhân võ giả bắt đầu leo lên rừng sắt ở căn cứ quân sự phụ cận quân hạm. Mà tại càng xa xôi trên mặt biển, còn có một đoàn đê giai yêu thú đang điên cuồng tiến lên. Cao giai yêu thú đã toàn bộ leo lên không thiên mẫu hạm, đê giai yêu thú chỉ có thể ở trên mặt biển đi đường. Mặc dù bọn hắn tu vi thấp, nhưng một trận chiến này bọn hắn là sẽ không bỏ qua. Bởi vì chỉ cần tham chiến, mặc kệ như thế nào, đều sẽ có một ít giữ gốc điểm cống hiến y ban thưởng, những này yêu thú cùng phạm nhân võ giả đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì lần này sự kiện rất đặc thù, lần này thế nhưng là bọn hắn yêu thú bị nô lệ, rất nhiều yêu thú coi như không vì điểm cống hiến, cũng sẽ lựa chọn đi tham chiến. Tại căn cứ quân sự bên trái, nơi này có một mảnh đất trống. Mảnh đất trống này chung quanh bao trùm đại lượng trận pháp, liền xem như trong căn cứ sĩ binh cùng võ giả cũng không thể tùy ý tiến vào. Bởi vì nơi này là Hắc Hải phân bộ thẩm duyệt bắn khu vực. Chu Tước biên đội bảng đội trưởng mang theo một đám sĩ binh đi tới bên này, hắn nhanh chóng hạ lệnh nói ra, "Nhanh, chuẩn bị kỹ càng phát xạ." Những này sĩ binh đều là tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, đối hoạch đạo đạn phát xạ tự nhiên cũng rất quen biết. Bọn hắn bắt đầu riêng phần mình phân tán, nhanh chóng hành động bắt đầu. Không bao lâu, mảnh đất trống này mặt đất liền bắt đầu chậm rãi tách ra, chỉ gặp ba cái đạn đạo bệ bắn từ dưới đất chậm rãi thăng lên đi lên. Cái này ba cái đạn đạo bệ bắn trên phân biệt trưng bày ba cái chiều dài chừng 16 mét đạn đạo. Cái này ba cái đạn đạo toàn thân màu xanh quân đội, hắn phía trên rõ ràng biết có giờ F41 chữ tiêu chí. Cái này ba cái đạn đạo chính là có được 1.5000 km cực xa tầm bắn Đông Phong 41 chiến lược hạch đạn đạo. Đây là rẻ gì tìm Long Quốc mua sắm đạn đạo. Đương nhiên, tìm Long Quốc mua thời điểm, những này đạn đạo là không có phân phối đầu đạn hạt nhân, hắn phía trên đầu đạn hạt nhân là hậu kỳ hành phong môn hạch nhà máy lắp đặt lên đi. Mặc dù thiếu đi nguyên bản Đông Phong 41 10 cái đầu đạn hạt nhân phối trí, nhưng việc giao sợ uy lực không đủ, cho những này đạn đạo đều lắp đặt sảng khoái số lượng lớn chừng 300 vạn tấn đầu đạn hạt nhân. Sớm tại mấy năm trước, Liễu Càn liền phái người tại các đại phân bộ đều thành lập đạn đạo phát xạ trận, mỗi cái phân bộ đều trang bị nhất định lượng hạch đạn đạo. Đây cũng là làm những này phân bộ bảo hộ. Nhưng Đông Phong 41 xưa di hạch đạn đạo cũng chỉ có Hắc Hải phân bộ cùng Nguyệt Lung đạo phân bộ trang bị. Theo đạn đạo bệ bắn xuất hiện, đạn đạo cũng là tiến vào sau cùng phát xạ giai đoạn. Ở bên cạnh trong không chế thất, một đám công tác nhân viên ngay tại căn cứ Thái Nhất cho ra tọa độ tiến hành nhanh trong quá chặt, đồng thời còn cho đạn đạo sắp xếp tương ứng chương trình. Nếu như đem những này quá trình đều giao cho Thái Nhất tới làm, kia phát xạ đạo đạn quá trình đều biến rất nhanh, dù sao trí tuệ nhân tạo xử lý loại chuyện này muốn so người tới làm nhanh hơn nhiều. Nhưng Trần Phong lại là không có cho Thái Nhất cái này quyền hạn. Chủ yếu cũng là bởi vì hạch đạn uy lực quá lớn, loại này cấp bậc vũ khí hắn tạm thời là sẽ không giao cho trí tuệ nhân tạo đi phát xạ. Báo cáo, mục tiêu vị trí đã khóa chặt. Chương trình đã đưa vào, tùy thời có thể lấy phát xạ. Mấy tên công tác nhân viên dùng tốc độ nhanh nhất đem đạn đạo cho điều chỉnh thử tốt. Bọn hắn đều là tại hạch nhà máy công việc nhiều năm nhân viên, bởi vì biểu hiện ưu tiên cho nên được phái ra ngoài đến các đại phân bộ làm việc, đối với đạo đạn điều chỉnh thử cùng phát xạ đều là có nhất định trình độ. Nghe được công tác nhân viên, bang đội trưởng lúc này tại bộ đàm bên trong nói ra, "Phát xạ." Theo phát xạ mệnh lệnh được đưa ra, ba cái đạn đạo đồng thời châm lửa. To lớn bụi mù tại phát xạ trận khuyết tán ra đến, ba cái đạn đạo lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu lên không. Tại lên không độ cao nhất định về sau, ba cái đạn đạo bắt đầu hướng phía phương hướng khác nhau phi hành mà đi. Mặc dù là phương hướng khác nhau, nhưng cái này ba cái đạo đạn mục tiêu lại là cùng một cái, đó chính là Ngự Thú Tông bọn người chỗ vị trí. Chỉ bất quá, vì cam đoan nổ hạt nhân bao trùng suất, tại đạo đạn thiết lập chương trình bên trong, ba cái đạn đạo sẽ từ khác nhau phương hướng mục tiêu đặc kích, làm như vậy có thể bảo chứng đem hoạch bạo phạm vi khuyết tán đến lớn nhất. Chương 454, Liệt Hỏa Điểu Thiên Phú Thần Thông, đáng sợ hải bạo. Chương 454, Liệt Hỏa Điểu Thiên Phú Thần Thông, đáng sợ hải bạo. Hắc Hải một chỗ hải vực trên không, to lớn phi điểu ngay tại phi nhanh. Đứng tại phi điểu trên lưng Ngự Thú Tông nhóm đệ tử đều là một mặt hài lòng. Không ít đệ tử đều đang quan sát hoàn cảnh xung quanh. Ngoại hải cái này địa phương, nội hải tu sĩ cơ hồ rất ít tới, càng đừng đề cập Hắc Hải loại này kỳ dị chi địa. Đã sớm nghe nói Hắc Hải kỳ dị, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Dư Hóa nhìn qua Hắc Hải chậm rãi mở miệng. Bên cạnh Ngô Lan lúc này nói ra, "Sư huynh, không cần sớm thông chi một cái hành phong môn sao?" Dư Hóa lắc đầu nói ra, "Không cần thông chi, ta đợi đến đạt Hắc Hải thời điểm chắc hẳn hành phong môn đã biết được, đến thời điểm bọn hắn tự sẽ phái người tới đón tiếp." Tại Dư Hóa xem ra, bọn hắn Ngự Thú Tông đến hành phong môn khẳng định là sẽ phái người tới đón tiếp. Nghe nói như thế, Ngô Lan không tiếp tục mở miệng. Trong nội tâm nàng ẩn ẩn có loại bất an cảm giác, loại này bất an cảm giác đến từ vừa rồi bọn hắn nô lệ yêu thú. Hành phong môn mặc dù chỉ là ngoại hải thế lực, nhưng dù sao cũng là có nguyên anh cấp bậc chiến lực. Cái này đã có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, nhưng nàng biết rõ, coi như nàng nói những lời này, sư minh của mình chỉ sợ cũng sẽ không để ý. Đúng lúc này, to lớn phi điểu yêu thú đột nhiên hí một tiếng, sau đó liền lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Cái này đột nhiên gia tốc, để rất nhiều Ngự Thú Tông đệ tử đều có chút đứng không vững. Liên Hỏa Điểu chuyện gì xảy ra, vì cái gì đột nhiên gia tốc? Đáng chết xuất sinh dừng lại cho ta. Ngự Thú Tông nhóm đệ tử đều tại giận mắng. Liên Hỏa Điểu mặc dù là một đầu nguyên anh yêu thú, nhưng là bọn hắn Ngự Thú Tông đại năng nô lệ yêu thú. Tại Ngự Thú Tông đệ tử xem ra, bị nô lệ yêu thú, đó chính là nô bộc. Chỉ cần nắm giữ tương ứng cấm chế pháp thuật, liền có thể hoàn toàn trưởng khống đầu này Liệt Hỏa Điểu sinh tử. Mà lại đầu này Liệt Hỏa Điểu tại trước đây bị nô lệ thời điểm, bởi vì liều chết chống cự, hắn thần chi đã xuất hiện vấn đề, hiện tại cũng chỉ làm Ngự Thú Tông phi hành yêu thú đến dùng. Dư Hóa vội vàng bắt đầu thôi động Liệt Hỏa Điểu cấm chế trên người. Liệt Hỏa Điểu lúc này thống khổ rên rỉ một tiếng, nhưng nó động tác lại là không có dừng chút nào dừng. Vẫn như cũ không ngừng hướng phía trước mau chóng đuổi theo, mà lại tốc độ còn tại tăng tốc. Sư Minh không thích hợp. Liên Hỏa Điểu đột nhiên như thế khác thường, nó tuyệt đối là đã nhận ra nguy hiểm. Bên cạnh Ngô Lan lên tiếng nhắc nhở. Nguyên anh cấp bậc yêu thú, tại nguy hiểm dự báo trên muốn so bọn hắn những này kìm đàn tu sĩ mạnh rất nhiều. Đặc biệt là nguy cơ sinh tử, càng là có thể sớm cảm ứng được. Dư Hóa nghe vậy, sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, hắn lập tức tản ra tự thân linh thức xem xét, nhưng cũng không có phát đương nhiệm gì nguy hiểm. Đều cẩn thận một chút. Dư Hóa hô một câu. Ngự Thú Tông nhóm đệ tử cũng đều là lập tức đem chính mình yêu thú tung ra ngoài, trên mặt mỗi người đều là treo vẻ cảnh giác. Đúng lúc này, Liệt Hỏa Điểu lần nữa kêu to một tiếng, sau đó nó gắt gao nhìn chằm chằm xa xa chân trời. Cũng cơ hồ tại đồng thời, xa xa chân trời một viên đạn đạo hướng phía Ngự Thú Tông đám người chỗ vị trí bay tới. Cái này mai đạo đạn tốc độ cực nhanh, Ngự Thú Tông đám người linh thức phát hiện thời điểm, cái này đạn đạo còn tại trên 100 km bên ngoài, nhưng một giây sau đạn đạo liền xuất hiện tại cách bọn họ không đến mấy chục km vị trí. Dư Hóa tại phát hiện đạn đạo về sau, trái tim của hắn bắt đầu cuồng loạn, một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác từ đáy lòng của hắn ở trong hiện. Hắn lập tức từ túi linh thú bên trong ném ra ba con linh thú. Cái này ba con linh thú thỉnh lình đều là kim đan đại viên mãn cấp bậc. Cùng lúc đó, Liệt Hỏa Điểu hai cánh bắt đầu bị ngọn lửa bao trùm, khi nhìn đến đạn đạo bay tới sát na, nó đã cảm thấy nguy hiểm, cho nên không chút do dự vận dụng chính mình tiên phú thần thông. Một cái mắt, Liệt Hỏa Điểu tốc độ liền tăng lên mấy lần, tốc độ kia nhanh chóng liền không gian chung quanh đều sinh ra vặn bẹo cảm giác. Nhìn thấy một màn này, Dư Hóa trong lòng hãi nhiên. Liệt Hỏa Điểu thiên phú thần thông, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Nguyên anh cấp bậc yêu thú thi triển tiên phú thần thông đối với mình tổn hại là lớn vô cùng. Chỉ có nguy cơ sinh tử tình huống dưới mới có thể vận dụng. Căn cứ hắn giải, Liệt Hỏa Điểu Thiên Phú Thần Thông tên là Dực Cánh Viêm Chỉ Độn. Chỉ cần thi triển ra, tốc độ kia thẳng bức nguyên anh đại viên mãn cấp bậc tu sĩ, hơn nữa còn có thể làm được nhanh chóng tuấn di. Loại này thần thông mặc dù chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ, nhưng cũng là phi thường khủng bố. Cũng chính là bởi vì cái này thần thông, bọn hắn Ngự Thú Tông vị kia đại năng mới không tiếc hao phí cực lớn đại giới đem đầu này Liệt Hỏa Điểu cho nô lệ. Liệt Hỏa Điểu Thiên Phú Thần Thông vận dụng về sau, bắt đầu liên tục nhanh chóng tuấn di, chỉ là trong nháy mắt liền di động gần trên 100 km vị trí. Nhưng cơ hồ tại Liệt Hỏa Điểu thi triển Thiên Phú Thần Thông đồng thời, đạn đạo cũng đã tới chỗ ở của bọn hắn vị trí. Oeng, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang tại vùng biển này vang lên. Ngự Thú Tông nhóm đệ tử chỉ có thể nhìn thấy một vòng tràn ngập toàn bộ thiên địa vật trắng, sau đó cũng cảm giác một cô vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao đánh tới. Bất quá, cũng may Liệt Hỏa Điểu sớm vận dụng Thiên Phú Thần Thông. Tại hạch bạo phát sinh thời điểm, Liệt Hỏa Điểu người đã ở hạch bạo trung tâm 100 km ở ngoài. Liệt Hỏa Điểu trên lưng Ngự Thú Tông nhóm đệ tử đều là ngốc trệ nhìn phía xa viên kia bay lên hỏa cầu khổng lồ. Đám người mặc dù trước đó đã nhận ra nguy hiểm, nhưng làm sao đều không nghĩ tới đến tập kích bọn hắn, lại là khủng bố như thế đồ vật. Nếu là vừa mới Liệt Hỏa Điểu không có sử dụng Thiên Phú Thần Thông, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người muốn táng thân tại kia kinh khủng bạo tạc phía dưới. Vẹn vẹn chỉ là từ đằng xa quan sát, bọn hắn liền có thể cảm nhận được hạch bạo đáng sợ. Đó là cái gì? Đó là cái gì bảo vật? Chẳng lẽ là linh bảo? Đơn giản thật là đáng sợ. Không có khả năng, liền xem như ta trong tông linh bảo cũng không có uy lực như thế a. Ngự Thú Tông nhóm đệ tử đều có một loại kiếp sau quãng đời còn lại may mắn. Nguyên bản đám người tản mạn tâm thái cũng là hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Lần này tới ra ngoài biển, tất cả mọi người không có cảm thấy sẽ có nguy hiểm gì, cho nên đều ôm du sơn ngoạn thủy tâm tính tới. Nhưng giờ phút này tất cả mọi người cảm giác chính mình tại bên bờ sinh tử đi một lượt. Dư Hoa sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, cho dù hắn là kim đan đại viên mãn, hơn nữa còn có mấy đầu kim đan viên mãn cấp bậc linh thú, nhưng vừa rồi hạch bạo nếu là đem hắn bao trùm, hắn cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến tột cùng là ai ra tay với chúng ta, chẳng lẽ là nội hải cái nào đó thế lực? Dư Hoa sắc mặt khó coi mở miệng. Ngự thú tông mặc dù ở bên trong biển là đỉnh tiêm thế lực, nhưng tương tự là có thế lực đối địch. Hắn trước tiên nghĩ tới chính là thế lực đối địch đối bọn hắn đánh lén, nhưng vừa vận thủ đoạn kia hắn nhưng chưa bao giờ có từng thấy. Bên cạnh Ngô Lan lúc này mở miệng nói ra, "Sư Minh, vừa mới cái kia bạo tạc, ta tại Thiên Cơ lâu trên tình báo thấy qua, tựa như là Hành Phong môn hạch đạn." Thiên Cơ lâu rất sớm trước đó liền góp nhặt Hành Phong môn kỹ càng tình báo, chỉ bất quá những tin tình báo này đều cần tiêu tiền đi mua. Lần này tới ra ngoài biển tìm Hành Phong môn giao dịch, Ngự thú tông tự nhiên cũng mua một phần liên quan tới Hành Phong môn tình báo. Chương 454, Liệt Hỏa Điệu Thiên Phú Thần Thông, đáng sợ hạch bạo. 2 chương 454, Liệt Hỏa Điệu Thiên Phú Thần Thông, đáng sợ hạch bạo. Dư Hoa đối với tình báo cũng không có quá mức ghi ở trong lòng, nhưng Ngô Lan lại là nhớ rất rõ ràng. Hành Phong môn. Dư Hoa ánh mắt ngưng tụ. Hành Phong môn làm sao lại ra tay với chúng ta? Mà lại Hành Phong môn hạch đạn làm sao có thể uy lực to lớn như thế? Dư Hoa hiển nhiên đối Ngô Lan cái suy đoán này không quá tin tưởng, bởi vì cái này cùng hắn đối Hành Phong môn ấn tượng có chỗ khác biệt. Hắn thấy, Hành Phong môn sở dĩ có thể tại trong bọn họ biển nổi danh, hoàn toàn dựa vào chính là kia Trần Bắc Cảnh thuật luyện khí. Mà lại Hành Phong môn là điên rồi phải không, dám đối bọn hắn Ngự thú tông xuất thủ? Dư Hoa còn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ, lúc này hắn phát hiện, Liên Hỏa Điểu cũng không có thu hồi Thiên Phú thần thông, mà là tiếp tục tại hướng về phía trước phi nhanh. Nhìn thấy một màn này, Dư Hoa sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Liên Hỏa Điểu không có đình chỉ Thiên Phú thần thông, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, nguy hiểm cũng không có giải trừ. Cơ hội tại Dư Hoa nghĩ tới chỗ này trong nháy mắt, hắn tản ra linh thức lập tức phát hiện nơi xa lại bay tới một viên đạn đạo. Cái này mai đạn đạo tựa hồ mang theo dự phán tính chất, trực tiếp chặn đường tại Liên Hỏa Điểu con đường tiến tới phía trước. Tại loại này tình huống phía dưới, Liệt Hỏa Điểu muốn tránh né nhất định phải quay đầu tránh né mới được. Nhưng thời khắc này Liệt Hỏa Điểu tốc độ quá nhanh, muốn tại loại tốc độ này hạ hoàn chỉnh quay đầu là phi thường khó khăn. Một thanh âm vang lên triệt thiên điệu tê minh thanh vang lên. Liệt Hỏa Điểu hiển nhiên cũng phát hiện cái này mai đạo đạn con đường tiến tới. Chỉ gặp nó bị ngọn lửa bám vào song dược hỏa ánh sáng lần nữa quang mang đại thịnh, một cỗ huyết mạch chi lực từ trên thân hỏa liệt điểu hiện hiện. Cái này cường đại huyết mạch chi lực xuất hiện, để hỏa liệt điểu tại cơ hồ tại không giảm tốc độ tình huống hoàn thành quay đầu động tác. Dư Hóa trong lòng vô cùng chấn động, tốc độ như thế phía dưới tiến hành quay đầu, liền xem như lấy Liệt Hỏa Điểu cường đại nhục thân cũng rất khó chịu được lấy. Từ Liệt Hỏa Điểu tiếng kêu bên trong hắn liền nghe ra thời khắc này Liệt Hỏa Điểu hiển nhiên là tiếp nhận to lớn thống khổ. Nhưng mà ngay tại Liệt Hỏa Điểu vừa mới hoàn thành thay đổi động tác, chỉ gặp sau lưng bọn hắn lại có một viên đạn đạo từ chân trời xuất hiện. Thấy cảnh này, Liệt Hỏa Điểu trên lưng Ngự thú tông đệ tử đều là sắc mặt biến trắng bệnh, vừa mới bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy kia kinh khủng hạch bạo uy lực mạnh bao nhiêu. Hiện tại cái này hai cái đạn đạo hoàn toàn liền có thể đem chung quanh trên 100 km khu vực đều bao trùm. Tại loại này ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Ngự thú tông đệ tử nhao nhao đem tự thân tất cả yêu thú cùng bảo vật đều lấy ra. Bọn hắn đều là nhanh chóng trốn ở chính mình yêu thú phía dưới, đồng thời đem pháp bảo cùng pháp khí bảo vệ tự thân. Giờ phút này bọn hắn liền muốn đào tẩu cũng căn bản không thể nào, duy nhất có thể làm chính là chống được cái này sóng bạo tạc. Liên Hỏa Điểu cũng là lập tức di chuyển nhanh chóng đến cự ly hai cái đạn đạo xa nhất cự ly, đồng thời nó cũng đem hai cánh của mình cho thu nạp. Một nháy mắt Liên Hỏa Điểu liền biến thành một cái hình tròn, đem Ngự thú tông đám người bao khỏa ở trong đó. Kinh khủng hạch bạo cũng tại thời khắc này đồng thời băng lên. Hai viên hỏa cầu thật lớn phân biệt từ đông tây hai bên cạnh dâng lên, phía dưới nước biển bắt đầu cuộn ngược. Hai cái hạch đạn bạo tạc sinh ra sóng xung kích cũng tại thời khắc này lấy cực nhanh tốc độ khuyết tán ra tới, làm hai đạo sóng xung kích đánh vào cùng một chỗ lúc, tạo thành kinh khủng hơn bạo tạc hiệu ứng. Trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy trong nháy mắt đều bị nóng rực nhiệt độ cao cùng bạo tạc quang mang bao trùm. Phía dưới đại lượng nước biển cũng bị bốc hơi thành hơi nước, thậm chí mặt biển độ giảm xuống rất nhiều, bất quá mặt biển hạ xuống chỉ là trong nháy mắt, xung quanh nước biển lập tức lại bỏ thêm vào tới. Nhưng trên mặt biển lại là bốc khí nhiệt độ cao hơi nước, như là nấu mở nước sôi. Bạo tạc đang kéo dài 3 phút sau liền dừng lại xuống tới. Mảnh này khu vực bầu trời đã biến vô cùng hôi ám, liền giữa bầu trời tầng mây đều bởi vì hạch bạo mà biến mỏng manh rất nhiều. Tại hạch bạo khu vực biên giới chỗ, Liệt Hỏa Điểu từ trên cao nhanh chóng rơi xuống. Nó cặp kia cánh khổng lồ giờ phút này chỉ còn lại có xương cốt, trên người lông vũ cũng toàn bộ đốt không còn một mảnh. Thời khắc này Liệt Hỏa Điểu khí tức suy yếu vô cùng, cho dù nó là nguyên anh cấp bậc yêu thú, đối mặt hai cái hạch bạo sóng xung kích cũng là có chút gánh không được. Nếu như không phải nó thời khắc sống còn bay đến hạch bạo biên giới khu vực, sóng xung kích có thể trong nháy mắt đưa nó banh sát. Về phần Liệt Hỏa Điểu trên lưng Ngự thú tông đệ tử, chỉ còn lại không tới 10 người còn sống. Còn lại người toàn bộ chết tại hạch bạo sóng xung kích phía dưới. Liệt Hỏa Điểu mặc dù chặn phần lớn lực trùng kích lượng, nhưng bởi vì cánh chỉ còn lại có khung xương, cho nên không cách nào bảo vệ tất cả mọi người an toàn. Sống sót tu sĩ đều là kim đan tu sĩ. Trên mặt biển, Dư Hóa cái thứ nhất từ nhiệt độ cao nước biển ở trong sông ra, mới vừa ra tới, hắn liền phun ra một ngụm tiên huyết. Hạch bạo sóng xung kích mặc dù đại bộ phận bị Liệt Hỏa Điểu ngăn trở, nhưng hắn đồng dạng chịu ảnh hưởng. Giờ phút này hắn ngũ tạng lục phủ nhận lấy nghiêm trọng tổn thất, liền liền linh lực cũng bắt đầu biến hỗn loạn. Tại Dư Hóa xông ra mặt biển về sau, ngay sau đó là Ngô Lan, tình trạng của nàng cũng không tốt đến vậy đi, nàng một đầu mái tóc bị nhiệt độ cao cơ hồ đốt không, các vị trí cơ thể đều có bỏng vết tích. Sau đó chính là còn lại Ngự thú tông tu sĩ xông ra mặt biển. Dư Hóa chỉ là nhìn thoáng qua những người còn lại liền không có xen vào nữa, hắn sau đó từ bên trong nhẫn chứa vật xuất ra liệu thương đan dược bắt đầu phục dụng. Những người còn lại cũng là đội vàng bắt đầu ngồi xếp bằng phục dụng đan dược chữa thương. 10 phút sau, Dư Hóa mở mắt, hắn nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng là chuyển tốt rất nhiều. "Sư Minh, ngươi không sao chứ?" bên cạnh truyền đến một đạo hư nhược thanh âm. Dư Hóa quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là Ngô Lan, trải qua ngắn ngủi chữa thương Ngô Lan tóc đã nặng tân sinh dài đi ra. Cái này cần nhờ vào Ngự Thú Tông đan dược, giống Dư Hóa, Ngô Lan cái này tại Ngự Thú Tông hoạch tâm đệ tử đều sẽ có đỉnh tiêm liệu thương đan dược làm tăng thêm hoạch bạo cũng không có linh lực công kích, lấy tu tiên giả thể chất cộng thêm đan dược khôi phục là rất nhanh. "Ta không sao, sống sót chỉ có những người này sao?" Dư Hóa sắc mặt nặng nề, giờ khắc này ở bên cạnh hắn chỉ có 7 người. "Ừm, những người còn lại đều đã chết, Liệt Hỏa Điểu đã trọng thương ngủ say, sư huynh, chúng ta nhất định phải nhanh ly khai nơi đây." Ngô Lan suy yếu hồi đáp. Dư Hóa lúc này từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một kiện phi hành pháp bảo, "Đi." Tất cả mọi người là lập tức leo lên phi hành pháp bảo. Phi hành pháp bảo bên trên, đám người vẫn tại tiếp tục chữa thương, lúc này Dư Hóa mở miệng nói ra, "Đợi chút nữa liền liên hệ tông môn, bất kể là ai ra tay với chúng ta, nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt." Vừa mới hay bảo, trực tiếp nổ chết Dư Hóa hai đầu kim đan đại viên mãn cấp bậc yêu thú, còn có hắn vài kiện hộ thân pháp bảo, cái này khiến hắn vô cùng đau lòng. Bên cạnh Ngô Lan vừa định trả lời, nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện từng quả như sao trời đồng dạng quang điểm. Những này quang điểm lít nha lít nhít khoảng chừng trên trăm quả. Thông qua linh thức dò xét, Dư Hóa bọn người lập tức liền phát hiện những này quang điểm là cái gì. Kia là từng chiếc tạo hình quái dị pháp thuyền, những này pháp thuyền tổng cộng chia làm 10 cái đội ngũ, mỗi một cái đội ngũ đều có 10 chiếc. Giờ phút này chút pháp thuyền chính lấy đồng dạng tốc độ hướng phía bọn hắn bay tới. Pháp đội tàu ngũ tại ở gần Dư Hóa bọn người mấy chục km về sau liền bắt đầu phân tán ra đến, sau đó tạo thành một cái to lớn hình tròn vòng đây, đem Dư Hóa bọn người cho đoàn đoàn bao vây ở đây là cái gì đồ vật. Dư Hóa ánh mắt ngưng tụ, hắn chưa bao giờ từng thấy tạo hình cổ quái như vậy pháp thuyền, mà lại càng cổ quái là, hắn từ những này pháp trên thuyền cũng không có cảm nhận được bất kỳ linh lực ba động. Chương 455, xung đột thăng cấp, hướng vào phía trong biển cầu viện Dư Hóa. Chương 455, xung đột thăng cấp, hướng vào phía trong biển cầu viện Dư Hóa. Vây quanh Dư Hóa đám người, tự nhiên là hành phong môn hạm đội. 5.000 km lộ trình, lấy không thiên mẫu hạm tốc độ chạy đến cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian. Ở trong đó một chiếc tàu sân bay trên không, Hải Ly thân ảnh tại phía trên xuất hiện, sắc mặt của nàng vô cùng băng lãnh. Giờ phút này nàng đang theo dõi phía dưới Dư Hóa bọn người, không nói một lời. Đối với Dư Hóa bọn người có thể còn sống sót, Hải Ly cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì từ trước đó lấy được tình báo nàng liền hiểu rõ đến, nô lệ bọn hắn yêu thú người hẳn là đến từ nội hải. Căn cứ trốn về đến Huyền Linh rồi nói, đối phương thế nhưng là có một đầu nguyên anh cấp bậc yêu thú ở có thể có nguyên anh cấp bậc yêu thú, đây tuyệt đối là nội hải thực lực. Cũng chính vì vậy, Hải Ly nàng mới có thể lựa chọn trực tiếp vận dụng 3 cái Đông Phong Xuyên Di đạn đạo, đồng thời còn xuất động Hắc Hải phân bộ cơ hồ tất cả nhân thủ. Nếu như không dạng này, coi như bọn hắn có thể địch qua những này nội hải tu sĩ, kia tất nhiên cũng sẽ tổn thất nặng nề. Về phần Dư Hóa bọn người sống sót, cái này tại Hải Ly trong dự liệu, dù sao cũng là nội hải tới tu sĩ, còn có một đầu nguyên anh cấp bậc yêu thú tại, gió đông đạn đạo mặc dù tốc độ nhanh, nhưng lấy nguyên anh cấp bậc thần thức là rất dễ dàng phát hiện cùng sớm tránh né. Các ngươi là ai? Dư Hóa nhìn chằm chằm vây quanh hạm đội của bọn hắn, sắc mặt vô cùng khó coi. Hải Ly nhàn nhạt mở miệng, "Hành Phong môn, Hắc Hải phân bộ trưởng lão Hải Ly." "Hành Phong môn?" Dư Hóa trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, bao quát còn lại sống sót Ngự Thú Tông đệ tử cũng giống như thế. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới tập kích bọn họ sẽ là Hành Phong môn người. Mặc dù trước đó Ngô Lan có chỗ suy đoán, nhưng mọi người lúc ấy vẫn là không tin tưởng. Bởi vì Hành Phong môn chẳng qua là ngoại hải một cái cấp 4 thế lực mà thôi, làm sao lại đối bọn hắn Ngự Thú Tông xuất thủ, trừ khi cái này Hành Phong môn đầu óc có vấn đề. Nhưng bây giờ phát sinh hết thảy lại là sự thật, vừa mới tập kích đúng là Hành Phong môn gây nên. Dư Hóa lập tức cười ha ha lên, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Hải Ly, "Ngươi Hành Phong môn không phải là nghĩ diệt môn không thành, lại dám đối với chúng ta xuất thủ, ngươi có biết ta là ai sao?" Hải Ly thần sắc bình tĩnh trả lời, "Không biết rõ." Dư Hóa đánh giá một chút Hải Ly, làm phát hiện Hải Ly là yêu thú về sau, đáy lòng của hắn càng là dâng lên một cỗ lửa giận. Một đầu kim đan cấp bậc yêu thú, lại dám lấy nhìn xuống tư thái nhìn xem hắn, cái này khiến phi thường khó chịu. "Ta là Ngự Thú Tông chân truyền đệ tử Dư Hóa, các ngươi đối ta xuất thủ, liền giống như là cùng chúng ta Ngự Thú Tông tuyên chiến." Dư Hóa mặc dù tự đại, nhưng cũng không có quá mức xúc động. Trước đó cái kia hạch bạo thế nhưng là để hắn rất là kiêng kỵ. Nghe được Ngự Thú Tông danh tự, Hải Ly sắc mặt càng kém, Ngự Thú Tông. Đối với Ngự Thú Tông, Hải Ly rất sớm trước đó liền nghe người qua, cái này tông môn có thể nói cùng với nàng còn có một đoạn ân oán. Năm đó, nàng tại giới hải vực bị người mưu hại, cũng là bởi vì cái này Ngự Thú Tông. Tán tu liên minh người muốn đem nàng nhốt lại sau đó đưa cho Ngự Thú Tông, nếu không phải Trần Phong xuất hiện, vận mệnh của nàng có thể nghĩ. Lúc này, bên cạnh Ngô Lan mở miệng nói ra, "Hải Ly trưởng lão, lần này chúng ta đến đây là hướng quý môn mua sắm vũ khí, các ngươi trực tiếp đối chúng ta phát động tập kích giết chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền không có một lời giải thích sao?" Hải Ly căn bản cũng không có trả lời Ngô Lan, mà là đối Ngự Thú Tông đám người hỏi, "Cự Linh rồi đâu?" Nghe nói như thế, ở đây Ngự Thú Tông đệ tử trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, nguyên lai là bởi vì bọn hắn trước đó nô lệ yêu thú. Ngô Lan càng là thở dài một tiếng, kỳ thật nàng đã sớm đoán được là cái này nguyên nhân. Bọn hắn Ngự Thú Tông cùng Hành Phong môn nửa điểm thù hận đều không có, cũng chỉ có trước đó bọn hắn người nô lệ hắc hại yêu thú. Dư Hóa phẫn nộ thanh âm truyền đến, "Chỉ là vài đầu đê giai yêu thú mà thôi, chẳng lẽ các ngươi liền vì cái này cùng chúng ta động thủ?" Dư Hóa hiển nhiên cũng bị cái này nguyên nhân cho kinh trụ. Hải Ly lạnh giọng nói ra, "Vài đầu yêu thú? nô lệ chúng ta hành phong môn yêu thú đó chính là địch nhân, đã ngươi không chịu giao ra, kia chúng ta liền tự mình tới lấy. Tại Hải Ly lời nói xong, chu vi không thiên mẫu hạm gần phòng pháo lập tức nhắm ngay Dư Hóa bọn người. Dư Hóa lập tức đã nhận ra nguy hiểm, sau đó lấy cực nhanh tốc độ từ bên trong nhẫn chứa vật thả hai đầu kim đan cấp bậc yêu thú. Thân là Ngự Thú Tông năm đại thiên tài một trong, Dư Hóa nô lệ yêu thú là rất nhiều. Trong đó còn có một ít là hắn sư phó ban thưởng cho hắn. Tại yêu thú vừa mới xuất hiện, dày đặc gần phòng pháo đạn pháo liền đánh tới, mảnh này khu vực bầu trời trực tiếp liền bị gần phòng pháo đạn pháo bao trùm. Tại Dư Hóa thân trước hai đầu kim đan yêu thú, hình thể lập tức biến lớn, sau đó đem Dư Hóa bọn người bảo hộ ở trên thân. Đạn pháo đánh vào hai đầu yêu thú trên thân thể không ngừng vang lên tiếng nổ, nhưng cũng quả thật bị cản lại. Nhìn thấy một màn này, Hải Ly sắc mặt càng kém. Cùng là yêu tộc, nhìn thấy nhân tộc như vậy nô lệ bọn hắn yêu tộc, nàng sao có thể không tức giận? Động thủ! Hải Ly ra lệnh, sau đó cái thứ nhất tiến lên. Thanh Long biên đội cùng trên mẫu hạng một đám tu sĩ cũng là hướng phía Ngự Thú Tông mấy người phóng đi. Hải Ly đã nhìn ra, Dư Hóa bọn người đã bản thân bị trọng thương, hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là cái này hai đầu yêu thú. Loại này tình huống dưới, bọn hắn cũng không cần thiết lãng phí gần phòng pháo đạn pháo, trực tiếp động thủ liền tốt. Tại Hải Ly xuất thủ về sau, trên mẫu hạm vô số yêu thú cùng tu sĩ đều là cùng nhau phóng tới Dư Hóa bọn người. Đặc biệt là đại quân yêu thú, từng cái đều là mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Bọn hắn đối với nô lệ yêu tộc nhân tộc tu sĩ có thể nói là vô cùng thống hận, giờ phút này coi như Dư Hóa bọn người là kim đan tu sĩ, bọn hắn cũng không sợ hãi. Nhìn xem bọn tới hơn vạn đầu yêu thú cùng tu sĩ, Dư Hóa giờ phút này cũng là có chút luống cuống. Nếu như là hắn toàn thịnh thời kỳ, đối diện với mấy cái này đê giai yêu thú cùng tu sĩ căn bản cũng không để vào mắt. Nhưng trước đó hạch bạo đã để hắn bản thân bị trọng thương, thân thể linh khí đều không có khôi phục bao nhiêu, tăng thêm cái này hành phong môn cũng không chỉ là những này yêu thú cùng tu sĩ. Trước đó những cái kia pháp thuyền đánh ra dày đặc công kích liền phi thường cường đại, hai đầu yêu thú trên thân đều đã xuất hiện nhiều chỗ vết thương. Dư Hóa đối bên người Ngô Lan nói ra, sư muội, lập tức hướng tông môn cầu viện, những người còn lại theo ta lên. Dư Hóa nói xong cũng mang theo Ngự Thú Tông đệ tử liền xông ra ngoài. Ngô Lan không dám lãng phí thời gian, vội vàng xuất ra ngọc phù bắt đầu liên hệ Ngự Thú Tông. Loại này tình huống phía dưới, bọn hắn chỉ có thể hướng tông môn cầu viện, muốn theo hành phong môn hòa đàm cũng gần như không có khả năng. Song Vương đã độc thủ, mà lại Ngự Thú Tông còn chết nhiều người như vậy. Chương 455, xung đột thăng cấp, hướng vào phía trong biển cầu viện Dư Hóa. 2 chương 455, xung đột thăng cấp, hướng vào phía trong biển cầu viện Dư Hóa. Hiện tại chỉ có thể chính các loại tông môn trợ giúp chạy đến. Chỉ là ngoại hải cấm chỉ nội hải nguyên anh tu sĩ chạy đến, loại này tình huống phía dưới, nàng cũng không biết rõ tông môn trợ giúp có thể hay không đến. Dư Hóa khống chế cái này hai đầu yêu thú liền xông ra ngoài, hắn đối diện liền gặp Hải Ly. Dư Hóa hừ lạnh một tiếng, lập tức để hai đầu yêu thú đối Hải Ly phát động công kích. Hắn sau đó cũng là xuất ra tự thân pháp bảo cùng hai đầu yêu thú cùng một chỗ đối phó Hải Ly. Mặc dù Dư Hóa có được kim đan cấp bậc ngự thú vòng, có thể nô lệ kim đan cấp bậc yêu thú, nhưng muốn nô lệ kim đan yêu thú, trước hết đem cái này đầu yêu thú cho đánh thành trọng thương để đối phương tiến vào trạng thái hư nhược mới được, nếu không thì không cách nào nô lệ thành công. Cảnh giới càng cao yêu thú, càng khó lấy nô lệ, tương phản cảnh giới càng thấp thì càng tốt nô lệ. Đối mặt hai đầu kim đan cấp bậc yêu thú, tăng thêm Dư Hóa, Hải Ly đối phó vẫn là rất phí sức, nhưng cũng may nàng đã tới kim đan trung kỳ. Tăng thêm chung quanh còn có không ít yêu thú cùng tu sĩ hỗ trợ, đối đầu hai đầu yêu thú thêm Dư Hóa cũng không có quá nhiều áp lực. Chỉ gặp Hải Ly con ngươi màu xanh lục ở trong hiện lên một đạo quang mang. Lập tức Dư Hóa cũng cảm giác chung quanh tràng cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa, chỉ bất quá loại biến hóa này chỉ có không đến một giây đồng hồ thời gian. Nhưng chính là cái này một giây đồng hồ thời gian, Hải Ly công kích liền đánh vào Dư Hóa trên thân, kinh khủng linh lực trong nháy mắt đánh vào Dư Hóa trên thân. Chỉ nghe bình một tiếng, Dư Hóa thân hình lùi lại mấy bước, bất quá hắn lại là nửa điểm sự tỉnh đều không có, trên người hắn thình lình nổi lên một kiện tản ra thanh sắc quang mang bảo giáp. Dư Hóa nhìn xem Hải Ly cười lạnh, nguyên lai là một đầu am hiểu huyền thuật yêu thú, nhưng như ngươi loại này huyền thuật đối với ta là vô dụng. Dư Hóa nói xong, lập tức lần nữa mang theo hai đầu yêu thú hướng phía Hải Ly phóng đi. Trong cơ thể hắn linh lực không nhiều, tăng thêm tự thân còn có thương thế căn bản là không có cách tiến hành lâu dài chiến đấu, biện pháp duy nhất chính là nhanh chóng cầm xuống Hải Ly. Hắn đã nhìn ra, đầu này yêu thú rõ ràng là những này yêu thú cùng tu sĩ người dẫn đầu, chỉ cần khống chế lại đối phương, vậy lần này nguy cơ liền có thể giải trừ. Dư Hóa dưới đáy lòng đã âm thầm thề, chỉ cần thoát khỏi nguy cơ lần này, hắn nhất định phải để hành phong môn trả giá đắt. Lần này có thể nói là tổn thất nặng nề, chết mấy đầu kim đan đại viên mãn cấp bậc yêu thú, này lại ảnh hưởng cực lớn hắn tại Ngự Thú Tông địa vị. Hải Ly nhìn thấy hai đầu yêu thú cùng Dư Hóa vào tới, sau đó đôi những người còn lại nói ra, các ngươi đi đối phó những người khác, người này giao cho ta. Nói xong, lập tức hướng phía chiến trường bên ngoài khu vực mà đi. Nàng sở dĩ lựa chọn đối đầu Dư Hóa cùng cái này hai đầu yêu thú, là bởi vì nàng cũng nhìn ra cái này hai đầu yêu thú cùng Dư Hóa là cái này những người này ở trong thực lực mạnh nhất. Nàng mục đích đúng là đem Dư Hóa cho dẫn tới chiến trường biên giới khu vực, sau đó vận dụng tam tướng đạn đem đối phương giải quyết rơi. Không U Thành, nhà cao tầng bên trong. Không U Chân Quân giờ phút này ngay tại nhà cao tầng tầng cao nhất tu luyện, nội hải đại chiến đã tạm thời dừng lại, vô luận là Diễn Thần Tông vẫn là Vọng Nguyệt Thành đều tại chuẩn bị tiến hành trận chiến cuối cùng. Cho nên rất nhiều ngoại hải tu sĩ đều lựa chọn cái này thời điểm trở về ngoại hải. Mà Không U Chân Quân trở về ngoại hải tự nhiên còn có mục đích khác, đó chính là mời chào càng nhiều ngoại hải tu sĩ gia nhập Diễn Thần Tông là nhất sau một trận chiến làm chuẩn bị. 5 năm này thời gian, Không U Chân Quân cũng ở bên trong biển nhiều lần cùng giai tu sĩ giao thủ, đạt được không ít cảm ngộ, lại thêm còn có Diễn Thần Tông khen thưởng cực phẩm đáng lược, cái này khiến hắn thấy được đột phá nguyên anh trùng kỳ hy vọng. Cho nên vừa về tới ngoại hải, hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện, về phần mời chào tu sĩ sự tình thì là để Ma Vô Tà bọn người đi làm. Đúng lúc này, Không Vũ Chân Quân ngọc phù đột nhiên lấp lóe. Cái này ngọc phù là Diễn Thần Tông liên hệ hắn ngọc phù, nếu là không có chuyện trọng yếu, Diễn Thần Tông là sẽ không liên hệ hắn. Chẳng lẽ lại khai chiến? Không Vũ Chân Quân nhướng mày. Dựa theo trước đó Diễn Thần Tông cao tầng nói, tiếp xuống chiến tranh cơ bản đều là đê giai tu sĩ tham dự, cao giai tu sĩ đại chiến tối thiểu nhất phải chờ tới mấy năm về sau. Không Vũ Chân Quân đem ngọc phù xuất ra, rất nhanh ngọc phù bên trong liền xuất hiện một đạo hư ảnh, cái này hư ảnh chính là Diễn Thần Tông nguyên anh đại viên mãn Cổ Nhiễm. Không Vũ Chân Quân lập tức hỏi, Cổ đạo hữu, hẳn là lại khai chiến? Cổ Nhiễm lắc đầu, không phải, là có sự tình khác, Ngự Thú Tông thiên trưởng lão tìm tới ta, nói là bọn hắn Ngự Thú Tông người tại Hắc Hải gặp phải hành phong môn tập kích, để chúng ta bên ngoài biển người đem đệ tử của hắn dư hóa cho cứu, ngươi đi một chuyến đi. Nghe nói như thế, Không Vũ Chân Quân mặt ngoài mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là giận mình. Mấy năm này Không Vũ Chân Quân vẫn luôn muốn cho Diễn Thần Tông đối hành phong môn độc thủ, nhưng thế nhưng Diễn Thần Tông bởi vì kiêng kỵ vọng nguyệt thành, cho nên liền đem cái này hành phong môn đặt ở một bên. Mà lại hàng năm còn cho hành phong môn đưa lên đại lượng linh thạch, cái này khiến Không Vũ Chân Quân phi thường khó chịu. Nguyên bản hắn là muốn đợi Diễn Thần Tông cùng vọng nguyệt thành đại chiến kết thúc lại kích động Diễn Thần Tông đối phó hành phong môn. Kết quả không nghĩ tới, cái này Ngự Thú Tông lại là cùng hành phong môn phát sinh xung đột. Không Vũ Chân Quân lúc này nói ra, Cổ đạo hữu yên tâm, ta hiện tại liền đi qua hành phong môn, đem Ngự Thú Tông người cấp cứu ra. Cổ Nhiễm gật đầu, sau đó căn dặn nói ra, tận lực không muốn cùng hành phong môn phát sinh xung đột, hiện tại là đại chiến thời kỳ mấu chốt, hành phong môn một khi đầu nhập vào vọng nguyệt thành đối chúng ta cực kỳ bất lợi. Cổ Nhiễm cũng biết rõ Không Vũ Chân Quân cùng hành phong môn ân oán, cho nên cũng là sớm căn dặn. Đạo hữu quá lo lắng, ta mặc dù cùng hành phong môn có ân oán, nhưng cũng sẽ không để ý toàn đại cục. Không Vũ Chân Quân mở miệng cười. Cổ Nhiễm nhẹ gật đầu, sau đó hắn hư ảnh cũng là biến mất ở trong sân. Tại hư ảnh biến mất về sau, Không Vũ Chân Quân lập tức phát ra một đạo truyền âm phù, không bao lâu công phù, Ma Vô Tà cùng lệnh hồ hành liền chạy tới. Gặp qua sư tôn, hai người đều là đồng thời đối Không Vũ Chân Quân hành lễ. Không Vũ Chân Quân đem ánh mắt nhìn về phía Ma Vô Tà sau đó hài lòng gật đầu, không tệ, trong vòng 10 năm ngươi tất có thể xung kích nguyên anh. Không Vũ Chân Quân đã nhìn ra, Ma Vô Tà cự ly nguyên anh chi cảnh chỉ thiếu chút nữa. Ma Vô Tà lập tức nói ra, là sư phó có phương pháp giáo dục, nếu không đệ tử, cũng không có khả năng đến bây giờ cái này tình trạng. Bên cạnh lệnh hồ hành thì là nắm đấm nắm chặt, đối với Ma Vô Tà lập tức liền muốn đột phá nguyên anh. Hắn cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ. Hiện tại hắn có thể bằng vào Không Vũ Chân Quân đại đệ tử thân phận để ép Ma Vô Tà. Chỉ khi nào Ma Vô Tà đột phá đến nguyên anh, hai người kia chính là trời cùng đất chính lệnh, giữa các tu sĩ tiểu cảnh giới có lẽ có thể dùng pháp bảo cùng cái khác đồ vật để ngủ. Nhưng đại cảnh giới đó chính là trời cùng đất khác biệt. Đây là chính ngươi cố gắng, cùng ta không quan hệ nhiều lắm, hôm nay triệu các ngươi đến đây là có chuyện khác, ta vừa mới nhận được tin tức, hành phong môn cùng Ngự Thú Tông phát sinh xung đột. Không Vũ Chân Quân đem sự tình nói đơn giản một lần. Lệnh hồ hành lúc này chào phúng nói ra, cái này hành phong hiện tại là càng ngày càng bành trướng, lại dám đối Ngự Thú Tông chân truyền đệ tử xuất thủ. Một bên Ma Vô Tà thì là mặt mang ý cười, mặc dù lúc trước hắn đặt quyết tâm không đến nguyên anh, sẽ không đi tìm hành phong môn báo thủ, nhưng nếu là có thế lực khác diện hành phong môn đây cũng là hắn vui lòng nhìn thấy. Lập tức đi triệu tập nhân thủ, cùng ta cùng một chỗ tiến về Hắc Hải. Không Vũ Chân Quân nói một câu. Ma Vô Tà lúc này là do dự một cái nói, sư tôn, nếu là hành phong môn không chịu thu tay lại chúng ta nên như thế nào? Lệnh hồ hành ở một bên hừ lạnh nói, không chịu thu tay lại, hành phong môn có cái này lá gan sao? Ma Vô Tà nhìn thoáng qua lệnh hồ hành không nói gì, lấy hắn đối Trần Bắc Cảnh hiểu rõ, đối phương đã lựa chọn xuất thủ, vậy liền cho thấy căn bản cũng không sợ. Dù sao, trước đây đối phương thế nhưng là liền Không Vũ Chân Quân mặt mũi cũng không cho. Không Vũ Chân Quân lúc này nói ra, nếu là hành phong môn thật không chịu thu tay lại, vậy cũng không có quan hệ gì với chúng ta, lần này đi qua chúng ta chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Kỳ thật Không Vũ Chân Quân ước gì hành phong môn giết Ngự Thú Tông người, kể từ đó, Ngự Thú Tông nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây là hắn hy vọng nhìn thấy cục diện. Ma Vô Tà cùng lệnh hồ hành nghe vậy, đều là đồng thời hành lễ. Sau đó riêng phần mình hạ đi mở bắt đầu triệu tập nhân thủ. Chương 456, Trần Phong xuất quan. Là Nguyên Anh làm cuối cùng chuẩn bị. Chương 456, Trần Phong xuất quan. Là Nguyên Anh làm cuối cùng chuẩn bị. Ngoại hải, Phỉ Thúy đảo. Tiêu Lăng giống như Không Vũ Chân Quân, cũng từ trong biển quay trở về ngoại hải. Giờ phút này hắn ngay tại chính mình bế quan chi địa nghiên cứu trận pháp, lần này Diễn Thần Tông cùng Vọng Nguyệt Thành đại chiến mỗi lần tham chiến tu sĩ số lượng đều rất nhiều. Cho nên trong khoảng thời gian này Tiêu Lăng đều đang nghiên cứu cỡ lớn trận pháp, chỉ có cỡ lớn trận pháp mới có thể tại chiến trường ở trong phát huy tác dụng. Năm năm này, Tiêu Lăng cũng cho Vọng Nguyệt Thành cung cấp rất nhiều trận pháp, Vọng Nguyệt Thành cũng không có bạc đãi Tiêu Lăng, cho Tiêu Lăng rất nhiều thất truyền trận đạo điện tịch. Lúc này, Tiêu Tính Xuyên từ bên ngoài đi vào, "Phụ thân." Tiêu Lăng không có đình chỉ động tác, mà là mở miệng hỏi, "Nhân thủ mời chào như thế nào?" Tiêu Tính Xuyên hồi đáp, "Năm năm này ngoại hải tổn thất rất nhiều tu sĩ, cho nên nhân thủ mời chào tương đối chậm chạp, chúng ta bây giờ ngay tại liên hệ một chút bế quan tu sĩ. Ngoại hải năm năm này cơ bản 80% tu sĩ đều đi đến nội hải tham chiến, còn có hay không đi qua người cũng rất ít. Những người này nếu không phải là bế quan ở tu, nếu không phải là cảnh giới quá thấp, đi cũng là không công chịu chết. Phụ thân, có bốn cái thế lực cho tới bây giờ đều không có phái ra bất luận kẻ nào tay tiến về nội hải, chúng ta muốn hay không phái người đi một chuyến?" Tiêu Tĩnh Xuyên hỏi thăm. Tiêu Lăng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tĩnh Xuyên, "Kia bốn cái, Lưu Ly Tông, Vân Kiếm Tông, Lạc Tộc, còn có Hành Phong Môn." Nghe được mấy cái này danh tự, Tiêu Lăng lắc đầu, cái này bốn cái cũng không cần đi chiêu mộ, bọn hắn đã cùng Hành Phong môn thành lập liên minh, Hành Phong môn nếu là không có động tác, bọn hắn là không sẽ phái ra nhân thủ. Liên quan tới Hành Phong môn thành lập liên minh sự tình, Tiêu Lăng đã sớm biết được. Thế lực khác có lẽ bọn hắn còn có thể uy hiếp đối phương phái ra nhân thủ tiến về nội hải tham chiến, nhưng cùng Hành Phong môn có quan hệ bọn hắn lại không thể làm như thế. Bởi vì một khi làm như vậy, liền có thể để hắn cùng Hành Phong môn trở mặt. Bây giờ loại cục diện này, Tiêu Lăng là quả quyết không muốn cùng Hành Phong môn trở mặt. Còn có một việc, gần nhất chúng ta rất nhiều người tại mời chào nhân thủ thời điểm cùng Không Vũ Thành lên xung đột, song phương đều xuất thủ mấy lần. Tiêu Tính Xuyên nói đến một chuyện khác. Thử, để chúng ta người không cần khách khí. Tiêu Lăng ngược lại là đối với chuyện này không chút nào để ý, bởi vì hắn biết rõ, Không Vũ chân quân là sẽ không ở ngoại hải cùng hắn động thủ. Tối đa cũng chính là riêng phần mình bọn thủ hạ phát sinh một chút xung đột. Nói trắng ra là, vô luận là Không Vũ chân quân hay là Tiêu Lăng đều là muốn từ nội hải thế lực trong tay đạt được lợi ích, mà sẽ không vì nội hải thế lực đi liều mạng. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, Tiêu Lăng trên người ngọc phù lấp lóe lên, hắn xuất ra ngọc phù lắng nghe một hồi, sắc mặt lập tức biến đổi. Tiêu Tĩnh Xuyên nhìn ra chính mình phụ thân dị dạng, vội vàng hỏi, "Phụ thân thế nào?" Tiêu Lăng trầm giọng nói, "Vừa mới thu được tiểu cựu cho tin tức, Hành Phong môn cùng Ngự Thú Tông phát sinh xung đột, nàng để cho ta đi qua nhìn một chút." "Ngự Thú Tông? Hành Phong môn làm sao lại cùng Ngự Thú Tông phát sinh xung đột?" Tiêu Tĩnh Xuyên sắc mặt cũng là thay đổi. Đối với Ngự Thú Tông, Tiêu Tĩnh Xuyên tự nhiên cũng đã được nghe nói, đây là nội hải một cái siêu cấp thế lực, am hiểu nô lệ các loại yêu thú, coi như ở bên trong biển cũng có rất lớn danh khí. Liền xem như trong truyền thuyết yêu thần điện cũng không làm gì được cái thế lực này, đủ để nhìn thấy cái thế lực này nội tình sâu bao nhiêu. Hiện tại Hành Phong môn vậy mà cùng Ngự Thú Tông phát sinh xung đột, cái này khiến Tiêu Tĩnh Xuyên rất là ngoài ý muốn. Mặc kệ như thế nào ta được đi một chuyến, ngươi mang người đi theo ta cùng đi. Tiêu Lăng lúc này đứng dậy, sau đó liền biến mất tại trong gian phòng. Mặc dù Vọng Nguyệt Thành chưa hề nói để hắn làm gì, nhưng Tiêu Lăng rất rõ ràng, vậy liền ngăn cản cái này xung đột phát sinh. Vọng Nguyệt Thành cao tầng đã sớm quyết định, lần này chiến tranh kết thúc về sau liền sẽ ra tay với Hành Phong môn. Bởi vì Hành Phong môn vũ khí thực sự dùng quá tốt, một khi nắm trong tay Hành Phong môn, vậy tuyệt đối có thể tăng lên Vọng Nguyệt Thành thực lực. Hiện tại Hành Phong môn cùng Ngự Thú Tông lên xung đột, Vọng Nguyệt Thành cũng lo lắng Ngự Thú Tông có ý đồ với Hành Phong môn, cho nên mới để hắn đi ngăn cản một phen. Bắc cảnh, Hành Phong môn nội các bên trong. Liễu Cản nhìn xem trong điện thoại di động hình tượng, chau mày. Hắc Hải bên kia phát sinh sự tình, Liễu Cản trước tiên liền biết được, mà thông qua chiến trường chuyển đến hình tượng hắn đã biết rõ giao chiến tình huống. Hắn cũng biết lần này cùng bọn hắn phát sinh xung đột thế lực là cái gì, Ngự Thú Tông, một cái đến từ nội hải siêu cấp thế lực. Việc này nếu là xử lý không tốt, chỉ sợ cũng gây nên phiền phức rất lớn. Liễu Cản trong lòng thở dài. Hắn lúc ấy xác thực có thể ngăn cản Hải Ly ra tay với Ngự Thú Tông, nhưng như thế vừa đến, Hắc Hải phân bộ đám yêu thú tất nhiên sẽ bất mãn. Lại thêm, trước đó Trần Phong nói qua, nếu là tao ngộ địch nhân tập kích, có thể trực tiếp phản kích, mặc kệ đối phương là ai. Hải Ly cách làm cũng cùng Trần Phong mệnh lệnh tương xứng hợp. Lúc này, nội các bên ngoài mấy người đi đến. Tới chính là Hành Phong môn mấy cái cao tầng, Vương Hổ, Mạc Dương cùng Chu Tĩnh. Nhìn thấy cái này ba người tới, Liễu Cản lập tức nói ra, tình huống các ngươi cũng biết rõ. Nói một chút đi, chúng ta nên làm cái gì? Bây giờ tại Hành Phong môn bên trong cao tầng cũng chỉ có cái này ba người, Mạc Trần giờ phút này ngay tại Bắc Cảnh mang người kiến tạo mới nhà máy cho nên cũng không đến. Về phần Trương Huyền vẫn tại Hắc Hải bờ tòa chấn. Vương Hổ ngồi trên ghế lập tức nói, còn có thể làm sao, đây là đối phương chủ động khiêu khích chúng ta, liền để Hải Ly đi đánh thôi, toàn giết chính là. Vương Hổ tính cách vốn là như thế, mặc dù cái này nhiều năm tại Hành Phong môn đảm nhiệm chức vị quan trọng để tính cách của hắn biến trầm ổn rất nhiều, nhưng đối mặt địch nhân thời điểm, hắn vĩnh viễn là thái độ này. Hắn thấy lần này chính là Ngự Thú Tông tìm đến phiền phức, kia khẳng định phải đối phương trả giá thật lớn. Liễu Cản không để ý đến Vương Hổ, mà là nhìn về phía Mạc Dương, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Dương mặc dù không tính chính thức nội các thành viên, nhưng bởi vì hắn hiện tại gánh nhiệm thanh rồng biên đội tổng đội trưởng, tại Hành Phong môn lực ảnh hưởng là cực lớn, cho nên mỗi lần họp thời điểm, Liễu Cản liền sẽ đem Mạc Dương cho kêu lên. Mạc Dương đối Liễu Cản thi lễ, sau đó nói ra, quản sự, việc này đúng là Ngự Thú Tông quá xem qua bên trong không người, tự tiện nô lệ ta Hắc Hải yêu thú, Hải Ly trưởng lao thân làm quan trọng yêu thú tự nhiên nhận chịu không được loại chuyện này. Ngự Thú Tông những người kia sát thực đáng chết, nhưng chúng ta muốn cân nhắc giết bọn hắn về sau sẽ có phiền phức gì, thiết yếu sớm làm tốt chuẩn bị. Mạc Dương nói tương đối đúng trọng tâm, hắn đầu tiên là nhận đồng Hải Ly hành vi, sau đó lại trọng điểm đưa ra chuyện này sẽ mang tới phiền phức. Chu Tĩnh lúc này cũng mở miệng, quản sự, bây giờ lúc chúng ta cũng hẳn là phái ra nhân thủ đi qua, phòng ngừa đến tiếp sau sẽ có người đối Hắc Hải phân bộ phát động tập kích. Mặt khác, có thể cân nhắc để Hải Ly trưởng lão đem Ngự Thú Tông người bắt, đến thời điểm cũng có đàm phán thẻ đánh bạc. Chu Tĩnh mặc dù nói không nói toàn, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Vậy thì không phải là trước không giết Ngự Thú Tông những người kia, bởi vì từ chiến trường truyền đến video liền có thể nhìn ra, mấy cái kia Ngự Thú Tông người tuyệt đối là Ngự Thú Tông hạch tâm đệ tử, một khi tử vong, kia tất nhiên sẽ gây nên Ngự Thú Tông tức giận. Nhưng Chu Tĩnh lời này vừa mới nói xong, một đạo hư lạnh thanh âm ở trong sân vang lên, bắt cái rắm, những người này một cái cũng không thể sống mà đi ra Hắc Hải. Đám người lúc này hướng phía nội các nhìn ra ngoài, chỉ gặp một bộ quan tài bay vào nội các bên trong, quan tài thẳng tắp nện ở nội các trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều chấn động một cái. Nhìn thấy quan tài xuất hiện, Liễu Cản cười khổ, Tranh Giảo tiền bối, ngươi không phải tại linh điển bên kia sao? Tranh Giảo đến quả thật làm cho Liễu Cản đau đầu, bởi vì Tranh Giảo là yêu thú, tăng thêm hắn rất rõ ràng Tranh Giảo tính tình, cho nên không để cho người đem chuyện này thông chi Tranh Giảo. Hiện tại Tranh Giảo đã qua tới, hiển nhiên đã biết rõ Hắc Hải phát sinh sự tình. "Hừ, Càn tiểu tử, trước đây Trần Phong đã nói với ta, Hành Phong môn vô luận yêu thú vẫn là tu sĩ đều đối xử như nhau, ta hỏi ngươi nếu là Hành Phong môn tu sĩ bị người nô lệ, ngươi nên như thế nào?" Tranh Giảo lên tiếng chất vấn. Liễu Càn còn chưa mở lời, một bên Vương Hổ liền lạnh giọng mở miệng, "Phạm ta Hành Phong môn người, xa đâu cũng giết." Nhìn xem hai người kẻ sướng người họa, Liễu Càn lập tức cảm giác đau đầu, hắn mở miệng nói ra, "Tiền bối, chuyện lần này không có đơn giản như vậy, đối phương là nội hải thế lực, bây giờ ta Hành Phong môn đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, việc này một khi không có xử lý tốt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." Liễu Càn cũng là nghĩ trước đem Ngự Thú Tông người bắt lại, mà không phải trực tiếp giết, Chu Tĩnh đề nghị hắn là nhận đồng. "Ta mặc kệ, coi như Trần Phong xuất quan ta cũng là thái độ này, cái này Ngự Thú Tông tại các địa phương nô lệ yêu thú coi như xong, hiện tại lại dám đến Hắc Hải nô lệ yêu thú, vậy bọn hắn liền phải chết, Vương Hổ tiểu tử, theo ta đi." Tranh Giảo nói xong, sau đó liền nổi lên một trận gió, sau đó đem Vương Hổ cho mang rời khỏi nội các bên trong. Chương 456, Trần Phong xuất quan. Là Nguyên Anh làm cuối cùng chuẩn bị. 2 chương 456, Trần Phong xuất quan. Là Nguyên Anh làm cuối cùng chuẩn bị. Nhìn xem Vương Hổ cùng Tranh Giảo biến mất, Liễu Càn thở dài một tiếng, hắn biết rõ việc này hắn đã không cách nào ngăn cản, trừ khi Trần Phong hiện tại xuất quan. Tranh Giảo bản thân liền là yêu thú, tự nhiên cũng không nhìn nổi yêu thú bị bắt làm tù binh. Mạc Dương lúc này đối Liễu Càn nói ra, "Quản sự, ta cũng dẫn người tới, có mới tình huống ta sẽ trước tiên thông chi ngươi." Liễu Càn khoát tay áo, "Đi thôi, đi thôi." Mạc Dương đối Liễu Càn thi lễ, sau đó cũng bước nhanh lì khai nội các. Chu Tĩnh nhìn xem Liễu Càn nhức đầu bộ dáng, an ủi nói ra, "Quản sự không cần phải lo lắng, có Tranh Giảo tiền bối tại, sẽ không xảy ra chuyện." Liễu Càn thở dài nói ra, "Nội hải thế lực cũng không so ngoại hải. 5 năm này thời gian, thông qua ở bên trong biển nhân viên tình báo, Liễu Càn cũng đã biết được rất nhiều liên quan tới nội hải tình huống, trong đó một chút thế lực thực lực hắn cũng rất rõ ràng. Hành Phong môn mặc dù bây giờ có nội tình cũng rất mạnh, nhưng ở hóa thần cấp bậc thế lực trước mặt còn chưa đủ nhìn. Nếu là toàn diện khai chiến, Hành Phong môn tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, hơn nữa còn có diệt môn nguy cơ xuất hiện." Hành Phong môn, phía sau núi trong hoa viên, Nhân Nhân đang ngồi ở vườn hoa trong đỉnh, tại nàng trong tay cầm một khối tấm phẳng, giờ phút này chính nghiêm túc đọc lấy nội dung bên trong. Thời gian 5 năm đi qua, bây giờ nàng đã từ một đứa bé con trưởng thành là duyên dáng yêu kiều hoa quý thiếu nữ. Khuôn mặt của nàng mặc dù còn mang theo vài phần ngây thơ, nhưng này ngũ quan xinh xắn cùng ánh mắt sáng ngời, để nàng giống như mới nở đóa hoa, tươi mát mà động người. Nguyên bản Nhân Nhân chỉ là một phàm nhân thôn xóm tiểu cô nương, nhưng bởi vì từ nhỏ tại Hành Phong môn lớn lên, thân lên sớm đã thoát ly phàm trần khí. Tăng thêm nàng rất sớm trước đó liền đạt tới hóa cảnh võ giả mặc dù không bằng tu tiên giả, nhưng đối thể chất vẫn là có nhất định cải thiện. Tại 2 năm trước, Nhân Nhân trở về thôn cuối cùng một chuyến, gia gia của nàng vào năm ấy qua đời. Từ đó về sau nàng liền rốt cuộc chưa có trở về qua thôn. Bởi vì tại đáy lòng của nàng đã coi Hành Phong môn là làm nhà của mình, coi Trần Phong là làm thân nhân của nàng. Đúng lúc này, Nhân Nhân đột nhiên nhìn thấy xa xa chân trời xuất hiện rất nhiều không tiên mẫu hạm, những này không tiên mẫu hạm đều là lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Hắc Hải phương hướng mà đi. Lại xảy ra chuyện sao? Nhân Nhân nhìn phía xa chân trời trên mặt lộ ra lo lắng. Bây giờ nàng đã lớn lên, tự nhiên giải được rất nhiều trước đó nàng không biết đến sự tình, cũng tỉ như trước mắt Hành Phong môn tình huống. Mặc dù Hành Phong môn nhìn như tại Vọng Nguyệt Thành cùng Diễn Thần Tông ở trong tìm được điểm thăng bằng, nhưng sự cân bằng này chỉ cần chờ chiến tranh vừa kết thúc ngay lập tức sẽ bị đánh phá. Nàng cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì ca ca phải được thường bế quan cố gắng tu luyện, bởi vì chỉ có đủ thực lực mới có thể giải quyết Hành Phong môn gặp phải nguy hiểm. Nhân Nhân quay đầu nhìn về phía vườn hoa chỗ sâu mật thất cửa chính đã 5 năm không có mở ra. Thời gian 5 năm, đối tu tiên giả tới nói có lẽ rất ngắn, nhưng đối phàm nhân mà nói 5 năm lại là cực kỳ dài lâu. Ta nhất định phải tu tiên. Nhân Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, nàng chuẩn bị từ bỏ nghiên cứu một mực nghiên cứu chân pháp, mà lại bắt đầu nghiên cứu như thế nào để cho mình có thể tu luyện. Những năm này nàng không chỉ có học tập hiện đại tri thức, còn có tu tiên phương diện tri thức, thậm chí liền thư viện thư tịch nàng đều toàn bộ nhớ kỹ. Nhân Nhân lập tức đứng dậy chuẩn bị trở về chỗ ở của mình, sau đó nghiên cứu liên quan tới tu tiên phương diện sự tình. Nhưng vào lúc này, nơi xa mật thất cửa chính đột nhiên có động tĩnh. Chỉ gặp tòa kia Trần Phong 5 năm cánh cổng kim loại ngay tại chậm rãi mở ra. Nhân Nhân lập tức dừng lại bước chân, sau đó nhìn về phía mật thất cửa chính. Mật thất trong cửa lớn, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Trước hết nhất ánh vào Nhân Nhân tầm mắt chính là đối phương một đầu áo choàng tóc bạc, sau đó chính là một đôi như tinh thần lấp lóe đôi mắt. Nhìn thấy cái này khuôn mặt quen thuộc, Nhân Nhân hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Mật thất cửa ra vào, Trần Phong ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, cặp mắt của hắn bên trong hiện lên một vòng tang thương chi sắc. Bế quan dòng dã 5 năm, cái này có thể nói là Trần Phong lần thứ nhất bế quan thời gian dài như thế. 5 năm này, Trần Phong ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện. Trải qua thời gian lâu như vậy, lại thêm tiêu hao đại lượng linh thạch cùng đan dược, Trần Phong bây giờ cảnh giới đã đạt tới Kim Đan đại viên mãn, cự ly Nguyên Anh chi cảnh cũng chỉ chênh lệch một bước cuối cùng. Kỳ thật Trần Phong hoàn toàn có thể tại trong mật thất trực tiếp kết anh, lấy trên người hắn ngưng anh linh vật số lượng kết anh sát suất cực cao. Nhưng Kim Đan tu sĩ kết anh nhất định phải trải qua thiên kiếp, mà Trần Phong tu luyện vẫn là tinh thần luyện thể quyết, cần có trải qua thiên kiếp uy lực sẽ càng lớn, để cho an toàn, Trần Phong vẫn là có ý định trở về hiện đại thế giới đi độ kiếp. Bởi vì hiện đại thế giới thiên kiếp uy lực so sánh bức tranh thế giới nhỏ hơn rất nhiều. Trần Phong đảo qua vườn hoa, liếc mắt liền thấy được nơi xa mắt đỏ vành mắt Nhân Nhân. Nhìn thấy Nhân Nhân đã giải đại thành một cái hoa quý thiếu nữ, Trần Phong trên mặt lộ ra 5 năm chưa từng lộ ra tiêu dung. Hắn đối Nhân Nhân vẫy vẫy tay, sau đó hô, "Nhân Nhân." Chính ngây người Nhân Nhân nghe được Trần Phong kêu gọi, lập tức lấy nhanh nhất độ vọt tới Trần Phong trước mặt, sau đó ôm lấy Trần Phong, "Ca ca." 5 năm không có gặp Trần Phong, nhân nhân đối Trần Phong có thể nói là phi thường tưởng niệm, cho nên trước đó mới nhịn không được rơi nước mắt. Làm sao còn khóc? Trần Phong sờ lên nhân nhân đầu. Nhân nhân lập tức lau lau nước mắt nói ra, ca ca ngươi rốt cục xuất quan, ta rất nhớ ngươi. Nhân nhân một mực ôm Trần Phong không chịu buông tay, sợ Trần Phong lại đi. Lúc này, Liễu Cản cùng Chu Tĩnh cũng là chạy tới, tại Trần Phong xuất quan thời điểm, Liễu Cản liền trước tiên đạt được tin tức. Trần Phong bế quan mật thất cửa ra vào liền có sớm lắp đặt tốt cảm ứng trang bị, chỉ cần Trần Phong xuất quan, Liễu Cản trước tiên liền sẽ nhận được tin tức. Chúc mừng môn chủ tiên pháp có thành tựu, thần thăng nguyên anh chi cảnh. Liễu Cản cùng Chu Tĩnh đều là đồng thời hành lễ đối Trần Phong chúc mừng. Trần Phong xuất quan, để Liễu Cản trong lòng áp lực ít đi rất nhiều. Hắc Hải phát sinh sự tình, còn phải để Trần Phong đến xử lý mới được. Liễu Cản chỉ là phàm nhân, cho nên cũng không biết rõ Trần Phong cảnh giới, hắn coi là Trần Phong xuất quan, đó chính là đột phá đến nguyên anh. Trần Phong cười cười, còn chưa tới nguyên anh, lần này xuất quan chính là vì đột phá nguyên anh làm chuẩn bị. Nói đến một nửa, Trần Phong mày nhíu lại xuống dưới, ừm. Tranh Giảo đi kia rồi. Hắn cùng Tranh Giảo là có thần hồn cảm ứng, giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác được Tranh Giảo không tại Hành Phong môn bên trong, mà là tại cự ly rất xa địa phương. Liễu Cản cười khổ một tiếng, lập tức liền đem Hắc Hải phát sinh tình huống nói một lần. Chương 457, Nguyễn Anh tề tụ. Nàng này phải chết. Chương 457, Nguyễn Anh tề tụ. Nàng này phải chết. Liễu Cản còn kỹ càng nói rõ với Trần Phong Ngự Thú Tông cái thế lực này. Ngự Thú Tông Trần Phong tự nhiên cũng là nghe qua Ngự Thú Tông, sớm tại giới hải vực thời điểm, hắn liền nghe nói qua. Mà lại năm đó cùng bọn hắn đối địch tán tu liên minh cũng là Ngự Thú Tông khôi lỗi thế lực. Rất sớm trước đó, hắn còn lo lắng Ngự Thú Tông lại bởi vì tán tu liên minh sự tình đến trả thù Hành Phong môn, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, cái này Ngự Thú Tông cũng không có phái người tới, hắn cũng liền dần dần quên đi chuyện này. Không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy, cái này Ngự Thú Tông vẫn là cùng bọn hắn lên xung đột. Ta đi một chuyến, ngươi xem trọng trong môn. Trần Phong nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Liễu Cản vội vàng hỏi, môn chủ, không cần mang nhiều chút nhân thủ cùng đi sao? Trần Phong lắc đầu, không cần thiết chờ tin tức ta đi. Nói xong, Trần Phong thân ảnh liền biến mất ở trong sân. Lần này cùng Ngự Thú Tông phát sinh xung đột, có thể lớn có thể nhỏ, nếu là nhỏ kia chẳng mấy chốc sẽ giải quyết, nhưng nếu là lớn, đó chính là Nguyên Anh lão quái ra mặt. Hành Phong môn những người khác đi qua tác dụng cũng không lớn, chỉ có thể hắn đi qua một chuyến. Đến Kim Đan đại viên mãn về sau, Trần Phong rõ ràng có thể cảm giác được thực lực bản thân tăng lên, bằng vào hắn hiện tại lục thân cùng thực lực, đối mặt Nguyên Anh lão quái hắn vẫn là có tự tin một trận chiến. Tại Trần Phong rời đi về sau, Chu Tĩnh hướng phía Liêu Cản hỏi, môn chủ sẽ cùng Ngự Thú Tông người thỏa hiệp sao? Vừa mới Chu Tĩnh cũng không nghe thấy Trần Phong định xử lý như thế nào chuyện này. Liêu Cản cười cười nói ra, môn chủ đã đi qua, đó chính là không có ý định thỏa hiệp, chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị. Liêu Cản đối Trần Phong vẫn là hiểu rõ, đã Trần Phong dự định tự mình đi qua, vậy liền chứng minh là sợ Hải Ly bọn người xảy ra chuyện. Nếu là muốn thỏa hiệp thả người, căn bản là không có tất yếu đi qua. Hắc Hải, giờ phút này bên trong đại chiến vẫn còn tiếp tục. Tại đại lượng Hành Phong môn yêu thú cùng tu sĩ vây công dưới, Ngự Thú Tông lại có 3 tên tu sĩ bỏ mình. Những này tu sĩ mặc dù có kim đan tu sĩ, nhưng bởi vì trước đó hạch bạo dẫn đến tự thân thương thế nghiêm trọng, tăng thêm hiện tại lại đối mặt nhiều như vậy yêu thú cùng tu sĩ vây công, bọn hắn căn bản là chống đỡ không nổi. Một bên khác Hải Bực, Hải Ly đến nơi này. Dư Hóa cùng hắn hai đầu yêu thú sau lưng Hải Ly theo sát. Nhìn thấy Hải Ly dừng lại, Dư Hóa lập tức cảnh giác dùng linh thức đảo qua chu vi, hắn không phải người ngu, Hải Ly đem hắn dẫn tới nơi này đến, rõ ràng là có cái khác mục đích. Nhưng hắn linh thức đảo qua chung quanh mấy lần cũng không có phát hiện có bất kỳ dị thường. Người đem ta dẫn tới nơi này là muốn làm cái gì? Dư Hóa nhìn chằm chằm Hải Ly lạnh giọng hỏi thăm. Hải Ly quay đầu nhìn về phía Dư Hóa, làm cái gì? Đương nhiên là giết ngươi. Nghe nói như thế, Dư Hóa cười lạnh, ngươi bất quá là một đầu kim đan trung kỳ yêu thú, bằng ngươi cũng muốn giết ta. Ta Ngự Thú Tông nhằm vào yêu thú bí pháp cũng không chỉ một loại. Dư Hóa lời này ngược lại là không nói giả, nếu là cái khác tu sĩ đối mặt cùng cảnh giới yêu thú có thể sẽ khá là phiền toái. Nhưng bọn hắn Ngự Thú Tông tu sĩ từ nhập môn bắt đầu liền bị dạy bảo như thế nào đối phó yêu thú, thậm chí các loại đối phó yêu thú bí pháp đều có. Coi như hắn hiện tại bị trọng thương, đối mặt một cái kim đan trung kỳ yêu thú, vẫn có niềm tin có thể đối phó. Hải Ly không cùng Dư Hóa nói nhảm thủ đoạn, nàng lúc này tay phải bung lên. Chỉ thấy chung quanh tràng cảnh lập tức bắt đầu biến ảo, nguyên bản mặt biển lập tức biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới. Huyễn cảnh, đây là Hải Ly tại vận dụng chính mình thiên phú thần thông. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Hải Ly, cùng chung quanh bị cải biến hoàn cảnh, Dư Hóa cũng không có bối rối. Hắn lúc này từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một chiếc gương. Tấm gương này mới vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra ngũ thải quang mang. Tấm gương này chính là một kiện pháp bảo thượng phẩm, mà lại thuộc về dị chủng pháp bảo, có bài trừ các loại ảo cảnh công hiệu. Ngự Thú Tông đối phó yêu thú chủng loại rất nhiều, trong đó có rất nhiều am hiểu ảo cảnh yêu thú, mà Ngự Thú Tông cũng là chuyên môn tìm luyện khí tông môn định chế loại này phá ảo cảnh pháp bảo. Theo ngũ thải quang mang chảy ra, chu vi thế giới băng tuyết bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Dư Hóa góc miệng lộ ra vẻ trào phúng, mặc dù cái này huyễn cảnh rất không tầm thường, nhưng dùng tới chuyên môn pháp bảo tới đối phó vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhưng ngay tại huyễn cảnh vỡ vụn một sát na, Dư Hóa đã nhìn thấy có hai cái kim loại vật thể hướng phía hắn bay tới. Hai cái này kim loại vật thể rất nhỏ, mà lại không có tản mát ra bất luận cái gì linh lực. Nếu như là bình thường, hắn căn bản cũng không để ý loại này đồ vật. Nhưng bây giờ hắn đang cùng Hải Ly giao thủ, cái này đồ vật xuất hiện quá mức quỷ dị, hắn không dám kinh thường, đội vàng để hai đầu am hiệu phòng ngự yêu thú cản ở trước mặt của hắn, sau đó chính hắn thì là kéo về phía sau mở cự ly. Kia hai cái kim loại viên cầu trực tiếp liền đâm vào hai đầu yêu thú trên thân. một nháy mắt, chói mắt vệt trắng tràn ngập khu vực, cái này vệt trắng kéo dài thời gian rất ngắn, chỉ có không đến một giây đồng hồ. Dư Hóa chỉ có thể nghe được hai đạo kinh khủng tiếng nổ, sau đó ánh mắt liền bị vệt trắng chiếm lấy. Tại vệt trắng biến mất về sau, trung quanh tràng cảnh cũng là khôi phục lại. Dư Hóa lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại vừa rồi, hắn đã mất đi cùng mình hai đầu yêu thú liên hệ, rất hiển nhiên, kia hai đầu am hiểu phòng ngự yêu thú đã bỏ mình. Vừa mới đó là cái gì? Dư Hóa thanh âm mang theo sợ hãi. Nếu như không phải hắn vừa rồi có chỗ cảnh giác, sớm để hai đầu yêu thú đi ngăn trở kia quả cầu kim loại, chỉ sợ vừa mới chết chính là hắn. Chỉ là hắn không hiểu chính là, đây là bảo vật gì thế mà lại có như thế uy lực, trực tiếp liền một nháy mắt liền diện sát hắn hai đầu kim đan yêu thú. Phải biết, hắn cái này hai đầu kim đan cấp bậc yêu thú thế nhưng là nhất am hiểu lực phòng ngự, coi như đối mặt kim đan đại viên mãn cấp bậc tu sĩ đều không sợ. Nơi xa, Hải Ly thân ảnh hiện hiện, nàng khe khẽ thở dài. Vừa mới nàng vận dụng huyễn cảnh chẳng qua là dùng để mê hoặc Dư Hóa, ý nghĩ của nàng là dùng huyễn cảnh mê hoặc đối phương, sau đó ném ra tam tướng đạn, đánh đối phương một trở tay không kịp. Kết quả không nghĩ tới, cái này Dư Hóa lại có chuyên môn bài trừ ảo cảnh bảo vật, điều này cũng làm cho kế hoạch của nàng thất bại. Bất quá, cũng may kia hai đầu yêu thú đã được giải quyết, tiếp xuống đối phó Dư Hóa liền dễ dàng rất nhiều. Dư Hóa nhìn thấy Hải Ly không nói lời nào, lần nữa truy vấn, ngươi vừa mới dùng thủ đoạn gì? Thời khắc này Dư Hóa trong lòng đã dâng lên sợ hãi, trước đó hoạch bạo mặc dù uy lực kinh khủng, nhưng ít ra hắn biết rõ là cái gì. Nhưng vừa bạn Hải Ly dùng ra thủ đoạn, hắn hoàn toàn liền nhìn không thấu. Hải Ly không để ý đến Dư Hóa, trong môn cho nàng phân phối tam tướng đạn còn có 8 quả, cái này 8 quả đầy đủ giết đối phương. Hải Ly con ngươi lần nữa tản mát ra yêu dị chi sắc. Dư Hóa sắc mặt khó coi, hắn đã biết rõ Hải Ly mục đích, chính là muốn dùng huyễn cảnh ngăn chặn hắn, sau đó lại dùng vừa mới thủ đoạn đối phó hắn. Chương 457, Nguyễn Anh tề tụ. Nàng này phải chết. Hai chương 457, Nguyễn Anh tề tụ. Nàng này phải chết. Dư Hóa lần nữa vỗ chính mình túi linh thú, lại có một đầu yêu thú xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đây là hắn cuối cùng một đầu yêu thú, là một đầu am hiểu phi hành thuật yêu thú. Hắn giờ phút này đã không có tiếp tục đánh dự định, đối phương nắm giữ hắn không biết đến thủ đoạn, cái này đã đối với hắn cực kỳ bất lợi. Thả ra phi hành yêu thú về sau, Dư Hóa lập tức bay đến yêu thú trên thân, sau đó lại lần xuất ra trước đó kia cái gương, hắn còn xuất lại linh lực toàn lực thôi động tấm gương. Trung quanh huyễn cảnh cũng là lập tức vỡ vụn, nhưng hắn linh thức đã phát hiện nơi xa có bay tới kim loại viên cầu. Lần này kim loại viên cầu hết thảy có 3 viên, mà lại cách hắn chỉ còn lại không tới 10 mét. Như thế cự ly coi như hắn có được phi hành yêu thú cũng không có khả năng trong nháy mắt kéo ra cự ly. Sợ hãi tử vong tại Dư Hóa đáy lòng lan tràn, hắn làm sao đều không nghĩ tới chính mình thế mà lại chết bên ngoài biển. Chính mình thế nhưng là ngự thú tông chân truyền đệ tử, tương lai thế nhưng là có thể đi vào yêu nghiệt bảng 10 vị trí đầu tồn tại, một cỗ không cam lòng tại Dư Hóa đáy lòng dâng lên, hắn liền chuẩn bị thiêu đốt thần hồn làm liều chết đánh cược một lần. Nhưng vào lúc này, giữa sân đột nhiên một cỗ lực lượng kinh khủng đem Dư Hóa dẫn dắt ở chỉ là trong nháy mắt, Dư Hóa liền bị mang rời khỏi giữa sân, làm hắn xuất hiện lần nữa chi thời điểm, đã xuất hiện ở vài trăm mét bên ngoài. Cùng lúc đó, ba cái tam tướng đạn cũng là ở phía xa phát sinh bạo tạc. Bạo tạc dừng lại về sau, Hải Ly thân ảnh từ đằng xa hiện hiện, nàng ánh mắt lập tức nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp tại Dư Hóa bên người giờ phút này nhiều hơn một đám người. Trong đó cầm đầu một người, chính là Không Vũ Chân Quân. Nhìn thấy Không Vũ Chân Quân, Hải Ly sắc mặt trầm xuống, vừa mới kia mấy cái tam tướng đạn lấy Dư Hóa tốc độ căn bản không có khả năng tránh. Nhưng ở mấu chốt thời điểm, Không Vũ Chân Quân xuất thủ, trực tiếp vận dụng Thuấn Di thần thông đem Dư Hóa cho rời đi. Nguyên Anh tu sĩ Thuấn Di thần thông mặc dù đại đa số thời điểm là tác dụng tại tự thân, nhưng cũng là có thể đối những người khác thi triển, bất quá làm như vậy sẽ hao phí tự thân cực lớn linh lực, đồng dạng cũng rất ít có Nguyên Anh tu sĩ sẽ làm như vậy. Còn có một điểm, đó chính là Nguyên Anh phía dưới tu sĩ rất khó tiếp nhận Thuấn Di tốc độ, đối tự thân là có tổn thương rất nặng. Cũng tỉ như hiện tại, Dư Hóa mặc dù bị Không Vũ Chân Quân Thuấn Di đi, nhưng hắn thân thể đã xuất hiện nhiều chỗ vết rách. Không Vũ Chân Quân nhìn về phía Dư Hóa nói ra, "Tiểu Hữu, ta là Không Vũ Thành Không Vũ, lần này là Ngự Thú Tông xin nhờ ta tới cứu Tiểu Hữu." Nghe nói như thế, Dư Hóa nuối lòng một hơi, lập tức đối Không Vũ Chân Quân mở miệng, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút, còn xin tiền bối xuất thủ cứu sư muội ta bọn người. Đối với Không Vũ Chân Quân, Dư Hóa tự nhiên là biết đến, mặc dù song phương đều chưa có tiếp xúc qua, nhưng ngoại hải cứ như vậy mấy cái Nguyên Anh tu sĩ. Lần này đối phương tới cứu mình, hiển nhiên cũng là xem ở chính mình tông môn trên mặt mũi. Không Vũ Chân Quân nhìn một nhãn Ma Vô Tà bọn người, Ma Vô Tà lập tức mang theo một đám kim đan tu sĩ hướng phía xa xa chiến trường mà đi. Không bao lâu, Ngự Thú Tông cái khác tu sĩ đều bị mang theo tới, chỉ bất quá giờ phút này chỉ còn sót hai người. Hai người này theo thứ tự là Ngô Lan, cùng mặt khác một tên Ngự Thú Tông Kim Đan đại viên mãn. Giờ phút này hai người cũng là khí tức cũ rũ, hiển nhiên nếu như không phải Ma Vô Tà dẫn người tới, hai người bọn họ cũng trèo chống không được bao lâu thời gian. Nhìn thấy chỉ sống sót hai người, Dư Hóa hai mắt đỏ bừng, sau đó nhìn chằm chằm Hải Ly nói ra, còn xin tiền bối xuất thủ, đem người này cho chân sát. Không U Chân Quân cười cười, tiểu hữu đừng nội, trước chữa thương đi. Lúc này, Hành Phong môn Hắc Hải phân bộ nhân thủ cũng là chạy tới, bọn hắn đều là leo lên chiến hạm đi tới Hải Ly sau lưng. Không khí trong sân lần nữa kiếm bạc nỗ trương bắt đầu. Không U Chân Quân lần này tới Kim Đan tu sĩ khoảng chừng mười mấy người, từ nhân số đi lên nói Hải Ly bên này là chiếm cứ ưu thế. Nhưng Kim Đan tu sĩ cùng Hành Phong môn đê dài tu sĩ cùng yêu thú có thể không đồng dạng. Tăng thêm còn có Không U Chân Quân cái này Nguyên Anh lão quái tại, cho nên Không U Chân Quân bên này người đều là lực lượng mười phần. Không U Chân Quân nhìn về phía xa xa Hải Ly nói ra, Ngự Thú Tông chính là nội hải thế lực, các ngươi Hành Phong môn như thế đồ sát Ngự Thú Tông tu sĩ, chẳng lẽ là muốn kích thích ta ngoại hải cùng nội hải tranh đấu sao? Khương U Chân Quân lời này vận dụng tự thân linh lực, nghe nói như vậy Hành Phong môn đám người chỉ cảm thấy trong thai như sấm trời đồng dạng nổ vang. Dưới Kim Đan tu sĩ lập tức liền bị rung ra nội thương. Hải Ly sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Khương U Chân Quân, "Khương U, ngươi có ý tứ gì? Năm đó ngươi thế nhưng là cùng chúng ta môn chủ định ra ước định, song phương về sau không được can thiệp riêng phần mình sự tình, mà lại các ngươi Khương U thành người cũng không thể đặt chân hắc hải. Lớn mật, ngươi cũng xứng gọi thẳng sư tôn ta tục danh." Lệnh Hồ Hành trực tiếp đối Hải Ly quát lớn. Hắn đối Hành Phong môn vẫn luôn là khó chịu. Năm đó hắn tiến về Hành Phong môn thế nhưng là kém chút bỏ mình, nếu như không phải hắn sư tôn xuất thủ, hắn đã chết Hành Phong môn trong tay. Tiền bối, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, ra tay giết chính là, hết thảy vấn đề ta Ngự Thú Tông đến gánh chịu. Bên cạnh Dư Hóa lúc này mở miệng. Hắn hiện tại đối Hải Ly bọn người có thể nói là đầy ngập lửa giận, hắn không thể đem Hành Phong môn những người này cho rút gần lột ra, chỉ có dạng này mới có thể cho hắn sư đệ các sư muội báo thủ. Đúng lúc này, Tiêu Lăng cũng là mang người chạy tới. Khương U, ngươi tới cũng thật là nhanh. Nhìn thấy Tiêu Lăng tới, Khương U chân quân mày nhíu lại xuống dưới. Tiêu Lăng nhìn thoáng qua ngay tại chữa thương Dư Hóa, lập tức nói ra, "Lão phu Tiêu Lăng, Dư Hóa tiểu hữu, chuyện hôm nay là cái hiểu lầm, ta đưa tiểu hữu về nội hải đi." Khương U chân quân nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng, "Tiêu lão quỷ, ngươi cho rằng ngươi là ai, nói hiểu lầm chính là hiểu lầm. Ngự Thú Tông thế nhưng là chết mười mấy người." Tiêu Lăng nghe vậy, lúc này sắc mặt trầm xuống. Mặc dù hắn biết rõ Ngự Thú Tông cùng Hành Phong môn phát sinh xung đột, nhưng không nghĩ tới xung đột thế mà nghiêm trọng như vậy, Ngự Thú Tông đều đã chết mười mấy người, chuyện này cũng không tốt xử lý. Tiêu Lăng nhìn về phía xa xa Hải Ly nói ra, "Hải Ly trưởng lão, ngươi trước dẫn người trở về đi, việc này tạm thời coi như thôi, ta sẽ tự mình tiến về Hành Phong môn cùng Trần tiểu tử nói." Tiêu Lăng hiện tại chính là nghĩ dàn xếp ổn thỏa. "Không được, nàng này bất tử, hôm nay ta tuyệt đối không ly khai." Dư Hóa thanh âm mang theo kiên quyết. Khương U chân quân nghe vậy, nhịn cười không được, hắn quay đầu nhìn về phía sắc mặt khó coi Tiêu Lăng nói ra, "Tiêu lão quái, ngươi cũng nghe đến, chuyện hôm nay là không thể thiện, mà lại lần này thế nhưng là Hành Phong môn trước hết giết Ngự Thú Tông người, ngươi xác định ngươi muốn xem bảo?" Hành Phong môn bên này, Hải Ly bên người một tên Hành Phong môn Hắc Hải phân bộ cao tầng nói ra, "Trưởng lão, có hai cái nguyên anh tu sĩ tại cái này, chúng ta muốn giết Ngự Thú Tông người đã không thể nào, vẫn là trước rút lui đi, chờ trở lại trong môn lại tính toán sau." Nhưng tên này Hành Phong môn cao tầng vừa mới nói xong, Khương U chân quân thanh âm liền truyền đến, "Đi, lão phu ở chỗ này, các ngươi đi sao?" Khương U chân quân nói xong, lập tức một áp lực đáng sợ trực tiếp ép hướng Hành Phong môn đám người. Một cái mắt, Hành Phong môn tất cả mọi người cảm giác phảng phất có một cỗ thiên uy đè ở trên người, rất nhiều người đều thở nổi. Nhưng cái này tại lúc này, xa xa chân trời đột nhiên liền truyền đến một đạo tiếng hét lớn, "Lão cẩu, chết đi cho ta." Thanh âm này như sấm sét tại phương biên trong trắng bên trong chân trời nổ vang, ngay sau đó một cái kình thiên cự trảo từ đằng xa chân trời tầng mây bên trong hướng phía Khương U chân quân đánh tới. Cái này cự trảo mới vừa xuất hiện, phía dưới vô số nước biển bắt đầu sôi trào, trung quanh linh lực cũng trở nên cuồng bạo lên. Tất cả mọi người tại nhìn thấy cái này cự trảo một khắc, sắc mặt nhao nhao đại biến, đều là lập tức nhanh chóng rời xa mảnh này khu vực, giữa sân trong nháy mắt liền chỉ còn lại có Khương U chân quân một người. Khương U chân quân kia nguyên bản lạnh nhạt sắc mặt tại nhìn thấy cự trảo một khắc, cũng là triệt để thay đổi. Hắn lúc này từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một mặt dù nhỏ, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, "Đi." Chỉ gặp kia dù nhỏ lập tức lấy cực nhanh tốc độ biến lớn, trong nháy mắt biến thành một thanh đường kính khoảng chừng trên ngàn mét ô lớn, hướng phía giữa bầu trời cự trảo đánh tới. Ô lớn cùng cự trảo tại chân trời hung hăng đụng vào nhau, một đạo nổ vang âm thanh cũng theo đó chân trời vang lên. Chỉ là ô lớn tại chống đỡ không đến một giây đồng hồ liền ầm vang vỡ vụn, cự trảo lực lượng kinh khủng trực tiếp đập vào Khương U chân quân hộ thể linh quang bên trên. Khương U chân quân cả người trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, sau đó đập vào trong nước biển. Chương 458, hai đại nguyên anh liên thủ. Trần Phong biến hóa. Chương 458, hai đại nguyên anh liên thủ. Trần Phong biến hóa. Nhìn xem bị một trảo đánh vào trong nước biển Khương U chân quân, tất cả mọi người là thần sắc đại biến. Khương U chân quân là ai? Đây chính là nguyên anh lão quái. Toàn bộ ngoại hải, Khương U chân quân không nói vô địch, nhưng cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Loại này cường giả hiện tại thế mà bị một chiêu đánh ngã lạc hải trong nước, người đến này thực lực nên mạnh bao nhiêu? A xa xa Tiêu Lăng trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Từ vừa mới kia cố kinh khủng lực lượng, hắn liền có thể đánh giá ra, người xuất thủ thực lực ít nhất là nguyên anh hậu kỳ cấp bậc. Cũng chỉ có nguyên anh hậu kỳ linh lực kinh khủng, mới có thể đối nguyên anh sơ kỳ tạo thành như thế áp chế. Khương U thành một đám tu sĩ đều lo lắng nhìn xem mặt biển, bọn hắn cũng không nghĩ tới Khương U chân quân sẽ bị một chiêu đánh bại, cái này mang cho bọn hắn tâm lý chênh lệch thực sự quá lớn. Trên mặt biển, Khương U chân quân từ trong nước biển bay ra, hắn lập tức tay áo hất lên, trên thân giọt nước toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá, hắn hiện tại sắc mặt có thể nói là vô cùng khó coi. Bị người trực tiếp từ trên trời cho vô xuống đến, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, hôm nay hắn có thể nói là mất mặt quá mức rồi. Bất quá, giữa sân đám người giờ phút này đều không có quá mức chú ý Khương U chân quân, bọn hắn đều là nhao nhao nhìn về phía xa xa chân trời, hiếu kỳ cái này người xuất thủ là ai. Xa xa chân trời mây đen dày đặc, sau đó một đạo thú ảnh tại chân trời ngưng tụ thành hình. Cái này thú ảnh vô cùng to lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ bầu trời, tất cả mọi người khi nhìn đến thú ảnh một sát na kia đều là không khỏi tâm thần run lên. Một loại âm thầm sợ hãi cảm giác tại trong lòng của tất cả mọi người hiện hiện. Mà Hành Phong môn mọi người tại nhìn thấy cái này thú bóng dáng, lập tức cung kính hành lễ, gặp qua tranh giảo tiền bối. Đặc biệt là Hành Phong môn đám yêu thú càng là hưng phấn vô cùng, rất nhiều hắc hải yêu thú đã đem tranh giảo nhận làm bọn hắn lao tổ. Dù sao, đây chính là nguyên anh cấp bậc yêu thú, hắc hải nhưng từ không có nguyên anh cấp bậc yêu thú xuất hiện qua. Tăng thêm hiện tại tranh giảo hiện tại hành phong môn địa vị cũng không thấp, hắc hải yêu thú tự nhiên cũng đều nghĩ định bợ. Hải Ly nhìn thấy tranh giảo xuất hiện cũng là nuối lòng một hơi, mặc dù nàng trong tay còn có rất nhiều tam tướng đạn, nhưng đối mặt hai tên nguyên anh tu sĩ áp lực của nàng vẫn là rất lớn. Mọi người tại nghe được hành phong môn lời của mọi người về sau, lập tức liền hiểu rõ ra. Người đến là hành phong môn đầu kia nguyên anh yêu thú. Liên quan tới hành phong môn nguyên anh yêu thú rất nhiều người đều là biết đến, chỉ là đám người không nghĩ tới, hành phong môn đầu này nguyên anh yêu thú thực lực sẽ như thế mạnh. Nhìn xem giữa bầu trời yêu thú, Dư Hóa trong lòng cảm giác nặng nề. Đầu này yêu thú xuất hiện, hôm nay muốn giết hành phong môn những người này chỉ sợ rất không có khả năng. Trong lòng của hắn cũng định chờ trở lại tông môn về sau, để tông môn trưởng đối ra mặt đến một chuyến ngoại hải, giết hành phong môn những người này. Mặc dù nội hải tu sĩ không thể tùy ý tiến về ngoại hải, nhưng nếu là đánh đổi một số thứ vẫn là có thể. Tranh giảo nhìn xuống phía dưới không u Trần Quân ngưng âm thanh nói ra, ta lần trước có phải hay không cho ngươi mặt mũi, thế mà còn dám tới hắc hải. Tranh giảo thanh âm như thiên lôi, ở trong sân không ngừng quanh quẩn. Thời khắc này tranh giảo xác thực không thế nào kiêng kỵ không u Trần Quân, trải qua những năm này hắn thần hồn đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đối phó một cái nguyên anh sơ kỳ nhân tộc tu sĩ, với hắn mà nói vẫn là rất nhẹ nhàng. Không u Trần Quân nhìn xem tranh giảo nói ra, các hạ không khỏi cũng quá mức bá đạo, chuyện hôm nay chính là các ngươi hành phong môn. Ngậm miệng. Tranh giảo trực tiếp liền đánh gãy, hiển nhiên là không muốn nghe không u Trần Quân nói tiếp. Hắn trực tiếp nhìn về phía Hải Ly hỏi, là ai nô lệ yêu thú? Hải Ly lập tức chỉ hướng Ngự Thú Tông ba người, chính là bọn hắn. Hải Ly giờ khắc này tựa như là vạn bối bị khi phụ, tìm trưởng bối tới ra mặt đồng dạng. Tranh giảo lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Dư Hóa ba người, hắn không có bất luận cái gì nói nhảm trực tiếp một chảo hướng phía Dư Hóa ba người vỗ tới. Nhìn xem trên bầu trời mở ra kinh khủng cự chảo, Dư Hóa ba người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Trước đó bọn hắn thế nhưng là thấy được, liền nguyên anh cấp bậc không u Trần Quân đều không tiếp nổi một chảo, huống chi bọn hắn ba người bản thân bị trọng thương kim đan tu sĩ. Tử vong nguy cơ tại Dư Hóa trong lòng băng lên, trước đó cái kia loại muốn trả thù suy nghĩ cũng là trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, đối phương không nói hai lời liền trực tiếp đối với hắn xuất thủ. Chẳng lẽ cái này hành phong môn người đều là tên điên không thành, biết rõ bọn hắn là Ngự Thú Tông người còn dám đối bọn hắn động thủ. Đối mặt với kinh khủng cự trảo, Dư Hóa ba người giờ phút này coi như muốn động cũng dùng không động được. Bởi vì bọn hắn đã bị tranh giảo uy áp cho khóa chặt, căn bản là không cách nào động đậy mảy may. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bên Tiêu Lăng trong nháy mắt xuất hiện tại Dư Hóa ba người trước mặt, hắn từ bên trong nhẫn chứa vật xuất ra một viên trận bàn. Sau đó đem trận bàn thôi động, trong chốc lát một cái hình tròn trận pháp liền đem Dư Hóa ba người cho bao phủ. Trận pháp trong nháy mắt cùng cự chảo chạm vào nhau. Oeng! Một đạo tiếng vang thanh âm tại mảnh này thiên địa vang lên, kinh khủng linh lực khí sóng đem người trùng quanh lần nữa bước lui số ngàn mét. Linh lực khí sóng biến mất về sau, Tiêu Lăng cầm trong tay trận bàn ngăn tại Dư Hóa ba người trước mặt. Giờ phút này trên mặt của hắn vô cùng nghiêm trọng, bởi vì hắn trận bàn xuất hiện một vết nứt. Cái này trận bàn thế nhưng là có thể phóng thích một tòa tứ giai cấp bậc đại trận, liền nguyên anh hậu kỳ cấp bậc tu sĩ đều có thể ngăn trở. Nhưng bây giờ thế mà bị đối phương một chảo cho đập nứt, bởi vậy có thể thấy được đầu này yêu thú lực lượng nên khủng bố đến mức nào. Tranh giảo nhìn thấy công kích của mình bị ngăn cản, liền chuẩn bị lần nữa xuất thủ. Tiêu Lăng đội vàng nói, đạo hữu, ngươi như giết cái này ba người tất vì ngươi hành phong môn rước lấy đại họa, Trần môn chủ nếu là biết được, cũng khẳng định sẽ trách tội ngươi. Tiêu Lăng biết rõ, muốn để trước mắt đầu này yêu thú thu tay lại, chỉ có đem Trần Phong cho rời ra ngoài. Quả nhiên, Tranh giảo đang nghe Tiêu Lăng về sau, động tác lập tức dừng lại. Nếu như nói Tranh giảo nhất kiêng kỵ người là ai, kia không thể nghi ngờ là Trần Phong, coi như hắn thần hồn đã khôi phục, nhưng đối Trần Phong vẫn như cũng là e ngại. Đây là trải qua thời gian dài tạo thành bóng ma tâm lý. Nhìn thấy Tranh giảo không tiếp tục động thủ, Tiêu Lăng cũng là nuối lòng một hơi, sau đó tiếp tục nói, việc này ta đã hiểu rõ, bọn hắn ba người xác thực từng có, không nên đi nô lệ hắc hải yêu thú, nhưng Ngự Thú Tông đã chết nhiều người như vậy, đầy đủ đền bù sai lầm, việc này như vậy coi như thôi như thế nào. Tiêu Lăng là thật không muốn nhìn thấy Hành Phong môn cùng Ngự Thú Tông phát sinh xung đột. Hắn đối Hành Phong môn vẫn là có hảo cảm, mà lại hắn cũng hy vọng Hành Phong môn có thể gia nhập Vọng Nguyệt Thành, một khi Hành Phong môn giết Dư Hóa mấy người kia, đó chính là cùng Ngự Thú Tông kết đại thủ. Đến kia thời điểm, Vọng Nguyệt Thành liền sẽ cân nhắc muốn hay không mời chào Hành Phong môn. Bởi vì nếu như Hành Phong môn cùng Ngự Thú Tông kết xuống thù hận, Vọng Nguyệt Thành lại mời chào Hành Phong môn, Ngự Thú Tông liền có thể sẽ cùng Diễn Thần Tông liên thủ. Chuyện này đối với Vọng Nguyệt Thành là cực kỳ bất lợi, cho nên Tiêu Lăng mới cực lực ngăn cản chuyện này. Tranh Giảo hừ lạnh nói ra, đem còn lại cự linh quy giao ra. Tiêu Lăng lập tức quay đầu nhìn về phía Dư Hóa. Dư Hóa sau đó nhìn về phía Ngô Lan cùng mặt khác một tên Ngự Thú Tông tu sĩ. Ngô Lan lúc này từ trong ngực xuất ra một đống Ngự Thú vòng, những này Ngự Thú vòng đều là Ngự Thú Tông tử vong đệ tử. Ngô Lan thôi động Ngự Thú vòng, rất nhanh mấy chục con cự linh quy liền xuất hiện ở trong sân. Hải Ly lập tức để cho người ta đem những này cự linh quy cho tiếp trở về. Nhưng rất nhanh, hát giao thanh âm phẫn nộ thanh âm liền truyền ra, bọn hắn thần trí bị xóa đi. Chương 458, hai đại nguyên anh liên thủ. Trần Phong biến hóa 2 chương 458, hai đại nguyên anh liên thủ. Trần Phong biến hóa. Lời vừa nói ra, Hành Phong môn đám yêu thú lần nữa dùng cừu hận ánh mắt nhìn về phía Dư Hóa bọn người. Liên liên Hành Phong môn tu sĩ cùng võ giả cũng giống như thế. Hắc Hải phân bộ cùng Hành Phong môn cái khác phân bộ không đồng dạng, nơi này yêu tộc cùng nhân tộc vẫn luôn là ở chung hòa thuận, thậm chí song phương quan hệ còn rất tốt. Hiện tại những này yêu thú bị xóa đi thần trí, vậy thì đồng nghĩa với biến thành xí ngốc. Tiêu Lăng nhìn xem Hành Phong Môn đám người cái dạng này đều là trong lòng cảm giác nặng nề, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Dư Hóa. Dư Hóa sắc mặt khó coi nói, "Đê giai yêu thú bị ta tông tu sĩ nô lệ, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp xóa đi hắn thần trí, chỉ có dạng này mới có thể làm đến 100% trường khống, bất quá là một chút cự linh quy mà thôi, chờ ta trở lại tông môn bồi các ngươi là được." Nghe được Dư Hóa lời này, Tiêu Lăng trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Còn bên cạnh Không Vũ Chân Quân thì là cười lạnh. Nếu là Dư Hóa không nói loại lời này, cục diện hôm nay khả năng liền đến này kết thúc. Hiện tại Dư Hóa thế mà dùng loại này cao cao tại thượng tư thái nói bồi vài đầu yêu thú. Cái này không phải liền là rõ ràng coi yêu thú là làm hàng hóa sao? Nhân tộc tu sĩ đối loại lời này ngược lại không quan trọng, nhưng trên trời bị kia thế nhưng là một đầu yêu thú. Quả nhiên, Tranh Giảo đang nghe lời này về sau, lập tức sát cơ đại thịnh, trời bên trong mây đen lần nữa làm lớn ra mấy phần, một cỗ kinh khủng sát ý bắt đầu tràn ngập ở trong sân. Cảm giác được kia cỗ kinh khủng sát ý, Tiêu Lăng biến sắc, hắn lập tức nhìn về phía bên cạnh Không Vũ Chân Quân, "Không Vũ, ta không tin tưởng ngươi là tới nơi này là xem trò vui. Hôm nay nếu không phải xuất thủ cứu Dư Hóa ba người, chỉ sợ ngươi cũng không tốt bàn giao đi." Nghe nói như thế, Không Vũ Chân Quân nhướng mày, "Ngươi có ý tứ gì?" Hắn lần này tới Hắc Hải, đúng là vì cứu Dư Hóa ba người, dù sao đây là Cổ Nhiễm để hắn làm sự tình. Nếu là hắn thấy chết không cứu, bị Cổ Nhiễm cho biết rõ, kia khẳng định sẽ đối với hắn bất mãn. Tiêu Lăng gấp vội vàng nói, "Đầu này yêu thú thực lực mạnh mẽ, hai người chúng ta liên thủ mới có thể ngăn chặn hắn, ta khiến người khác trước mang theo Dư Hóa bọn hắn đi." Loại này tình huống phía dưới, Tiêu Lăng chỉ có thể liên thủ với Không Vũ Chân Quân. Mặc dù hắn không muốn cứu Ngự Thú Tông mấy người kia, nhưng trước mắt loại này tình huống cũng chỉ có thể xuất thủ, nếu không xuất thủ kia về sau cục diện tuyệt đối sẽ đại loạn. Không Vũ Chân Quân trầm tư một chút, sau đó gật đầu, "Tốt." Tiêu Lăng lập tức nhìn về phía Tiêu Tĩnh Xuyên, "Mang lên bọn hắn ba người, đi." Tiêu Lăng lập tức cầm trong tay trận bàn hướng phía giữa bầu trời tranh giảo vào tới, Không Vũ Chân Quân cũng là theo sát phía sau. Hai đại nguyên anh chân quân liên thủ đối địch, đây là ngoại hải rất nhiều năm đều chuyện không có phát sinh qua. Nhưng mọi người đều cảm thấy cái này rất bình thường, bởi vì Hành Phong môn đầu này yêu thú thực lực quá mạnh, đây tuyệt đối không phải một tên nguyên anh tu sĩ liền có thể đối phó. "Đạo hữu, lão phu đi đầu đắc tội, về sau ta tự sẽ nói rõ với Trần tiểu hữu." Tiêu Lăng nói xong, tay phải điểm tại trận bàn phía trên, một cái mắt, mấy trăm đạo tam giai trận pháp hướng phía tranh giảo phụ tới, những trận pháp này lít nha lít nhít chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Tiêu Lăng mặc dù không có nắm chắc đối phó tranh giảo, nhưng bằng mượn trong tay trận bàn cùng bên cạnh Không Vũ Chân Quân ngăn chặn tranh giảo là không thành vấn đề. Chỉ chờ tới lúc Dư Hóa ba người trở về nội hải, chuyện kia liền kết thúc. Đến thời điểm hắn tự nhiên sẽ tiến về Hành Phong môn cùng Trần Phong giải thích. Không Vũ Chân Quân cũng không có qua loa, cũng là cầm trong tay pháp bảo ô lớn hướng phía tranh giảo đánh tới. "Lan đi." Giữa bầu trời mây đen lan lộn, tranh giảo tiếng hét phẫn nộ truyền ra. Đáng sợ linh lực ba động tại chân trời hiện hiện, phía dưới đê giai tu sĩ có thể nhìn thấy chỉ có vô số quang mang lấp lóe, cùng đáng sợ linh lực ba động. Nguyên anh cấp bậc cường giả xuất thủ, đê giai tu sĩ coi như dùng linh thức dò xét cũng khó có thể nhìn rõ ràng, chỉ có kim đan cấp bậc tu sĩ mới có thể sử dụng linh thức miễn cưỡng nhìn trộm một hai. Đây là bởi vì Nguyên Anh cường giả đã có thể điều động một bộ phận thiên địa linh lực, liền xem như đơn giản pháp thuật cũng có lớn lao uy năng. Tiêu Tĩnh Xuyên lúc này đi vào Dư Hóa ba người trước mặt mở miệng nói ra, "Ba vị, còn xin nhanh chóng cùng ta ly khai." Tiêu Tĩnh Xuyên đối Dư Hóa ba người cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Lúc đầu không có chuyện gì, cái này Ngự Thú Tông náo người tử có vấn đề đến Hắc Hải nô lệ yêu thú, đây không phải là tìm đường chết. Chỉ có bọn hắn những này ngoại hải tu sĩ mới biết rõ, Hành Phong môn có bao nhiêu bao che khuyết điểm. Dư Hóa ba người cũng không dám tại tiếp tục lưu tại nơi này, mặc dù bọn hắn tự đại, nhưng này đầu yêu thú rõ ràng là muốn mạng của bọn hắn, tại tiếp tục lưu tại nơi này thật sẽ có nguy cơ sinh tử. Tiêu Tĩnh Xuyên lập tức xuất ra một chiếc pháp thuyền, liền chuẩn bị mang theo ba người rời đi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột ngột ở trong sân vang lên, "Tiêu đạo hữu, như vậy vội vã đi sao?" Nghe được thanh âm này, Tiêu Tĩnh Xuyên con người ngưng tụ, hắn lập tức hướng phía bên trái nhìn lại, chỉ gặp tại hắn bên trái không đến 10 mét chỗ, đang đứng một người. Đối phương có một đầu áo choàng tóc bạc, trong đó hai mắt thâm thúy vô cùng như lấp lóe sao trời đồng dạng, giờ phút này chính nhìn chăm chú lên hắn. Nhìn thấy người này xuất hiện, Tiêu Tĩnh Xuyên kinh ngạc mở miệng, "Trần Trần môn chủ." Tại Tiêu Tĩnh Xuyên thanh âm truyền ra về sau, giữa sân còn lại tu sĩ lúc này mới phát hiện Trần Phong thân ảnh, tất cả mọi người cũng đều là trong lòng giật mình. Ở đây kim đan tu sĩ nói ít cũng có mười mấy người. Bọn hắn nhiều người như vậy, lại là không có phát hiện Trần Phong là khi nào đi vào bên cạnh bọn họ. Ma Vô Tà nhìn thấy Trần Phong về sau, trong lòng kinh hãi và phẫn. Bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản là không có cách nhìn thấu Trần Phong cảnh giới, mặc dù trước đó Trần Phong có ẩn nấp khí tức pháp bảo, nhưng ít nhất hắn có thể cảm nhận được Trần Phong là kim đan cảnh giới. Nhưng bây giờ, hắn thế mà không cách nào cảm nhận được Trần Phong khí tức. Loại này tình huống hắn chỉ trên người Không Vũ Chân Quân thấy qua. Nguyên anh tu sĩ linh lực đã sinh ra chất biến, kim đan tu sĩ linh thức căn bản khó mà nhìn trộm. Không có khả năng, 5 năm trước cái này Trần Bắc Cảnh bất quá mới kim đan trung kỳ, làm sao có thể đột phá đến nguyên anh? Hắn khẳng định nắm giữ một loại nào đó ẩn nấp khí tức bí thuật. Ma Vô Tà lập tức ở trong lòng phủ định ý nghĩ này. Mặc dù Trần Phong tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng cũng không thể trực tiếp đột phá đến nguyên anh, kim đan trung kỳ đột phá đến nguyên anh coi như nội hải đỉnh tiêm yêu nghiệt, cũng ít nhất cần bỏ ra tới 100 năm thời gian. Liền xem như chuyển thế tiên nhân chỉ sợ cũng không có loại này kinh khủng tốc độ tu luyện. Tại Trần Phong xuất hiện về sau, chân trời chỗ sâu giao thủ cũng là ngừng lại. Tiêu Lăng cùng Không Vũ Chân Quân về tới giữa sân, hai người cũng đều là đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Chẳng qua là khi hai người dùng thần thức đảo qua Trần Phong về sau, đều là không khỏi khẽ gi một tiếng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn thần thức chỉ cần tới gần Trần Phong liền biến mất vô ảnh vô tung. Trần Phong đối với hai cái nguyên anh lão quái thần thức cũng là có chỗ phát giác, nếu là trước kia hắn khả năng không phát hiện được, nhưng bây giờ hắn đã tới kim đan đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền kết anh. Mà hắn linh thức cũng muốn lập tức lộ sát thành thần thức, tự nhiên có thể phát hiện nguyên anh tu sĩ nhìn trộm. Về phần Tiêu Lăng cùng Không Vũ Trần Quân không cách nào dùng thần thức nhìn tấu hắn, đó là bởi vì hắn tinh thần chi thể đến giai đoạn thứ 3 nguyên nhân. Tại đến tinh thần chi thể giai đoạn thứ 3, Trần Phong thân mặt ngoài thân thể liền bị một tầng tinh thần năng lượng bao khỏa, trừ khi cao hơn hắn rất nhiều cảnh giới, không phải dùng thần thức căn bản nhìn không thấu hắn cảnh giới bây giờ. Hành Phong môn đám người nhìn thấy Trần Phong xuất hiện, lập tức đều là quỳ một chân trên đất, tham kiến môn chủ. Mà trên bầu trời kia nguyên bản quần quần mây đen cũng là dừng lại xuống tới, sau đó một bộ quan tài bay đến Trần Phong trước mặt. Tranh Giảo thanh âm tại Trần Phong trong đầu vang lên, "Đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải đang bế quan sao?" Tranh Giảo thanh âm có chút nhỏ, hiển nhiên hắn cũng biết rõ, lần này hắn tiến về Hắc Hải thế nhưng là tự tiện hành động, cũng không hỏi qua Trần Phong ý kiến, hiện tại rất lo lắng Trần Phong sẽ tìm hắn tính sổ sách. Chương 459, cứ tới trả thù. Tranh Giảo mặt khác hai đạo phân hồn. Chương 459, cứ tới trả thù. Tranh Giảo mặt khác hai đạo phân hồn. Trần Phong không để ý đến Tranh Giảo, mà là nhìn về phía Tiêu Lăng. Tiêu Lăng nhìn thấy Trần Phong xem ra, cũng là cười khổ một tiếng, sau đó nói ra, "Trần môn chủ, sự tình huống chắc hẳn ngươi đã hiểu rõ, chuyện đã xảy ra hôm nay chính là một cái hiểu lầm, Ngự Thú Tông những người khác hiện tại cũng đã chết, liền thừa chỉ Hạ Dư Hóa ba người, để bọn hắn ba người trở về đi." Tiêu Lăng đối mặt Trần Phong vẫn như cũng là ngang hàng thái độ, hắn là rất thưởng thức Trần Phong. Trần Phong cười lấy nói ra, "Tiền bối dụng ý ta biết rõ, nhưng là Trần Phong sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Dư Hóa ba người, ta như thả bọn họ trở về, tiền bối có thể bảo chứng bọn hắn không trả thù sao?" Cái này Tiêu Lăng đều là yên lặng. Hắn chỉ là cân nhắc đến nếu như Hành Phong môn giết Dư Hóa bọn người, kia tất nhiên sẽ cùng Ngự Thú Tông kết xuống sinh tử đại thù, có thể hắn xác thực không có suy nghĩ qua Dư Hóa ba người sau khi trở về, có thể hay không trả thù Hành Phong môn chuyện này. Dư Hóa lúc này nói ra, vị này chính là Trần môn chủ đi, tại hạ có thể cam đoan, chúng ta trở lại tông môn sau nhất định sẽ không trả thù Quý môn, hơn nữa còn sẽ cho cùng Quý môn bồi thường thỏa đáng. Dư Hóa cũng nhìn ra, hôm nay là nhất định phải nhận sợ, mặc dù trong lòng của hắn rất là khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp. Đối phương đầu kia Nguyên Anh yêu thú thực lực vượt xa Tiêu Lăng cùng Không Vũ Trần Quân, mà lại cái này vừa mới xuất hiện Hành Phong môn môn chủ, cũng để cho hắn nhìn không thấu, chỉ có tạm thời nhận sợ chờ trở lại nội hải về sau suy nghĩ thêm chuyện trả thù. Đối mặt Dư Hóa cam đoan, Trần Phong bình tĩnh mở miệng, "Thật có lỗi, ta không tin tưởng ngươi, cho nên ngươi vẫn phải chết đi." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Nguyên bản bọn hắn coi là Trần Phong tới khẳng định sẽ ngăn cản Tranh Giảo, nhưng kết quả không nghĩ tới, Trần Phong thế mà so Tranh Giảo càng thêm bá đạo. Tiêu Lăng nghĩ há mồm thuyết phục, nhưng hắn vẫn là ngừng lại. Tranh Giảo muốn giết Dư Hóa ba người hắn có thể ngăn cản, dù sao Tranh Giảo mặt trên còn có Trần Phong, mà Trần Phong muốn giết Dư Hóa ba người, hắn liền không thể lại ngăn cản. Nếu là lại ngăn cản, vậy hắn chẳng khác nào cùng Hành Phong môn trở mặt. Bên cạnh Không Vũ Trần Quân cũng là không nói một lời, hiển nhiên cũng là không muốn xen vào chuyện này nữa. Mặc dù Diễn Thần Tông người để hắn cứu Dư Hóa, nhưng hắn không có khả năng ngăn trở đầu kia Nguyên Anh cấp bậc yêu thú. Trần Bắc Cảnh, ngươi có biết giết ta là hậu quả gì? Dư Hóa hiển nhiên không dám tin tưởng Trần Phong. Hắn hiện tại càng thêm xác định, cái này Hành Phong môn người đều là tiên điên, không chỉ có là Hành Phong môn những người khác là tiên điên, liền Hành Phong môn môn chủ cũng là tiên điên. Bên cạnh Tranh Giảo lập tức cười ha ha lên, chỉ gặp quan tài bên trong một cái thú chảo hư ảnh đưa ra ngoài, sau đó trực tiếp đem Dư Hóa ba người cho cuốn tới quan tài ở trong. Tranh Giảo tự nhiên không có ý định trực tiếp liền giết Dư Hóa ba người, hắn tính toán đợi sau khi trở về chậm rãi thu thập. Dư Hóa kêu cứu thanh âm tại trong quan tài vang lên, "Không Vũ tiền bối, Tiêu tiền bối, cứu ta!" Nhưng thanh âm này chỉ là kéo dài một hồi liền biến mất vô ảnh vô tung. Không Vũ Chân Quân cùng Tiêu Lăng giờ phút này đều là làm bộ không có nghe được. Trần Phong lúc này nhìn về phía Không Vũ Chân Quân, Không Vũ Chân Quân nhìn thấy Trần Phong trông lại, nhướng mày, trong lòng của hắn có dự cảm không tốt. "Không Vũ, trước đây chúng ta thế nhưng là định ra ước định, các ngươi Không Vũ thành bất luận kẻ nào cũng không thể bước vào ngoại hải, chẳng lẽ việc này ngươi đã quên hay sao?" Đối mặt Trần Phong chất vấn, Không Vũ thành mọi người sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Trần Phong bất quá là một cái kim đan tu sĩ, thế mà như vậy chất vấn Không Vũ Trần Quân, đây là hoàn toàn không đem Không Vũ Trần Quân để vào mắt. Bên cạnh lệnh hồ hành ngưng âm thanh nói ra, "Trần Bắc Cảnh, chúng ta mặc dù tiến vào Hắc Hải, nhưng chỉ là vì cứu Dư Hóa ba người, cũng không có làm ra sự tình khác, ngươi như vậy hùng hổ dọa người, không phải là như mà." Lệnh hồ hành mới nói đến một nửa, Trần Phong liền một bàn tay quạt tới. Cái này một bàn tay Trần Phong cũng không có sử dụng tự thân quá nhiều linh lực, hoàn toàn chính là bằng vào nhục thân lực lượng. Lệnh hồ hành căn bản là không có nghĩ đến Trần Phong sẽ ở Không Vũ Trần Quân ở đây tình huống dưới cùng hắn động thủ, tại không có phòng bị tình huống dưới, trực tiếp bị Trần Phong cái này một bàn tay đánh bay ngược ra ngoài. Trên người hắn kim đan hộ thể linh quang cũng là trong nháy mắt vỡ vụn, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra. Ngươi lệnh hồ hành trong lòng hãi nhiên. Hắn nhưng là đã tới kim đan hậu kỳ, lập tức liền muốn đại viên mãn, nhưng Trần Phong một bàn tay đều đem hắn hộ thể linh quang cho phá bỡ, cái này đục thân lực lượng đơn giản chính là kinh khủng. Còn lại kim đan tu sĩ cũng là hãi nhiên nhìn xem Trần Phong. Mặc dù bọn hắn đã sớm nghe nói qua Trần Phong danh tự, nhưng đối với Trần Phong thực lực lại là không có bao nhiêu người gặp qua. Bất quá, giờ phút này trong lòng mọi người càng nhiều hơn chính là nghi vấn. Cái này Trần Bắc Cảnh không phải mới kim đan trung kỳ sao, làm sao thực lực sẽ như thế mạnh? Không Vũ Chân Quân hai mắt nhắm lại nhìn xem Trần Phong, "Trần Bắc Cảnh, ngươi có ý tứ gì? Không phải là muốn theo chúng ta Không Vũ thành khai chiến không thành?" Đệ tử của mình bị người trước mặt mọi người đánh, Không Vũ Chân Quân trong lòng cũng dâng lên một cỗ lửa giận. Một bên Tranh Giảo lập tức phóng xuất ra chính mình khí tức, "Làm sao ngươi không phục?" đến đơn đấu a. Tranh Giảo cũng sẽ không sợ Không Vũ Trần Quân, chỉ cần Trần Phong ra lệnh một tiếng, hắn ngay lập tức sẽ động thủ. Bên cạnh Tiêu Lăng thì là không nói một lời, hắn ước gì Hành Phong Môn cùng Không Vũ Trần Quân lên xung đột, cứ như vậy, Hành Phong Môn liền không thể không gia nhập vào Nguyệt Thành. Trần Phong nhạt âm thanh nói ra, không có ý gì, ta chỉ là không thích ta nói chuyện thời điểm có người đánh gãy. Không Vũ Trần Quân nhìn thoáng qua Trần Phong bên người Tranh Giảo cùng Tiêu Lăng, hắn biết rõ hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể cùng Trần Phong lên xung đột. Một khi lên xung đột, kia Hành Phong Môn liền sẽ triệt để đảo hướng vào Nguyệt Thành. Không Vũ Trần Quân lập tức đem một viên nhẫn chứa vật ném cho Trần Phong, việc này là ta Không Vũ Thành không đúng, về sau sẽ không lại bước vào Hắc Hải. Nói xong, Không Vũ Trần Quân liền mang theo Không Vũ Thành đám người nhanh chóng ly khai. Trần Phong nhìn thoáng qua nhẫn chứa vật, bên trong hết thảy có 10 vạn thượng phẩm linh thạch, số lượng này nếu là rất sớm trước đó Trần Phong còn có thể vừa ý, nhưng bây giờ hắn đã nhìn không lên cái này thượng phẩm linh thạch. Bất quá, có dù sao cũng so không có tốt. Tiêu Lăng lúc này đối Trần Phong nói ra, "Tiểu Hữu, lão phu cũng nên trở về, dư hóa ba người xảy ra chuyện, Ngự Thú Tông khẳng định sẽ trả thù, các ngươi cần phải sớm làm chuẩn bị, nhưng nếu là Tiểu Hữu chịu gia nhập Vọng Nguyệt Thành, lão phu sẽ tự mình đi một chuyến nội hải, để Vọng Nguyệt Thành giải quyết cái này ân oán." Tiêu Lăng vẫn là nghĩ lôi kéo Trần Phong, mặc dù hắn đi thuyết phục Vọng Nguyệt Thành hy vọng cũng không phải là rất lớn, nhưng hắn vẫn là muốn thử xem. "Đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng vạn bối tâm lĩnh, trước mắt chúng ta Hành Phong môn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định." Trần Phong cười lấy đáp lại. Chương 459, cứ tới trả thù. Tranh Giảo mặt khác hai đạo phân hồn hai chương 459, cứ tới trả thù. Tranh Giảo mặt khác hai đạo phân hồn. Tiêu Lăng thở dài một tiếng, vậy được rồi, Tiểu Hữu nếu là cải biến chủ ý tùy thời cho ta biết, ta liền đi trước. Nói xong, Tiêu Lăng cũng là mang người ly khai, hôm nay chuyện này hắn nhất định phải nhanh đi thông chi Vọng Nguyệt Thành bên kia. Tại mọi người ly khai về sau, giữa sân liền chỉ còn lại có Hành Phong môn đám người. Hải Ly lúc này đi vào Trần Phong trước mặt, nàng trực tiếp quỳ xuống, còn xin môn chủ trách phạt. Hải Ly cúi đầu, nàng rất rõ ràng, lần này cùng Ngự Thú Tông lên xung đột, là nàng chủ yếu trách nhiệm. Nếu như là thế lực khác còn dễ nói, có thể Ngự Thú Tông là nội hải thế lực, loại này nội hải thế lực bèn bèn chỉ là nguyên anh cường giả liền có nhiều vô cùng, càng đừng đề cập trong đó còn có hóa thần lão tổ tòa chấn. Lấy bây giờ Hành Phong môn thực lực đối đầu loại này thế lực, kia cơ hồ là không có bất kỳ ưu thế. Hắc Giao nhìn thấy Hải Ly quỳ, hắn cũng là vội vàng quỳ xuống, môn chủ, việc này không phải Hải Ly trưởng lão một người trách nhiệm, là chúng ta giật dây nàng. Không sai, chúng ta cũng cam nguyện bị phạt. Hắc Hải phân bộ đám người cũng đều là cùng nhau quỳ xuống. Hải Ly thấy thế lập tức thanh âm trở nên lạnh, việc này là ta một người trách nhiệm, không có quan hệ gì với các ngươi. Nơi xa, Mạc Dương cũng là mang theo Thanh Long biên đội người chạy tới. Khi thấy Hải Ly bọn người quỳ chẳng cảnh, hắn lập tức liền minh bạch sự tình đã kết thúc. Mạc Dương cũng không có mang người tới gần, mà là thành thành thật thật ở phía xa đợi. Tại Mạc Dương bên người một tên Thanh Long biên đội tiểu đội trưởng hỏi, "Đội trưởng, ngươi nói môn chủ sẽ làm sao trừng phạt bọn hắn?" Thanh Long biên đội người hiện tại cũng biết rõ, lần này Hải Ly thế nhưng là trêu chọc phải nội hải thế lực, cái này vô cùng có khả năng cho Hành Phong môn mang đến to lớn phiền phức. Mạc Dương nói ra, "Ta đoán môn chủ sẽ không trừng phạt, dù sao trước đây thế nhưng là môn chủ nói, nếu như bị người khi dễ có thể trực tiếp phản kích, Hải Ly không có làm sai." Nghe nói như thế, bên cạnh tiểu đội đội trưởng kinh ngạc nói ra, "Thế nhưng là lần này trêu chọc đến chính là nội hải thế lực." Mạc Dương hừ lạnh, "Kia lại như thế nào? Chúng ta Hành Phong môn cái gì thời điểm sợ qua, cùng lắm thì liền đánh chứ sao?" Tiểu đội đội trưởng nghe vậy cũng là lập tức gật đầu, "Đúng, cùng lắm thì liền khai chiến, chúng ta thế nhưng là thật lâu không có kiếm được điểm công hiến." Trần Phong nhìn xem quỳ trên mặt đất một đám tu sĩ cùng yêu thú, lắc đầu, "Các ngươi quỳ làm cái gì? Hắc Hải yêu thú bị nô lệ, bản thân liền là bọn hắn khiêu khích trước, các ngươi phản kích xác thực không có vấn đề." Nghe được Trần Phong, Hắc Hải phân bộ yêu thú cùng các tu sĩ đều là lộ ra vui mừng. Nhưng Trần Phong lời nói xoay chuyển, lại nói ra, "Nhưng các ngươi để cho ta rất thất vọng, chẳng qua là mấy cái kim đan tu sĩ, các ngươi không chỉ có vận dụng gió đông đạn đạo, hơn nữa còn xuất động tất cả nhân thủ, cuối cùng lại là không có đem bọn hắn bắt lại, còn để người ta đem viện binh cho chờ thêm tới." Trần Phong, để Hắc Hải phân bộ tất cả mọi người là nắm chặt nắm đấm. Xác thực như Trần Phong nói, lần này bọn hắn đối phó mấy cái kim đan tu sĩ xuất động nhân thủ nhiều như vậy cũng chưa bắt lại, có chút cho Hành Phong môn mất mặt. Phải biết, Hắc Hải phân bộ thực lực thế nhưng là gần với Hành Phong môn tổng bộ, liền xem như Nguyệt Lung đảo phân bộ cũng so không lên. Việc này không thể không phạt, Hắc Hải phân bộ tất cả mọi người khấu trừ 500 điểm công hiến, không có trước hết nhớ kỹ, mặt khác, Hải Ly thân là Hắc Hải phân bộ trưởng lao phải bị chủ yếu trách nhiệm, tạm thời miễn đi trưởng lao hết thể đánh ngộ. Trần Phong nói ra hắn đối Hắc Hải phân bộ trừng trị. Khi thật đối với trọng nội hải thế lực Trần Phong sớm có đoán trước, coi như nay Thiên Ngự Thú Tông không tìm đến phiền phức, thế lực khác cũng tới tìm phiền toái. Hành Phong môn tại những thế lực này trong mắt chính là một cái bánh trái thơm ngon. Hôm nay coi như hắn buông tha Ngự Thú Tông kia ba người cũng tất nhiên sẽ đến trả thù, đã kia trực tiếp giết là được. Đối phương muốn tới trả thù vậy liền cứ tới. Bây giờ Hành Phong môn mặc dù cùng nội hải đỉnh tiêm thế lực còn có chiến lệnh, nhưng thông qua khoa học kỹ thuật vũ khí vẫn có thể bù đắp. Lần này hắn dự định ngoại trừ trở lại hiện đại thế giới đột phá nguyên anh bên ngoài, còn muốn đem Thác Sâm bọn người nghiên cứu thiên cơ vũ khí làm cho đến vẽ quyển thế giới đến, mặt khác lại đi mua sắm một nhóm vệ tinh mở rộng Hành Phong môn giám thị năng lực. Đến thời điểm coi như cùng nội hải thế lực thật đánh nhau, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Mọi người tại nghe được Trần Phong xử phạt về sau, trên mặt đều là lộ ra nét mừng. Cái này trừng phạt mặc dù rất nặng, dù sao điểm cống hiến hiện tại thế nhưng là Hành Phong môn nhất là khan hiếm đồ vật, một cái liền phạt rơi mất 500 cũng không phải số lượng nhỏ. Thứ này cũng ngang với bọn hắn một trận chiến này không chỉ có không có kiếm được bất luận cái gì điểm cống hiến, hơn nữa còn ngược lại thiếu trong môn. Bất quá đám người đối với Trần Phong xử phạt đều không có bất kỳ bất mãn gì, lần này Trần Phong trừng phạt thế nhưng là bọn hắn chiến sự bất lợi, mà không phải bởi vì bọn hắn chọc tới nội hải thế lực. Vẹn vẹn điểm này, rất nhiều hắc hải yêu thú nhìn về phía Trần Phong ánh mắt liền thay đổi. Nếu như nói trước đó còn có rất nhiều yêu thú đối với gia nhập Hành Phong môn là hành động bất đắc dĩ, nhưng giờ phút này hắc hải đám yêu thú đối với mình là Hành Phong môn một viên mà cảm thấy kiêu ngạo. Chỉ bọn hắn môn chủ sẽ không bởi vì bọn hắn chọc cường địch mà trách tội bọn hắn. Bên cạnh Tranh Giảo nhìn về phía Trần Phong ánh mắt cũng nhiều một tia phức tạp. Môn chủ, Hải Ly cũng là đối Trần Phong trừng phạt cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao nàng lần này thế nhưng là Hành Phong môn rước lấy lại địch. Trần Phong đem Hải Ly cho đỡ lên sau đó nói ra, mang người trở về đi, trong khoảng thời gian này tăng cường đề phòng. Được. Hải Ly trên mặt cũng là lộ ra tiêu dung, mặc dù nàng bị tước đoạt trưởng lão đãi ngộ, nhưng vẫn như cũng là có thực quyền. Trần Phong không có tiếp tục đợi, sau đó liền bay đến một chiếc tàu sân bay trên không, sau đó mang theo Tranh Giảo ly khai. Hải Ly các loại hắc hải một đám yêu thú một mực đưa mắt nhìn Trần Phong không thiên mẫu hạm biến mất trong tầm mắt, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Tàu sân bay trên không, Trần Phong đang đứng trên bong thuyền tĩnh tĩnh nhìn qua hắc hải mặt biển. Tranh Giảo thanh âm lúc này truyền đến, "Đạo hữu, ngươi không phạt ta sao?" Trước đó Trần Phong thế nhưng là trưởng trị hắc hải phân bộ, nhưng đối với hắn lại là không có bất kỳ trừng phạt nào. "Ta tại sao muốn phạt ngươi? Trong môn gặp được nguy cơ ngươi xuất thủ là tại quy tắc bên trong." Trần Phong nhàn nhạt nói. Tranh Giảo lập tức cười to, "Đạo hữu, ngươi là ta gặp qua đặc thù nhất nhân tộc tu sĩ, ta Tranh Giảo cùng định ngươi." Tranh Giảo lời này là phát ra từ nội tâm, hắn tại Hành Phong môn đã nhiều năm như vậy, đã sớm đối Hành Phong môn có lòng cảm mến. Hôm nay Trần Phong chuyện làm, để hắn đối Trần Phong từ đáy lòng sinh ra bội phục. "Ý của ngươi là nói, trước kia ngươi đi theo ta đều không phải là thật lòng?" Trần Phong nhìn xem Tranh Giảo hỏi lại. Tranh Giảo lập tức nghẹn lời, hắn vội vàng nói sang chuyện khác nói ra, "Đạo hữu, ta hiện tại thần hồn gần như hoàn toàn khôi phục, đã có thể cảm ứng được mặt khác một đạo phân hồn cùng chủ hồn, đạo hữu nếu là có thể giúp ta tìm tới cái khác phân hồn cùng chủ hồn, để cho ta thôn phệ bọn hắn, ta không chỉ có thể khôi phục nhục thân, hơn nữa còn có khả năng tấn cấp hóa thần." Tranh Giảo đem chính mình tình huống nói ra, chuyện này lúc trước hắn là một mực chôn ở trong lòng. Bởi vì hắn trước đó dự định là chờ thần hồn khôi phục, sau đó tìm chính cơ hội chuẩn đem ra ngoài, tìm tới phân hồn cùng chủ hồn thôn vệ chờ hắn tấn thăng hóa thần về sau, hắn cùng Trần Phong khế ước chi lực liền sẽ yếu bớt. Mà bây giờ, hắn đã bỏ đi cái này đánh gãy. "Bọn hắn ở đâu?" Trần Phong hỏi thăm. "Nếu là Tranh Giảo có thể tấn thăng hóa thần yêu thú, kia Hành Phong môn xác thực không cần kiêng kỵ nội hải thế lực." Tranh Giảo nói ra, "Ta chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được, hẳn là ở bên trong biển, chỉ có đến nội hải ta mới có thể rõ ràng biết rõ bọn hắn vị trí chỗ, mà lại bọn hắn cũng hẳn là có thể phát giác được chỗ ở của ta vị trí, coi như ta không đi tìm bọn hắn chỉ sợ cũng phải tới tìm ta." Chương 460, pháp truyền phá hủy, chứa không trở lại. Chương 460, pháp truyền phá hủy, chứa không trở lại. Liên quan tới Tranh Giảo phân hồn sự tình, Trần Phong rất sớm đã biết rõ. Bây giờ Tranh Giảo cũng không phải là hoàn chỉnh, chỉ là một đạo phân hồn liền nhục thân đều không thể ngưng tụ. Yêu thú nhất am hiểu là cái gì? Không thể nghi ngờ chính là nhục thân. Tranh Giảo phân hồn đều đã có nguyên anh đại viên mãn thực lực, tại không dựa vào nhục thân tình huống dưới, thực lực đều có thể mạnh như vậy. Một khi ba hồn dung hợp ngưng tụ ra nhục thân, kia hắn thực lực tất nhiên sẽ tăng lên tới một cái trình độ khủng bố. "Chủ hồn cùng phân hồn thực lực như thế nào?" Trần Phong hỏi thăm. Tranh Giảo tựa hồ nhìn ra Trần Phong cố kỵ, lập tức nói ra, "Đạo hữu yên tâm, ta nếu là không dung hợp, liền xem như chủ hồn cũng không có khả năng đến hóa thần chi cảnh, vô luận là tu sĩ hoặc là yêu thú, muốn trở thành hóa thần tu sĩ liền muốn tu luyện ra nguyên thần, mà nghĩ tu luyện ra nguyên thần, thần hồn nhất định phải là hoàn chỉnh mới được. Chủ hồn thực lực bây giờ tối đa cũng liền mạnh hơn ta một chút." Như vậy đối với Tranh Giảo, Trần Phong căn bản cũng không tin. Tranh Giảo trước đó lưu lạc đến Doanh Châu, ngủ say thời gian lâu như vậy, mà đổi thành bên ngoài một đạo phân hồn cùng chủ hồn nhưng không có bị phong ấn ngủ say. Kể từ đó, liền có thể đánh giá ra, cái này mà khác một đạo chủ hồn cùng phân hồn hắn thực lực nhất định phải viễn siêu Tranh Giảo. Đối phương coi như không phải hóa thần, chỉ sợ cũng chênh lệch không được bao nhiêu. "Đối ta nguyên anh về sau, sẽ đi một chuyến nội hải, đến thời điểm giúp ngươi đi tìm một cái." Mặc dù biết rõ có phong hiểm, nhưng Trần Phong vẫn là giúp Tranh Giảo đi tìm một chút nhìn, ít nhất cũng phải biết mặt khác hai đạo thần hồn thực lực. Hú hồn, hắn về sau cũng muốn tiến về nội hải đi thu hoạch được Diễn Thần Tông bí pháp, cùng tìm kiếm tinh thần luyện thể quyết đến tiếp sau công pháp. Nội hải hành trình là hắn nguyên anh về sau trước tiên việc cần phải làm. Tranh Giảo nhìn xem Trần Phong hỏi, "Đạo hữu, không biết ngươi đại khái cần bao nhiêu năm mới có thể kết anh?" Tranh Giảo cũng minh bạch, nếu là lấy Trần Phong cảnh giới bây giờ đi tìm hắn phân hồn cùng chủ hồn, vậy thì đồng nghĩa với đi chịu chết. Có thể theo hắn thần hồn khôi phục, chủ hồn nhất định có thể cảm ứng được, từ đó đến tìm kiếm hắn. Cho nên hắn mới hỏi Trần Phong cần bao lâu thời gian kết anh. Nếu là thời gian quá lâu, hắn liền phải làm cái khác chuẩn bị. Trong một tháng. Nói xong, Trần Phong liền không lại để ý tới Tranh Giảo, bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống. Tranh Giảo nghe được Trần Phong, lập tức sững sờ. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. Con ngươi của hắn trong nháy mắt co vào, kinh hãi trong lòng càng là giống như rời sông lấp biển đồng dạng đánh tới. Một tháng. Hắn thế mà đã đạt tới Kim Đan đại viên mãn. Tranh Giảo dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Trần Phong. Hắn biết rõ Trần Phong tu luyện rất nhanh, lần bế quan này cũng thật lâu, chọn vẹn bế quan 5 năm lâu. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới, chỉ là thời gian 5 năm Trần Phong liền từ Kim Đan trung kỳ trực tiếp đột phá đại viên mãn, hơn nữa còn chuẩn bị trực tiếp tấn thăng nguyên anh. Loại này tốc độ tu luyện đã không thể dùng mau tới hình dung, cái này hoàn toàn chính là biến thái. Hắn đến cùng là như thế nào tu luyện? Hẳn là thật sự là tiên nhân chuyển thế. Tranh Giảo quan sát tỉ mỉ Trần Phong. Trước kia Tranh Giảo liền có loại này suy đoán, bởi vì Trần Phong luyện chế ra tới các loại đồ vật hắn chưa bao giờ từng thấy. Còn có chính là Trần Phong phương thức tu luyện cũng cùng phổ thông tu sĩ có rất lớn khác nhau. Duy nhất có thể giải thích thông đây hết thảy, chỉ sợ cũng chỉ có Trần Phong là tiên nhân chuyển thế. Tiên nhân, tại Thương Lan Tinh vẫn luôn là một cái truyền thuyết, không ai biết rõ có phải thật vậy hay không có tiên giới tồn tại. Bởi vì rất nhiều tu sĩ khả năng cả một đời đều không thể ly khai tự thân chỗ tinh cầu, chớ nói chi là kia hư vô mở mị tiên giới. Mặc kệ người này có phải hay không tiên nhân chuyển thế, ta như đi theo hắn, nói không chừng thật có một ngày có thể ba hồn biến mãn. Tranh Giảo suy tư xong cũng là thu liễm tâm thần, sau đó đem ý thức chìm vào đến hòm hồn quan tài ở trong. Hắn muốn đi hảo hảo tra tấn một phen dư hóa ba người. Tranh Giảo đã sớm đem Hắc Hải yêu thú xem như lãnh địa mình yêu thú. Tại yêu tộc một chút thực lực cường đại yêu thú đều sẽ phân chia lãnh địa. Tranh Giảo tự nhiên cũng là như thế, cái này dư hóa ba người lại dám nô lệ hắn người, Tranh Giảo đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Không bao lâu, hòm hồn quan tài bên trong liền truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Nội hải. Nội hải địa vực diện tích cực lớn, mặc dù nơi này là nội hải, nhưng là lấy lục địa là nhiều. Từ khi thượng cổ tu sĩ sau đại chiến, đem U Tinh Hải tu tiên giảm một phân thành hai, nội hải địa lý liền phát sinh cải biến. Lục địa tại trong nước biển trồi lên, ở bên trong biển, nước biển diện tích chỉ chiếm theo toàn bộ nội hải ba thành khu vực không đến. Cũng là bởi vì các loại lục địa xuất hiện, để nội hải linh mạch cũng càng ngày càng nhiều, các loại tông môn thế lực cũng là ở bên trong biển trên lục địa bắt đầu phát triển. Ở bên trong biển phía đông, nơi này có một tòa liên miên hơn vạn dặm sơn mạch. Tại ngoài dãy núi có màu trắng sương mù bao trùm, ngoại nhân căn bản là nhìn không rõ ràng bên trong dãy núi chẳng cảnh, những này tràn ngập tại ngoài dãy núi mê vụ rõ ràng là một tòa đại trận. Nơi đây tên là Thú núi, chính là nội hải đỉnh tiêm thế lực một trong Ngự Thú Tông ngay tại chỗ. Thú núi là nội hải tương đối nổi danh sơn mạch, bởi vì núi này nuôi nốt yêu thú cùng linh thú khoảng chừng mười mấy vạn nhiều. Ngự Thú Tông không chỉ có ngự thú, cũng nuôi thú, rất nhiều đệ tử mới nhập môn muốn nô lệ yêu thú là rất khó, cho nên Ngự Thú Tông tại vô số năm trước liền bắt đầu chính mình nuôi nốt yêu thú. Tại Thú núi trung tâm nhất có từng dãy đứng lơ lửng giữa không trung dãy cung điện. Những khu cung điện này bị bao phủ tại trong mây mù, nhìn từ đằng xa đi, vẫn yên lờ lờ, tựa như tiên nhân bảo điện. Phía trên khu cung điện còn có các loại độn quang bay qua. Lúc này, ở trong đó một tòa trong cung điện nguy nga, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ cung điện chỗ sâu truyền ra, Hành Phong Môn. Thanh âm này lôi cuốn lấy linh uy, từ chu vi truyền ra, không trung mây mù đều bị đánh tan một chút. Đang huấn luyện Ngự Thú Tông nhóm đệ tử đều là nhao nhao kinh hãi nhìn về phía tòa cung điện kia. Chu lão tổ đây là có chuyện gì, vì sao phát như thế đại hỏa? Không biết rõ a, khẳng định là phát sinh đại sự. Chậc chậc, các ngươi còn không biết không, ta nghe ta sư phó nói, là dư hóa sư minh bọn hắn bên ngoài biển bị một cái tên là Hành Phong Môn thế lực cho vây giết, hiện tại chỉ sợ đã là lành ít dữ nhiều. Một tên Ngự Thú Tông nội môn đệ tử đem hắn biết đến sự tình nói ra. Chung quanh nhóm đệ tử nghe vậy lập tức kinh hãi. Cái gì? Một cái ngoại hải thế lực lại dám vây giết ta tông chân truyền đệ tử, bọn hắn là điên rồi phải không? Tên điên nội môn đệ tử lắc đầu, ai biết rõ đây, đi một chút tranh thủ thời gian tu luyện đi, việc này không phải chúng ta có thể hỏi tới. Trong cung điện, một tên tóc trắng bạc phơ lão giả xếp bằng ở một cái độc giác cự nhu trên lưng. Cái này độc giác cự nhu toàn thân màu vàng kim, hắn tán phát yêu khí rõ ràng là nguyên anh cảnh giới, mà tại cự nhu trên lưng lão giả càng là có nguyên anh trùng kỳ tu vi. Người này chính là dư hóa sư phụ, cũng là Ngự Thú Tông chín vị nguyên anh tu sĩ một trong Chu Khôn Thái. Giờ khắc này ở lão Chu Khôn Thái trước mặt, có một đạo mệnh bài, mạng này bài trên đó viết dư hóa hai chữ, mà mạng này bài đã vỡ vụn. Hiển nhiên, đệ tử của hắn đã bỏ mình. Từ thu được dư hóa bọn người trước đó ngọc phù truyền âm về sau, Chu Khôn Thái liền trước tiên liên hệ Diễn Thần Tông cùng Ngự Thú Tông, để bọn hắn bên ngoài biển nhân thủ cứu dư hóa. Hắn thấy, có nguyên anh tu sĩ ra mặt, tất nhiên có thể cứu dư hóa. Nhưng hắn chờ đến lại là chính mình đệ tử mệnh bài vỡ vụn. Chương 460, pháp truyền phá hủy, chứa không trở lại. Hai chương 460, pháp truyền phá hủy, chứa không trở lại. Dư hóa là hắn trước kia đưa vào Ngự Thú Tông, thiên tư cực kỳ xuất chúng, không chỉ có trở thành Ngự Thú Tông ngũ đại chân truyền đệ tử một trong, càng là tiến vào yêu nghiệt bảng. Tương lai cũng nhất định có thể trở thành nguyên anh tu sĩ, hiện tại cứ như vậy không có, Chu Khôn Thái sao mà phẫn nộ. Lúc này, một đạo hào quang từ ngoài điện bay tới, đây là một tên trung niên nam tử, người này đồng dạng có nguyên anh tu vi. Trung niên nam tử vừa tiến vào đại điện, liếc mắt liền thấy được Chu Khôn Thái trước mặt vỡ vụn mệnh bài, sắc mặt của hắn trầm xuống, dư hóa chết rồi. Chu Khôn Thái đứng người lên, ta muốn đi ngoại hải. Trung niên nam tử do dự một cái nói ra, Chu sư minh, ngoại hải chi địa chúng ta nguyên anh tu sĩ không thể tự tiện tiến về, nhất định phải trải qua tu chân liên minh đồng ý mới được. Tu chân liên minh là nội hải một cái đặc thù thế lực, cái thế lực là này từ nội hải đỉnh tiêm thế lực hóa thần lão quái cộng đồng xây dựng liên minh. Cũng là bởi vì tu chân liên minh tồn tại mới để bảo toàn nội hải ổn định, đồng dạng tu chân liên minh còn có chống cự ngoại địch tác dụng. Nguyên anh tu sĩ không được tiến về ngoại hải, đây cũng là tu chân liên minh quyết định quy định. Dư hóa chết rồi, chẳng lẽ ta muốn đi báo thủ còn không được sao? Cái gì thời điểm ta Ngự Thú Tông liền thủ cũng không thể báo? Chu Khôn Thái ánh mắt tràn đầy sát ý, tông chủ bây giờ đang bế quan, đại trưởng lão cũng không tại tông môn, sư minh có thể chờ thêm một trận chờ bọn hắn tiến về tu chân liên minh nói rõ một cái tình huống. Trung niên nam tử tiếp tục khuyên can. Ừ, lão phu không muốn chờ, ta hiện tại liền đi tu chân liên minh. Nói xong, Chu Khôn Thái liền hóa thành độn quang biến mất tại trong cung điện. Trung niên nam tử thấy thế cũng là vội vàng đi theo. Muốn tiến về ngoại hải, nhất định phải đạt được tu chân liên minh cho phép, mà ở trong đó gặp được rất nhiều trở ngại. Trung niên nam tử trước đó muốn đợi bọn hắn tông chủ hay là đại trưởng lão trở về. Nếu là bọn hắn đại trưởng lão cùng tông chủ tiến về tu chân liên minh, tu chân liên minh tuyệt đối sẽ cho mặt mũi này. Nhưng nhìn chính mình sư huynh cái dạng này, rõ ràng là không muốn chờ, hắn cũng chỉ có thể theo tới. Nội hải, Vọng Nguyệt Thành. Một tòa động phủ cửa ra vào, một tên thân mặc chiến giáp trung niên nam tử đang đứng ở chỗ này. Ở trước mặt hắn thì là một đạo màn sáng, quét sạch màn bên trong xuất hiện có một đầu lão giả, cái này lão giả không phải người khác chính là Tiêu Lăng. Khương huynh, cụ thể tình huống chính là như thế. Tiêu Lăng đem Hắc Hải trên phát sinh sự tình đều nói một lần. Cùng Tiêu Lăng đối thoại chiến giáp nam tử chính là Vọng Nguyệt Thành ba đại thống lĩnh một trong Khương Bắc Hàn. Khương Bắc Hàn mỉm cười, cái này Trần Bắc Cảnh ngược lại là có chút ý tứ. Tiêu Lăng do dự một cái nói ra, "Khương huynh, việc này nhưng còn có chỗ giảng hòa." Khương Bắc Hàn nhìn xem Tiêu Lăng nói ra, nếu là hắn chỉ giết Ngự Thú Tông phổ thông đệ tử, ta ra mặt ngược lại là có thể giải quyết, nhưng dư hóa không chỉ có là Ngự Thú Tông chân truyền đệ tử, hơn nữa còn là yêu nghiệt bảng trên thiên tiêu, việc này coi như thành chủ ra mặt chỉ sợ cũng không có kết quả tốt. Ai Tiêu Lăng thở dài một tiếng. Khương Bắc Hàn mở miệng nói, "Tiêu huynh, Hành Phong môn mặc dù giá trị rất lớn, nhưng chúng ta Vọng Nguyệt Thành bây giờ tại thời kỳ mấu chốt không thể lại cùng Ngự Thú Tông kết thù kết toán, mà khác kia Trần Bắc Cảnh nhưng không có gia nhập chúng ta Vọng Nguyệt Thành ý tứ." Tiêu Lăng gật đầu, "Ta biết rõ." Tiêu Lăng liền chuẩn bị kết thúc truyền âm, lúc này, Khương Bắc Hàn đột nhiên nói ra, "Hành Phong môn ta không gánh nổi, nhưng này Trần Bắc Cảnh, ta lại có thể xuất thủ đem người này cứu." Tiêu Lăng sững sờ, lập tức kinh ngạc nói ra, "Ngươi muốn tới ngoại hải?" Đồng dạng nguyên anh tu sĩ đều rất khó đến ngoại hải, càng bị sách Khương Bắc Hàn loại này đại tu sĩ, tu chân liên minh chắc chắn sẽ không đồng ý Khương Bắc Hàn tiến về ngoại hải. Bởi vì loại này tu sĩ đã nắm giữ thần thông phép thuật, một khi thi triển ra, đó chính là hủy thiên diệt địa. Ngoại hải linh khí vốn là mỏng manh, nếu là loại này tu sĩ xuất thủ, kia đối ngoại hải hoàn cảnh là có tổn thất cực kỳ lớn hại. Đừng nhìn Tiêu Lăng cũng là nguyên anh tu sĩ, hơn nữa còn là một tên trận pháp sư, có thể hắn tại Khương Bắc Hàn trước mặt lại là vĩnh viễn thấp một đầu. Bởi vì, cũng là bởi vì Khương Bắc Hàn nắm giữ thần thông chi thuật. Nắm giữ thần thông nguyên anh tu sĩ là có thể tùy tiện nghiền ép phổ thông nguyên anh tu sĩ, đặc biệt là nguyên anh đại viên mãn nắm giữ thần thông chi thuật tu sĩ, kia càng là kinh khủng. Tại hóa thần lão quái không ra tình huống phía dưới, loại này tu sĩ đã là vô địch tồn tại. Cái này ngươi cũng đừng quản, kia Trần Bắc Cảnh ta đến lúc đó sẽ ra tay cứu, nếu là hắn còn không chịu gia nhập ta Vọng Nguyệt Thành. Khương Bắc Hàn nói chưa nói xong, nhưng Tiêu Lăng đã biết do hắn ý tứ. Khương huynh, Trần Bắc Cảnh mặc dù là người cuồng ngạo, nhưng cũng không phải ngu xuẩn hạng người, chắc hẳn hắn đến thời điểm tự sẽ có quyết định chính xác. Tiêu Lăng trên mặt lộ ra tiếu dung. Khương Bắc Hàn lập tức mở miệng, ngươi tiếp tục lưu lại ngoại hải mời chào nhân thủ đi, Hành Phong môn sự tình cũng đừng quản, lần này đại chiến có thể sẽ sớm. Tiêu Lăng ngưng trọng gật đầu, ừm, ta sẽ nắm chặt thời gian. Màn sáng rất nhanh tan đi, Khương Bắc Hàn sau đó quay đầu nhìn về phía một bên khác, tới liền đến, lén lút làm cái gì? Tại Khương Bắc Hàn truyền ra không lâu, Khương Cửu từ một bên đi ra, nàng chính nhìn xem phụ thân mặt tiếu dung nói ra, nhìn thấy phụ thân tại trò chuyện chính sự, cho nên nữ nhi liền không có tới quấy rầy. Khương Bắc Hàn vẫn như cũng là một mặt phong khinh vân đạm, hắn mở miệng nói ra, những cái kia pháp thuật nghiên cứu như thế nào? Nghe nói như thế, Khương Cửu thần sắc cứng lại, chúng ta đã tìm được hơn 10 vị luyện khí phương diện đại sư, đối Hành Phong môn pháp thuật tiến hành kỹ càng phá giải, trong đó 3 chiếc pháp thuật đã bị mở ra, nhưng bên trong cấu tạo quá nhiều phức tạp, mà lại nói thẳng. Khương Bắc Hàn vẫn như cũng nhìn tiến về. Khương Cửu cười khổ nói ra, những cái kia pháp thuật mở ra về sau, chúng ta căn bản là không có cách một lần nữa lắp ráp bắt đầu, trong đó linh kiện tạo thành không thua mười mấy bạn, mà lại rất nhiều linh kiện đều là luyện khí sư nhóm chưa bao giờ từng thấy. Khương Bắc Hàn gật đầu, xem ra cái này Trần Bắc Cảnh so với ta nghĩ giá trị muốn càng lớn, người này có thể nghiên cứu ra loại này đồ vật sát thực bất phàm. Khương Cửu gật đầu, nữ nhi cũng nghĩ như vậy, không đến từ tiên đạo môn Liễu đại sư lại là nhìn ra cái này pháp thuyền một chút nguyên lý, căn cứ hắn nói, cái này pháp thuyền chính là dùng một loại không thuộc về linh khí động lực khu động, đặc biệt là pháp thuyền hạch tâm trong đó bộ có chúng ta chưa bao giờ từng thấy vật chất. Khương Cửu nói xong, đem một khối phá giải tụ biến tin đem ra. Cái này tụ biến tin bao bên ngoài chứa đã bị mở ra, lộ ra bên trong một đống lớn màu vàng vật chất. Khương Bắc Hàn tay phải một chiêu, khối này bị phá giải tụ biến tin liền bay đến hắn trong tay. Hắn theo bản năng thi triển ra tự thân linh lực rót vào tụ biến tin ở trong. Khương Cửu nhìn thấy một màn này, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng muốn ngăn cản đã tới không kịp. Chỉ gặp tại Khương Bắc Hàn trong tay tụ biến tin tựa hồ nhận lấy một loại nào đó kích thích, trong nháy mắt liền phát sinh bạo tạc. Một vòng vệt trắng đem động phủ hết thảy chung quanh cho chiếu sáng, cường đại sóng xung kích quét tán ra tới. Bên cạnh động phủ trận pháp cũng cố này sóng xung kích phía dưới trong nháy mắt vỡ vụn, không chỉ có như thế, cái này sóng xung kích còn tại mở rộng, cho đến quét tán ra trên ngàn mét mới bị một cỗ lực lượng ngăn cản hạ. Vọng Nguyệt Thành đám người cũng là nghe được cái này âm thanh nổ vang rung trời, tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn về phía Khương Bắc Hàn động phủ chỗ vị trí. Chỉ gặp ở nơi đó, chính dâng lên một cái to lớn mây hình ấm. Chương 461, Dẹ Dị Chân Kinh, Hướng Tương Quốc Siêu Năng Giả. Chương 461, Dẹ Dị Chân Kinh, Hướng Tương Quốc Siêu Năng Giả. Vọng Nguyệt Thành tu sĩ phần lớn là lấy quân đội là xây dựng chế độ, cho nên cũng liền tạo thành Vọng Nguyệt Thành tu sĩ kỷ luật phi thường nghiêm minh. Coi như đối mặt cảnh giới cao hơn bọn hắn rất nhiều tu sĩ, Vọng Nguyệt Thành các tu sĩ cũng sẽ không quá mức bối rối. Nhưng giờ phút này nhìn thấy xa xa mây hình nấm chỗ vị trí, tất cả tu sĩ trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. Bởi vì lần này bạo tạc phát sinh địa phương, thế nhưng là Vọng Nguyệt Thành ba đại thống lĩnh một trong Khương Bắc Hàn trụ sở. Khương Bắc Hàn là ai? Đây chính là Vọng Nguyệt Thành trừ thành chủ bên ngoài quyền lực lớn nhất người, nếu như Khương Bắc Hàn xảy ra chuyện kia đối Vọng Nguyệt Thành sẽ là một cái đả kích cực lớn. Một đám Vọng Nguyệt Thành tu sĩ bắt đầu cấp tốc hướng phía Khương Bắc Hàn chỗ động phủ phóng đi. Vẹn vẹn chỉ là thời gian qua một lát, liền không còn có tại mấy vạn tu sĩ tụ tập. Chỉ là những này tu sĩ vừa mới tới gần Khương Bắc Hàn động phủ mấy chục dặm chi địa, Khương Bắc Hàn bình thản thanh âm từ đằng xa truyền đến, tất cả lui ra. Thanh âm này như mênh mông, truyền khắp này phương Đông thiên địa. Vọng Nguyệt Thành các tu sĩ nghe nói như thế lúc này không mình hành lễ sau đó lui xuống tới. Bọn hắn đến nhanh, đi cũng nhanh. Động phủ cửa ra vào, Khương Bắc Hàn vẫn như cũ đứng ở chỗ này, hắn đứng đấy vị trí cùng bạo tạc trước đó chỗ vị trí giống nhau, vừa mới bạo tạc cũng không có đả thương được hắn mảy may. Chỉ bất quá, xung quanh hắn động phủ cùng tiểu sơn đều đã hóa thành đất bằng, trên mặt đất còn có một phiến đất hoang vu. Bên cạnh Khương Cửu nhìn thấy chính mình phụ thân không có việc gì, cũng là nuối lòng một hơi, lập tức nói ra, quên nói cho phụ thân rồi, cái này đồ vật tựa hồ bị hạ thủ đoạn nào đó, chỉ cần dùng linh lực cùng linh lực dò xét, ngay lập tức sẽ phát sinh bạo tạc, những ngày này đã có 3 tên luyện khí sư chết tại vật này bạo tạc phía dưới. Khương Cửu ánh mắt lộ ra kiên kỵ, vừa mới kia bạo tạc uy lực cực kỳ đáng sợ, nếu là nàng đối mặt vừa rồi loại kia bạo tạc, coi như không chết cũng phải trọng thương. Tu biến tin tiếp xúc linh lực sẽ phát sinh bạo tạc, cái này tự nhiên là Lâm Vi bọn người dựa theo Trần Phong yêu cầu ra tăng thủ đoạn. Mỗi một khối tụ biến tin đều có loại thủ đoạn này, đây cũng là Trần Phong vì phòng ngừa không tiên mẫu hạm hay là động lực thiết giáp bị người cướp đi cố ý tăng thêm thủ đoạn. Chỉ cần có người mở ra không tiên mẫu hạm nghiên cứu, kia tất nhiên tiếp xúc tụ biến tin, mà tu sĩ thói quen liền dùng linh lực, chỉ cần rót vào linh lực tụ biến tin ngay lập tức sẽ bạo tạc. Khương Bắc Hàn trong mắt vẻ kỳ dị nói ra, vật này xác thực bất phàm, hắn bạo tạc uy lực không kém chút nào nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một kích chi lực, mà lại phạm vi bao trùm cao, cái này Trần Bắc cảnh thế mà có thể nghiên cứu ra loại này đồ vật. Khương Bắc Hàn quả thật bị vừa mới bạo tạc cho kinh ngạc đến. Đây cũng là hắn, đổi lại cái khác nguyên anh tu sĩ tất nhiên sẽ trúng chiêu. Khương Cửu mở miệng, phụ thân, vật này chúng ta không có khả năng sao chép được, chỉ sợ chỉ có Hành Phong Môn mới biết rõ cụ thể chế tạo phương pháp. Khương Bắc Hàn phủi tay, vậy cũng không cần nghiên cứu, không bao lâu Hành Phong Môn liền sẽ tao ngộ biến cố, đến thời điểm ta đem kia Trần Bắc cảnh cứu, chế tạo vật này phương pháp tự sẽ biết được. Khương Bắc Hàn giờ phút này cảm thấy, Trần Phong giá trị muốn xa so với hắn tưởng tượng lớn, hiện tại hắn đối Trần Phong tràn ngập tò mò. Bắc cảnh, Hành Phong Môn tổng bộ. Trần Phong từ Hắc Hải sau khi quay về, lại tìm Liễu Cản hiểu rõ một cái trước mắt Hành Phong Môn cái khác tình huống. Các đại phân bộ đều ở vào phát triển bên trong, cũng không có xảy ra chuyện gì. Nội hải chiến tranh mặc dù đánh hỏa nhiệt, nhưng Hành Phong Môn vẫn là tại cái này vòng xoáy ở trong tìm được một cái điểm thăng bằng. Mà Bắc cảnh, 5 năm này thời gian cũng đã nhận được to lớn phát triển. Theo vũ khí cùng cái khác hiện đại thương phẩm nhu cầu lượng tăng nhiều, Bắc cảnh trong khoảng thời gian này cũng mới tăng gần mấy chục tòa nhà máy. Cũng bởi vì nhà máy gia tăng, Bắc cảnh trong khoảng thời gian này phàm nhân số lượng cũng là bắt đầu bạo tăng. Bất quá, lấy bây giờ Hành Phong Môn thực lực, nuôi sống bọn này phàm nhân tự nhiên không phải vấn đề gì. Đương nhiên, những phàm nhân này cũng không phải nuôi không, bọn hắn mỗi ngày đều muốn tại nhà máy lên lớp, dùng cái này đến kiếm tiền duy trì sinh hoạt tiền vàng. Cơ hồ Bắc cảnh tất cả nhà máy đều là 24 giờ công việc chế. Nếu như đổi lại hiện đại thế giới, có thể sẽ có người hô hào 8 giờ công việc chế, tạo cửu văn ngũ, nhưng ở bức tranh thế giới loại này tình huống lại là sẽ không phát sinh. Sinh hoạt đang vẽ quyển thế giới phàm nhân thường thường bởi vì mùa chuyển đổi liền sẽ chết đi một đống người. Hiện tại có một cái ổn định công tác cơ hội, những phàm nhân này đều là liều mạng làm việc, bọn hắn đều hy vọng có thể kiếm tiền đến tiền nhiều hơn đến nuôi sống chính mình gia đình. Môn chủ, đây là trong môn hiện tại nhân viên thống kê danh sách. Liễu Càn đem Bắc cảnh tình huống báo cáo về sau, đưa điện thoại di động đưa tới Trần Phong trước mặt. Trần Phong nhìn thoáng qua, bây giờ Bắc cảnh các đại phân bộ tu tiên giả cộng lại có hơn 1 vạn người, trong đó nhiều nhất là Nguyệt Lung đảo phân bộ bên kia tu tiên giả số lượng liền có hơn 4000 người. Những người tu tiên này đại bộ phận đều là đê giai tu sĩ, kim đan tu sĩ chỉ có hết thảy không đến 5 người. Mà các lớn biên đội nhân số 5 năm này cũng đã nhận được tăng mạnh. Thanh Long biên đội sĩ binh gia tăng đến 3 vạn người. Phải biết, bây giờ Hành Phong môn động lực thiết giáp đối đầu trúc cơ tu sĩ đều không phải là vấn đề, 3 vạn tên Thanh Long biên đội sĩ binh cũng liền tương đương với 3 vạn tên trúc cơ tu sĩ. Đây là ngoại hải bất kỳ một cái nào tông môn cũng không thể so. Trúc cơ tu sĩ, mặc dù tại tu tiên giới là đê giai tu sĩ, nhưng ở tu tiên giới nhiều nhất vẫn là luyện khí tu sĩ. Hành Phong môn có được 3 vạn tên trúc cơ cấp bậc chiến lực, nếu là toàn viên xuất động, ngoại hải bất kỳ một thế lực nào đều là không thể ngăn cản. Kim đan tu sĩ mặc dù có thể nghiền ép trúc cơ, nhưng tự thân linh lực luôn có hao hết thời điểm. Nhưng Thanh Long biên đội sĩ binh cũng sẽ không, chỉ cần có đầy đủ tụ biến tin, coi như để bọn hắn đánh lên một tháng đều không phải là vấn đề. Giờ khắc này Trần Phong khắc sâu cảm nhận được khoa học kỹ thuật sản xuất hàng loạt cường đại. Khoa học kỹ thuật ưu thế ngay tại ở sản xuất hàng loạt, mà sản xuất hàng loạt đến trình độ nhất định liền sẽ gây nên chất biến. Bất quá, lấy Hành Phong môn trước mắt thu nhập tình huống, tối đa cũng liền duy trì 3 vạn đài động lực thiết giáp vận chuyển, nếu là lại nhiều, Hành Phong môn linh thạch quay vòng sẽ xuất hiện vấn đề. Nhưng Trần Phong không nóng nảy, chỉ cần cho Hành Phong môn đầy đủ thời gian phát triển. Hắn tin tưởng mình động lực thiết giáp đại quân, sớm tối có một ngày có thể đột phá đến 100 vạn. 100 vạn trúc cơ đại quân, e là cho dù là hóa thần tu sĩ cũng muốn kiêng kỵ 3 phần. Ngoại trừ Thanh Long biên đội bên ngoài, Chu Tước biên đội cùng Huyền Vũ biên đội nhân viên cũng có chỗ gia tăng, trong đó Huyền Vũ biên đội nhân số gia tăng nhiều nhất, hiện tại Huyền Vũ biên đội nhân số cộng lại không thua 10 vạn số lượng. Chu Tước biên đội nhân số ít nhất, cũng chỉ là nhiều không đến mấy ngàn người. Đây cũng là bởi vì Chu Tước biên đội đặc thù, máy bay chiến đấu mấy năm này Trần Phong không có đưa tới bao nhiêu, tăng thêm học lái máy bay chiến đấu cũng là muốn nhất định thời gian thành bản. Phổ thông máy bay chiến đấu tại bây giờ chiến tranh ở trong tác dụng đã không lớn, không thiên chiến cơ nhất định phải nhanh chóng nghiên cứu ra tới. Chương 461, dễ gì chân kinh, tương tương quốc siêu năng giả 2 chương 461, dễ gì chân kinh, tương tương quốc siêu năng giả. Trần Phong trước đó liền từng đề cập với Lâm Vi không thiên chiến cơ sự tình. Mặc dù phía sau hắn không có hỏi tham qua Lâm Vi không thiên chiến cơ nghiên cứu tiến triển, nhưng hắn biết rõ, chỉ cần mình đề cập qua Lâm Vi nhất định có thể ghi chép trong lòng. Chỉ có không thiên mẫu hạm chở khách không thiên chiến cơ mới có thể xem như chân chính hạm đội. Ngoại trừ các lớn biên đội bên ngoài, hành phong môn võ giả số lượng cũng tăng cường rất nhiều. Hiện tại hành phong môn bao quát võ giả cùng sĩ binh tổng cộng nhân số cộng lại gần có 20 vạn. Nhìn xem 20 vạn cái số này, Trần Phong không khỏi cảm khái. Tưởng tượng năm đó, hắn sáng tạo hành phong môn thời điểm cũng mới mười mấy người, lúc ấy hắn sáng tạo hành phong môn chỉ là vì có thể hào hào ở tại Hoành Đoạn Sơn đào quáng. Ai có thể nghĩ đến, đã từng một phạm nhân thế lực nhỏ, bây giờ đã phát triển đến loại này tình trạng. Trần Phong sau đó nhìn về phía Liêu Cản, ta muốn đi bế quan một đoạn thời gian, lần này thời gian cũng không dài lắm, nếu là gặp được không giải quyết được phiền phức, ngươi trước hết đi tìm Tranh Dạo. Liêu Cản cúi người hành lễ, môn chủ yên tâm, thuộc hạ sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Trần Phong khẽ gật đầu, sau đó hắn thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Hiện đại thế giới, Tam Giáp Bảng. Trần Phong đang vẽ quyển thế giới bế quan 5 năm lâu, hiện đại thế giới đã qua nửa năm. Giờ phút này chính vào mùa hè, tăng thêm Đông Á địa khu thuộc về nhiệt đới, lộ các ánh mặt trời chiếu tại Tam Giáp Vàng mảnh này bên trên đất. Thường thường loại này thời điểm, Tam Giáp Vàng rất nhiều ruộng đồng đều có thể nhìn thấy màu đỏ hoa anh túc. Nhưng theo rẻ gì công ty bảo vệ thống nhất Tam Giáp Vàng về sau, loại này đặc thù thực vật không còn có tại Tam Giáp Vàng xuất hiện qua. Nơi đó cư dân ruộng đồng đều trồng lên lúa mì, cây mía các loại cây nông nghiệp. Nửa năm này thời gian Tam Giáp Vàng cũng phát sinh rất nhiều cải biến. Đầu tiên chính là đạn bang mấy tòa thành thị đã toàn bộ tiếp vào tụ biến nhà máy năng lượng nguyên tử, thành thị dùng điện vấn đề cũng đã giải quyết. Mà thành thị cải tạo cũng đang tiến hành bên trong, đạn bang một chút cũ kỹ kiến trúc cũng là bị suy đoán chủ kiến, từng tòa mới tinh kiến trúc tại trong thành thị xuất hiện. Có thể nhanh như vậy kiến tạo, cũng phải nhờ vào Tam Giác Vàng công trình chuyên gia, bọn hắn đem một chút công trình thiết bị gia nhập tụ biến động lực hạt nhân. Để rất nhiều nguyên bản cần đại lượng thời gian hoàn thành công trình biến hiệu suất cao nhanh chóng. Nhược Khai Bang cũng tương tự có biến hóa, nơi này ngay tại trải qua một loạt cải cách, hỗn loạn cùng các loại bạo lực sự kiện bắt đầu giảm bớt. Ngay từ đầu, vẫn là có rất nhiều nơi đó cục diện bài xích rẻ gì công ty bảo vệ, nhưng theo Tam Giác Vàng to lớn phát triển, rất nhiều Nhược Khai Bang cư dân cũng là thấy được đối tương lai cuộc sống tốt đẹp hy vọng. Hiện tại Tam Giác Vàng không chỉ có sinh hoạt trình độ biến tốt, mà lại du khách số lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, tương lai Nhược Khai Bang cũng tuyệt đối có thể giống như Tam Giác Vàng. Tam Giác Vàng, căn cứ quân sự. Nửa năm này thời gian, rẻ gì công ty bảo vệ căn cứ quân sự cũng có một chút biến hóa, một chút mới kiến trúc bị thành lập. Căn cứ quân sự quy mô cũng làm lớn ra mấy lần. Tại căn cứ quân sự trung tâm nhất, có một đầu nối thẳng dưới mặt đất thông đạo, tại cuối lối đi thì là dưới mặt đất 300 mét chỗ sâu. Nơi này là một cái bí ẩn căn cứ quân sự, rẻ gì cùng một chút cao tầng đều ở chỗ này. Sớm tại thật lâu trước đó, Tam Giác Vàng sở nghiên cứu tại kiến tạo phòng thí nghiệm dưới đất thời điểm, rẻ gì cũng là người ta cũng xây dựng một tòa căn cứ quân sự bí mật. Đây cũng là vì phòng ngừa ương tương quốc cùng quốc gia khác sẽ chó cùng rất dậu, đối Tam Giác Vàng sử dụng nổ hạt nhân. Một gian trong văn phòng, rẻ gì chính hút xì gà cùng người tiến hành điện thoại giao lưu. Nẹo thủ tướng, ngươi không cần lại cho ta gọi điện thoại, ta đã nói rồi, liên quan tới không tiên mẫu hạm kỹ thuật bán ra vấn đề, ta còn cần cân nhắc một đoạn thời gian chờ có kết quả ta sẽ trả lời cái ngươi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo nặng nề giọng nam, rẻ gì tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc điều kiện của chúng ta, chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta Cao Lư quốc không chỉ có sẽ đối với các ngươi cung cấp quân sự viện trợ, đồng thời cũng sẽ tại Liên Hiệp Quốc trên ủng hộ các ngươi độc lập. Ta ơn mẹo thủ tướng, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Rẻ gì đáp lại một câu, sau đó điện thoại liền dập máy. Rẻ gì nụ cười trên mặt cũng là biến mất theo không thấy. Lão đại, ngươi Cao Lư quốc mặt ngoài nói rất hay, nhưng chúng ta đã bắt lấy 4 người bọn họ muốn chui vào chúng ta nơi này gián điệp. Nói chuyện chính là đứng tại Rẻ gì bên cạnh Dã Lang, thời khắc này Dã Lang tu vi cũng đã đạt tới hóa cảnh đại viên mãn, mà lại tính cách cũng trở nên trầm ổn rất nhiều, trước đây Hắc Bang tiểu lưu manh dáng vẻ đã ở trên người hắn không thấy được. Hoàn cảnh là có thể cải biến một người, hiện tại Rẻ gì công ty bảo vệ mặc dù còn không tính là quốc gia, nhưng trên bản chất cùng quốc gia đã không có gì khác biệt. Dã Lang lại tại Rẻ gì công ty bảo vệ đảm nhiệm năm trước, thân phận địa vị tăng lên tự nhiên để hắn cũng đã nhận được cải biến. Những này chính khách nhân vật không phải liền là dạng này, ở trước mặt một bộ phía sau một bộ, ta đều đã quen thuộc, bắt lấy những cái kia gián điệp trước giữ lại, về sau còn có thể đổi tiền đây. Rẻ gì nhàn nhạt mở miệng, nửa năm này thời gian đến, hắn ngoại trừ quản lý Tam Giác Vàng bên ngoài, chính là cùng các quốc gia cùng nhau. Tam Giác Vàng lần trước bộc lộ ra không thiên mẫu hạm sự tình về sau, đưa tới một đống quốc gia đại biểu, những này đại biểu mở ra đủ loại điều kiện. Thậm chí một vài điều kiện liền Rẻ gì cũng có chút động tâm, cũng tỉ như Cao Lư quốc, là ngũ thường một trong, đối phương thế mà biểu thị nguyện ý tại Liên Hiệp Quốc ủng hộ bọn hắn Rẻ gì công ty bảo vệ độc lập thành quốc nhà. Một cái ngũ thường quốc gia tại Liên Hiệp Quốc quyền nói chuyện thế nhưng là cực lớn. Nhưng Rẻ gì lại là vẫn không có đáp ứng, hắn cũng không dám đáp ứng, không có tự mình lão bản mở miệng, hắn muốn đem không thiên mẫu hạm giao ra, cái thứ nhất chết chính là hắn. Anh Hoa quốc bên kia có động tính cũng có. Rẻ gì nhìn về phía Dã Lang hỏi thăm. Dã Lang lắc đầu, không, vẫn là cùng trước đó. Bọn hắn chỉ là tại quốc tế trên internet không ngừng bôi đen chúng ta, tung tin đồn nhảm chúng ta là ngoài hành tinh gián điệp, là cầu gian. Rẻ gì nghe vậy cười cười, không cần phải để ý đến bọn hắn, một đám bình xịt mà thôi, tương tương quốc bên đó đây. Đối với Anh Hoa quốc tại trên mạng đối bọn hắn tiến hành tung tin đồn nhảm, Rẻ gì căn bản cũng không quan tâm, Anh Hoa quốc động tác này liền vừa vặn đã chứng minh đối phương không dám đối bọn hắn động thủ. Sự tình phát triển quả nhiên cùng lão bản đoán, tại các nước đều chú ý đến Tam Giác Vàng tình huống dưới, tháng này cũng không dám luận động. Nghe được Rẻ gì hỏi thăm ưng tương quốc, Dã Lang thần sắc nghiêm túc nói ra, lão đại, hôm nay ta tới tìm ngươi cũng là đến nói với ngươi liên quan tới Ưng Tương Quốc sự tình, tình báo của chúng ta nhân viên tại Ưng Tương Quốc quay chụp đến một đoạn video. Nhìn xem Dã Lang bộ dáng nghiêm túc, Dã Dị sờ lên đầu, rất ít nhìn thấy ngươi nghiêm túc như vậy bộ dáng, cái gì video? Dã Lang lập tức đến giữa máy tính bên cạnh, sau đó đem một cái USB cắm vào trên máy vi tính, không bao lâu video hình tượng liền xuất hiện. Hình tượng bên trong xuất hiện một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ, trong hẻm nhỏ có hai nhóm người ngay tại giao chiến. Dã Dị trong đó một phương từ trên người trang bị liền có thể nhìn ra là Ưng Tương Quốc bộ đội đặc chủng, còn bên kia hẳn là phần tử khủng bố. Nguyên bản Dã Dị cũng không có quá nhiều để ý, trên quốc tế phần tử khủng bố gây chuyện sự tình thường xuyên phát sinh, loại này quy mô nhỏ chiến đấu quốc gia kia đều có. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong đó một cái Ưng Tương Quốc sĩ binh đột nhiên hình thể biến lớn, sau đó vọt thẳng hướng một đám phần tử khủng bố về sau, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại. Chương 462, thiên cơ vũ khí uy năng. Chương 462, thiên cơ vũ khí uy năng. Tên kia hình thể biến lớn Ưng Tương Quốc sĩ binh không nhìn thẳng đánh tới đạn. Những viên đạn kia mặc dù đánh vào tên này Ưng Tương Quốc sĩ binh trong thân thể, nhưng cũng chỉ là tiến vào da thịt mấy centimet vị trí liền cắm ở trong đó. Sau một lát, tiếng kêu thảm thiết tại bọn này phần tử khủng bố bên trong vang lên. Dã Dị rõ ràng nhìn thấy, tên kia hình thể biến lớn sĩ binh lực lượng cực kỳ kinh người, một quyền phía dưới trực tiếp đem một chiếc xe hơi đánh lướt ngang mấy mét vị trí. Một đám cầm trong tay súng ống phần tử khủng bố ở trước mặt hắn liền như là tiểu kê, căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Chiến đấu chỉ kéo dài không đến mấy phút liền kết thúc, phát ra hình tượng cũng là biến mất theo. Dã Lang lúc này trầm giọng mở miệng, đây là chúng ta người tại Mexico một chỗ hắc bang cứ điểm quay chụp đến, đội thủ là Ưng Tương Quốc bộ đội đặc chủng, bọn hắn hẳn là nhận được mệnh lệnh đến vây quét nhóm này bang phái thành viên, mà cái kia có được siêu năng lực giả sĩ binh, trước mắt chúng ta còn tại điều tra ở trong. Dã Dị hít sâu một cái nói ra, hắn không phải võ giả. Mặc dù không có ở trước mặt nhìn thấy, nhưng Dã Dị bằng vào video đã đánh giá ra, cái kia Ưng Tương Quốc sĩ binh cũng không phải là cùng bọn hắn đồng dạng võ giả. Đề giai võ giả thể nội có nội kình, cao giai võ giả thì là cương khí. Mà cái này Ưng Tương Quốc sĩ binh lại là không có nửa điểm nội kình cùng cương khí, hoàn toàn chính là bằng vào cường đại nhục thân kháng trụ đạn. Dã Lang nói ra, lão đại, Ưng Tương Quốc đột nhiên xuất hiện loại này siêu năng lực giả, cái này khẳng định có vấn đề, chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Dã Lang rất lo lắng, cho tới nay nắm giữ siêu phàm năng lực chỉ có bọn hắn Tam Giác Vàng bên này. Mặc dù bọn hắn trước đó bán ra cho Long Quốc cùng Ưng Tương Quốc trở thành võ giả phương pháp, nhưng đầu nguồn nhưng đều là bọn hắn. Nhưng bây giờ, Ưng Tương Quốc lần này xuất hiện siêu năng lực giả cũng không phải võ giả, cái này cũng liền cho thấy Ưng Tương Quốc khả năng nắm giữ cái khác trở thành siêu năng lực giả biện pháp. Ừm, trước phái người tới điều tra, tốt nhất có thể bắt một hai cái trở về. Dã Dị cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ưng Tương Quốc đột nhiên xuất hiện siêu năng lực giả rất có thể sẽ đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Đúng lúc này, Dã Dị tựa hồ lòng có cảm giác, lập tức từ trên ghế đứng lên, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, Dã Dị thân ảnh liền hướng phía bên ngoài phòng làm việc chạy tới. Dã Lang thấy thế lập tức sững sờ, hắn có thể rất ít nhìn thấy tự mình lão đại như thế không bình tĩnh dáng vẻ. Nhưng rất nhanh, Dã Lang liền đoán được, có thể để cho Dã Dị gấp gáp như vậy sự tình, có thể là cùng Trần Phong có quan hệ. Cũng chỉ có tự mình lão bản trở về, Dã Dị mới có thể như thế. Tam Giác Vàng, trong căn cứ quân sự, Trần Phong hành tẩu ở trong đó, trở lại Tam Giác Vàng về sau Trần Phong cũng không có trước tiên đi đột phá Nguyên Anh, mà là nghĩ xem trước một chút Tam Giác Vàng gần nhất có hay không xảy ra chuyện. Trần Phong mặc dù đứng tại Tam Giác Vàng trong căn cứ quân sự, trung quanh còn có vô số sĩ binh đang huấn luyện, nhưng những người này phảng phất đều không nhìn thấy Trần Phong, đều là tại riêng phần mình làm lấy huấn luyện. Lúc này, một đạo bóng người từ đằng xa chạy tới, cái này bóng người tốc độ rất nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền chạy tới căn cứ quân sự trong sân huấn luyện. Không ít đang huấn luyện sĩ binh nhìn thấy người tới đều là đình chỉ huấn luyện, nhao nhao đứng thẳng người. Cái này bóng người không phải người khác, chính là Dã Dị. Dã Dị nhìn thoáng qua xa xa sĩ binh, lập tức nói ra, các ngươi tiếp tục huấn luyện. Các binh sĩ nghe vậy, đều là lập tức thu hồi ánh mắt bắt đầu tiếp tục huấn luyện. Có lẽ là trước đó, Tam Giác Vàng quân đội đã đi vào quỹ đạo, cũng không còn giống như là trước đây loại kia quân lính tàn mạn. Loại này huấn luyện phương pháp, là Dã Dị từ Long Quốc bên kia học được. Dã Dị đi đến Trần Phong trước mặt lập tức cung kính nói ra, lão bản. Dã Dị đang quan sát Trần Phong, hắn phát hiện, lần này nhìn thấy Trần Phong mang đến cho hắn một cảm giác cùng trước đó lại không đồng dạng. Bởi vì trên người Trần Phong hắn cái gì đều cảm giác không thấy, trước kia thời điểm hắn đứng trước mặt Trần Phong đều có một loại run rẩy cảm giác, nhưng bây giờ loại cảm giác này lại là không có. Cái này khiến suy đoán, tự mình lão bản thực lực khả năng lại tăng lên. Trần Phong hỏi, ta vừa mới nhìn một cái, Tam Giác Vàng phát triển rất không tệ. Tại trở về thời điểm, Trần Phong liền thông qua linh thức dò xét, Tam Giác Vàng từng cái địa phương đều phát triển phi thường không tệ, đặc biệt là Tam Giác Vàng thành thị hoàn toàn chính là đại biến bộ dáng. Trước đây hỗn loạn đã triệt để từ nơi này địa khu biến mất. Nghe được Trần Phong, Dã Dị vội vàng nói, đây cũng là bởi vì lão bản, nếu là không có lão bản Tam Giác Vàng cũng sẽ không có như thế cải biến. Dã Dị cũng không dám tại Trần Phong trước mặt tranh công, hắn biết rõ, nếu là không có Trần Phong, đừng nói Tam Giác Vàng đạt được cải biến, liền hắn cũng có thể là sớm đã chết ở hắc bang tranh đấu ở trong. Trần Phong là chân chính cải biến mệnh vận hắn người. Gần nhất nhưng có chiến sự. Trần Phong ngược lại hỏi thăm. Dã Dị lúc này liền đem gần nhất nửa năm tình huống cùng Trần Phong kể rõ một lần. Nghe xong Dã Dị, Trần Phong nhẹ gật đầu. Hiện tại Tam Giác Vàng đã coi như là ổn định lại, chỉ cần các quốc gia còn muốn không thiên mẫu hạ vậy liền sẽ không đối Tam Giác Vàng độc thủ. Kể từ đó, liền tạo thành một loại cân bằng. Dã Dị do dự một cái, sau đó nói ra, lão bản, có một việc ta muốn nói với ngươi. Trần Phong nhìn thoáng qua Dã Dị không nói gì, lặng lặng chờ đợi văn. Dã Dị lúc này nói ra, tình báo của chúng ta nhân viên phát hiện, Ương Tương quốc bên kia tựa hồ xuất hiện siêu năng lực giả, hơn nữa còn không phải võ giả. Dễ gì sau khi nói xong liền quan sát Trần Phong biểu lộ, nhưng hắn phát hiện, Trần Phong biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng không hề bận tâm. Không cần để ý tới, ngươi hảo hảo phát triển tam giác vàng là được, ta còn có việc, liền đi trước. Trần Phong nói xong, thân ảnh tiểu tùy lúc biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong ly khai về sau, Dễ gì trong lòng lập tức có suy đoán, chẳng lẽ Ương Tương quốc siêu năng lực giả cùng lão bản có quan hệ? Cái suy đoán này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hắn cũng không tin tưởng trên thế giới này ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, còn có những người khác có thể đem người khác biến thành siêu năng lực giả. Mà lại từ vừa mới Trần Phong biểu lộ liền có thể đánh giá ra. Trần Phong tựa hồ đối với chuyện này không có chút nào ngoài ý muốn. Cái này khiến Dễ gì trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, loại nguy cơ này cảm giác cũng không phải là bởi vì Ương Tương quốc xuất hiện siêu năng lực giả sẽ đối với tam giác vàng mang đến uy hiếp, mà là hắn địa vị có uy hiếp. Hắn đi theo Trần Phong đã rất lâu rồi. Nếu là Trần Phong tại cái khác địa phương cũng nuôi dưỡng siêu năng lực giả, vậy hắn tại Trần Phong bên này địa vị tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Mặc dù ta đã đến hóa cảnh đỉnh phong không cách nào lại tiếp tục tu luyện, nhưng luyện hồn phiên lại là có thể trưởng thành, chỉ cần thực lực của ta đầy đủ, coi như lão bản nuôi dưỡng những người khác, ta cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Dễ gì hạ quyết tâm, trong khoảng thời gian này hắn qua sát thực quá an nhàn. Mỗi ngày ngoại trừ gặp quốc gia khác đại biểu chính là huấn luyện sĩ binh. Hiện tại hắn dự định mang theo luyện hồn phiên tiến về hỗn loạn địa khu chinh chiến, chỉ cần đem luyện hồn phiên hồn phách số lượng tăng lên, vậy hắn thực lực cũng sẽ đạt được to lớn tăng lên. Đối với Dễ gì tâm tư, Trần Phong tự nhiên không biết rõ. Kỳ thật coi như hắn biết rõ cũng sẽ không thái quá coi ra gì, Ương Tương quốc những người kia chẳng qua là hắn vật thí nghiệm, hắn cũng lười đi cùng Dễ gì giải thích. Chương 462, thiên cơ vũ khí uy năng, 2 chương 462, thiên cơ vũ khí uy năng. Trần Phong ly khai căn cứ quân sự về sau, đã tìm được Lâm Vi. Thời gian nửa năm không thấy, Lâm Vi sinh hoạt vẫn như cũ cùng trước kia, mỗi ngày đều là đang nghiên cứu chỗ bên trong tiến hành công việc nghiên cứu. Mà lại Lâm Vi tu vi cũng đã đạt tới luyện khí đại viên mãn, tự ly trúc cơ cũng chỉ trên lệch một bước. Phải biết, Lâm Vi phần lớn thời giờ đều đang nghiên cứu, hoa tại trên việc tu luyện thời gian rất ít. Nhưng coi như như thế, nàng vẫn như cũ đạt tới luyện khí đại viên mãn, đủ để thấy Lâm Vi thiên phú. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đây, một cái liền biến mất hơn nửa năm. Lâm Vi đối Trần Phong phàn nàn. Lần này Trần Phong ly khai xác thực rất lâu, khoảng chừng hơn nửa năm nàng đều không có nhìn thấy Trần Phong. Trần Phong cười cười, sự tình tương đối bận rộn, cho nên chậm trễ một chút thời gian, sở nghiên cứu gần nhất tình huống thế nào. Trần Phong không có giải thích quá nhiều, hắn cũng biết rõ, Lâm Vi cũng sẽ không tiếp tục truy vấn. Lâm Vi chợt nhìn Trần Phong một chút, lúc này nói ra, từng cái sở nghiên cứu đều có tiến triển, ta tam tướng đạn hiện tại đã nghiên cứu ra cuối cùng bản, hiện tại 100 vạn tấn đương lượng bạo tạc đã có thể khống chế tại trong phạm vi 10 thước, đây cũng là trước mắt vật liệu có thể tiếp nhận cực hạn. Lâm Vi từ bên trong túi trữ vật lấy ra một viên tam tướng đạn. Hiện tại rất nhiều trọng yếu đồ vật, Lâm Vi đều sẽ đặt ở trong túi trữ vật, trong đó còn có một số đặc thủ dụng cụ thí nghiệm. Trần Phong tiếp nhận tam tướng đạn quan sát tỉ mỉ một phen. Cái này mai tam tướng đạn nhan sắc là màu xanh biếc, phía trên dùng vật liệu chính là một loại pháp bảo rèn đúc vật liệu, tên là thanh ngọc tinh. Ngươi đem cái này bản vẽ cho ta, tam tướng đạn liền tạm thời trước không cần nghiên cứu. 100 vạn đương lượng, bạo tạc chỉ khống chế tại trong phạm vi 10 thước, cái này uy lực Trần Phong cảm thấy đầy đủ dùng. Chỉ cần đem loại này tam tướng đạn sản xuất hàng loạt, liền có thể để hành phong môn thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Trước đó Trần Phong đã tìm Liễu Cản hiểu qua, hành phong môn hiện tại sản xuất ra tam tướng đạn số lượng có hơn 5000 quả, cái này hơn 5000 quả là 5 năm qua sản xuất ra. Tam tướng đạn loại vũ khí này, trước mắt chỉ xứng chuẩn bị cho hành phong môn một chút cao tầng, võ giả bình thường là không thể sử dụng. Nay chủ yếu cũng là bởi vì tam tướng đạn uy lực quá lớn, tăng thêm chi phí rất cao, chế tạo một viên liền muốn đại lượng thượng phẩm linh thạch, cho nên phân phối người cũng không nhiều. Hiện tại có cái này 100 vạn tấn đương lượng tam tướng đạn, đối hành phong môn tới nói xác thực đầy đủ dùng. Lại tiếp tục nghiên cứu cũng không cần thiết, bởi vì càng về sau nghiên cứu cần vật liệu liền muốn càng tốt hơn đã không thích hợp sản xuất hàng loạt. Ngươi cuối cùng để cho ta đổi hàng ngũ, cái đồ chơi này ta là thật không muốn lại nghiên cứu. Lâm Vi hiển nhiên cũng là không muốn lại nghiên cứu tam tướng đạn. Gần nhất một năm nàng đều đang nghiên cứu cái đồ chơi này, hứng thú đã sớm không có trước đây nhiệt tình. Ừm, ta đi xem một chút những người khác nghiên cứu, đợi chút nữa tới tìm ngươi. Trần Phong đối Lâm Vi mở miệng. Lâm Vi cũng biết rõ Trần Phong vừa trở về, cần hiểu rõ một cái từng cái nghiên cứu tình huống, cho nên cũng không có giữ lại. Tam giác vàng, dưới mặt đất sở nghiên cứu. Trần Phong đi tới thác xâm phụ trách thí nghiệm khu vực, hắn muốn nhìn thiên cơ vũ khí nghiên cứu đạt tới một bước nào. Vừa đến nơi đây, Trần Phong liền thấy một đống chuyên gia cùng giáo sư ngay tại bận rộn. Tại thí nghiệm khu vực trung tâm nhất, chính trưng bày một cái cỡ lớn thiết bị. Cái này thiết bị khoảng chừng hơn 100 mét chi cao, hấp dẫn Trần Phong ánh mắt là cái này thiết bị đầu. Cái này thiết bị đầu từ mấy ngàn tinh vi sắp xếp hơi thấu kính tạo thành to lớn thấu kính. Mỗi một khối thấu kính đều trải qua siêu tinh vi gia công, như thế thấu kính tổ hợp lại với nhau để đài này thiết bị tràn đầy khoa huyễn cảm giác. Thông qua linh thức, Trần Phong còn phát hiện, cái này thiết bị nội bộ cũng là cực kỳ phức tạp, vẹn vẹn chỉ là tạo thành linh kiện liền có mấy và nhiều. Mà tại cái này tận cùng dưới đáy thì là có gần mấy trăm khối tụ biến tin, hiển nhiên là vì cái này thiết bị cung cấp động năng sử dụng. Trần Phong đến cũng là lập tức bị đám người phát hiện, một đám chuyên gia đều là lập tức vây quanh. Là Trần giáo sư. Trần giáo sư rốt cuộc đã đến, nhanh đi thông chi Thác Sâm giáo sư. Thiên cơ vũ khí rốt cuộc có thể thí nghiệm. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đối với Trần Phong đến đều vô cùng hưng phấn. Lúc này, Thác Sâm cũng là từ một bên khác đội vàng chạy chậm đi qua, nhìn thấy Trần Phong, Thác Sâm lập tức hưng phấn nói ra, "Trần giáo sư, người rốt cục trở về." Trần Phong nhìn xem kích động đám người hỏi, "Các ngươi đều đang đợi ta?" Thác Sâm lập tức nói ra, "Chúng ta đã đợi ngươi 2 tháng. Tại 2 tháng trước chúng ta liền hoàn thành đối kích quang vũ khí cải tạo, hiện tại chỉ cần đưa nó phát xạ đến gần đất quỹ đạo, liền có thể tiến hành bước đầu đả kích thí nghiệm." Trần Phong đi đến cái này 100 mét cao đại gia hỏa trước mặt, sau đó hỏi, "Uy lực của nó thế nào?" Nhìn từ ngoài, cái này đồ vật tạo hình liền rất khoa trương. Trong đó bộ càng là chở khách mấy trăm khối tụ biến tin, mà lại Trần Phong còn phát hiện, cái này thiết bị dùng vật liệu là từ hắn từ bức tranh thế giới mang về tốt nhất vật liệu. Dùng như thế lớn chi phí đến cải tạo, Trần Phong rất nhớ biết rõ uy lực của nó như thế nào. Thác Sâm nghe vậy lập tức lấy ra một khối tấm phẳng, sau đó đưa tới Trần Phong trước mặt. Trần Phong tiếp nhận tấm phẳng, bên trong có một đoạn video. "Đây là chúng ta trước đó thí nghiệm video, Trần giáo sư ngươi xem một chút." Thác Sâm mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Trần Phong. Trần Phong mở ra video bắt đầu quan sát, video là từ 2 cái hình tượng tạo thành, một cái bày ra tại trên đất chống thiên cơ vũ khí, mặt khác hình tượng thì là một tòa đại sơn, tòa này đại sơn có 300 mét chi cao. Tại thiên cơ vũ khí bên cạnh một đống nhân viên nghiên cứu đang tiến hành điều chỉnh thử. Ước chừng mười mấy giây sau, đặt ở trên đất chống thiên cơ vũ khí có phản ứng. Thiên cơ vũ khí sáng lên hào quang chói sáng, quang mang này là từ thiên cơ vũ khí đầu thấu kính ở trong sinh ra. Quang mang này ngay từ đầu là màu trắng, sau đó biến thành màu đỏ thẳng đến cuối cùng thì là chuyển biến thành màu lam. Tại hào quang màu xanh lam mới xuất hiện, chỉ gặp một chùm đường kính ước chừng có 2 mét laser chùm sáng trong nháy mắt từ thiên cơ vũ khí đầu phát ra. Cái này chùm sáng tốc độ thực sự quá nhanh, chỉ là xuất hiện một nháy mắt liền biến mất không thấy. Làm Trần Phong tại lại nhìn một cái khác hình tượng thời điểm, xa xa đại sơn đã bị trực tiếp xuyên qua, ngọn núi tại bắt đầu sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, Trần Phong con ngươi co rụt lại. Thông qua video hình tượng, hắn đã có thể nhìn thấy cái này đại sơn cự ly thiên cơ vũ khí chỗ vị trí ít nhất có hơn ngàn km. Như thế xa xôi cự ly, cái này laser chùm sáng chỉ là trong nháy mắt liền vượt qua. Cái này đã vượt xa khỏi nguyên anh tu sĩ tuấn di tốc độ. Tốc độ ánh sáng. Trần Phong nói ra 2 chữ. Loại tốc độ này thực sự quá nhanh, nhanh đến hắn đều không thể quan trắc. Cái này khiến hắn suy đoán, chỉ có tốc độ ánh sáng mới có thể có loại này tốc độ khủng khiếp. Chỉ bất quá, bởi vì đây là video hình tượng, Trần Phong không cách nào cụ thể biết được cái này laser chùm sáng uy lực. Thác Sâm ở một bên hợp thời mở miệng giảng giải, "Trần giáo sư, đạo này laser chùm sáng hắn công suất đã tới 200 vạn kỳ lạp, bất kỳ gốc cắt bọn thể chỉ cần tiếp xúc đến chùm sáng ngay lập tức sẽ bị khí hóa." Trần Phong nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung, thiên cơ vũ khí uy lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Dựa theo hắn đoán chừng, liền xem như nguyên anh tu sĩ nếu như tại không có phòng bị tình huống dưới đều có thể bị loại này chùm sáng cho miểu sát. Nguyên anh tu sĩ mạnh liền mạnh tại thần thức. Bình thường hạch đạn còn không có tới gần liền có thể bị nguyên anh tu sĩ thần thức phát giác được, từ đó sớm làm ra ứng đối. Có thể nguyên anh tu sĩ thần thức lại nhanh, cũng không nhanh bằng đến tốc độ ánh sáng laser chùm sáng. Laser chùm sáng hoàn toàn có thể tại nguyên anh tu sĩ không có chút nào phòng bị tình huống dưới trực tiếp đánh trúng đối phương. Nguyên anh tu sĩ hộ thể linh quang mặc dù so kim đan tu sĩ mạnh hơn, nhưng đối mặt 200 vạn kỳ lạp laser chùm sáng cũng khẳng định là gánh không được. Chương 463, cái mũi mỏi như Lý Tiểu Đu, về nước. Chương 463, cái mũi mỏi như Lý Tiểu Đu, về nước. Tệ nạn hẳn là có a. Trần Phong nhìn về phía Thác Sâm hỏi thăm. Hắn từ video trong bức tranh liền nhìn ra, đài này thiên cơ vũ khí tại phát xạ xong một lần laser về sau, liền toàn thân đỏ lên, thậm chí một chút thấu kính đều đang phát tán ra nhiệt độ cao. Thác Sâm cười khổ nói ra, "Trần giáo sư ánh mắt vẫn là như vậy sắc bén, nó xác thực có tệ nạn. Đài này thiên cơ vũ khí chúng ta cho hắn trang bị hết thảy 300 tụ biến tin, như thế to lớn năng lượng một nháy mắt phóng thích, coi như chúng ta dùng thượng phẩm linh khí trung hòa cố này năng lượng, nhưng trên thiết bị vật liệu vẫn còn có chút khó có thể chịu được ở, cho nên mỗi lần phát xạ xong một đạo laser về sau, liền cần 5 phút tiến hành làm lạnh." Nghe xong Thác Sâm giải thích, Trần Phong lập tức nhìn về phía căn cứ thí nghiệm bên trong trưng bày thiên cơ vũ khí. Quả nhiên tại đầu này thiết bị nội bộ có một bộ hoàn chỉnh làm lạnh hệ thống. "Chờ qua một thời gian ngắn ta sẽ lấy được một nhóm tốt hơn vật liệu, đến thời điểm các ngươi lại cải tiến một cái." Trần Phong nói một câu. Trước mắt đài này thiên cơ vũ khí vật liệu chỉ là dùng luyện chế pháp bảo vật liệu rèn đúc mà thành. Nếu là hắn có thể làm đến luyện chế linh bảo vật liệu, loại này mạnh vấn đề hẳn là có thể giải quyết. "Thật sao? Vậy đơn giản quá tốt rồi." Thác Sâm lập tức hưng phấn lên. Còn lại chuyên gia cùng giáo sư cũng đều là vô cùng hưng phấn. Nếu là có thể có tốt hơn vật liệu, bọn hắn liền có thể đối đài này thiên cơ vũ khí lần nữa tiến hành tăng cường, hiện tại mặt bọn hắn lâm vấn đề chính là vật liệu cường độ không đủ. Lúc này, một tên chuyên gia đột nhiên mở miệng, "Trần giáo sư, đài này thiên cơ vũ khí chúng ta còn không có đặt tên, ngươi nếu không đặt tên?" Những người còn lại cũng đều là nhìn về phía ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Dù sao, đây là bọn hắn sở nghiên cứu đài thứ nhất thiên cơ vũ khí, bọn hắn tự nhiên muốn đặt tên. Mà đặt tên loại chuyện này, tự nhiên là giao cho Trần Phong tốt nhất rồi. Trần Phong nghĩ nghĩ sau đó nói ra, liền gọi Hành Phong Chi Kiếm đi. Hành Phong Chi Kiếm. Thác Sâm cùng một đám chuyên gia đều là suy tư lên cái tên này hàm nghĩa. Đồng thời, bọn hắn cũng trước tiên liên tưởng đến Hành Phong tập đoàn. Hành Phong tập đoàn hiện tại có thể nói là nổi tiếng, bọn hắn sản phẩm cùng khoa học kỹ thuật mỗi đồng dạng đều là vượt thời đại. Hiện tại Trần Phong đột nhiên cho đài này tiên cơ vũ khí đặt tên Hành Phong, cái này khiến rất nhiều trong lòng người đều suy đoán, Trần Phong rất có thể cùng Hành Phong tập đoàn có quan hệ. Nhưng mọi người cũng chỉ là suy đoán, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. "Ta cảm thấy cái tên này không tệ." Thác Sâm đối với danh tự ngược lại là không có gì chấp nhất, Trần Phong lên tên gì hắn có thể tiếp nhận. Bên cạnh một tên giáo sư cũng là gật đầu, ừm, Tương Tương quốc bên kia đã từng huyễn tưởng qua thiên cơ vũ khí tồn tại, mà lại cho bọn hắn khái niệm vũ khí còn đặt tên là Thượng Đế Quyền Trượng. Nếu như bọn hắn biết rõ, chúng ta đã nghiên cứu ra đúng nghĩa thiên cơ vũ khí, không biết rõ Ưng Tương quốc những người kia có thể hay không ngoác mồm kinh ngạc. Nói chuyện tên này giáo sư đến từ Cuba, trời sinh đối với Ưng Tương quốc liền có một ít căm thù. Mỗi lần nghiên cứu ra vũ khí thời điểm, hắn đều sẽ cầm Ưng Tương quốc làm so sánh. Thác Sâm lúc này lại mở miệng, Trần giáo sư, không biết rõ cái gì thời điểm có thể lên không tiến hành đối địa đả kích thí nghiệm à? Đám người lập tức cũng dùng mong đợi ánh mắt nhìn xem Trần Phong. Mặc dù bọn hắn đã thí nghiệm đài này thiên cơ vũ khí uy năng, nhưng đều là trên mặt đất tiến hành. Loại này thí nghiệm số liệu cũng không đáng tin, chỉ có đem thiên cơ vũ khí phát xạ đến gần đất quỹ đạo, sau đó lại tiến hành mặt đất đả kích mới có thể có đến càng nhiều thí nghiệm số liệu. Trần Phong cười cười, đài này thiết bị ta sẽ dẫn đi, thí nghiệm số liệu qua một thời gian ngắn ta sẽ dẫn trở về cho các ngươi. Cái đồ chơi này Trần Phong đương nhiên sẽ không trên địa cầu dùng. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần hắn đem cái này đồ vật đưa lên vũ trụ, toàn thế giới các nước đều sẽ ngồi không yên, thậm chí có thể sẽ liên thủ đến nhằm vào Tam Giác Vàng. Thiên cơ vũ khí từ trên bản chất tới nói đã lớn hơn vũ khí hạt nhân dù sao còn muốn dựa vào đạn đạo phát xạ, có chặn đường khả năng. Nhưng muốn chặn đường thiên cơ vũ khí chùm laser cơ hội là không thể nào. Trần Phong dự định đem đài này thiên cơ vũ khí đưa đến bức tranh thế giới đi, trực tiếp dùng không thiên mẫu hạm vận đến ngoại hải gần đất trên quỹ đạo, kể từ đó liền có thể làm được toàn bộ ngoại hải toàn bao trùm đả kích. Thác Sâm bọn người nghe được Trần Phong, đều là có chút thất vọng. Bất quá, đám người cũng lý giải, loại vũ khí này phát xạ ra ngoài vũ trụ kia khẳng định phải bí ẩn tiến hành, bọn hắn muốn quan sát trong đó quá trình hiển nhiên là không thể nào. Thác Sâm lúc này nói ra, vậy ta hiện tại cũng là người ta đem đài này thiết bị chuyên trở ra ngoài. Trần Phong khoát tay, không cần, các ngươi đều ra ngoài, ta sẽ đem nó trở đi. Mặc dù cái này đại gia hỏa có hơn 100 mét cao, nhưng lấy hắn nhẫn chứa vật không gian vẫn có thể chứa được. Tốt, kia chúng ta đều ra ngoài đi. Thác Sâm hiển nhiên cũng biết rõ Trần Phong có rất nhiều bọn hắn không hiểu thủ đoạn, lúc này liền chỉ huy căn cứ thí nghiệm người rời đi. Tại tất cả mọi người rời đi về sau, Trần Phong liền đem đài này tiền cơ vũ khí chứa vào đến trong nhận chứa đồ. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua. 3 ngày này, Trần Phong phần lớn thời gian đều tại Tam Giác Vàng sở nghiên cứu xem xét nghiên cứu tiến triển. Trên cơ bản mỗi cái sở nghiên cứu đều có một ít nghiên cứu phương diện tiến triển. Nhiều hơn rất nhiều hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật sản phẩm, đối với loại này tình huống, Lâm Vi cho Trần Phong giải thích là, khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân chính là hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật cây. Chỉ cần có cây này tại, như vậy chỉ cần đầy đủ thời gian liền sẽ mọc ra vô số chi nhánh. Nhân loại khoa học kỹ thuật sở dĩ có thể tại ngắn ngủi mấy trăm năm đột phá đến loại này tình trạng, cũng là bởi vì trước kia nhà khoa học tìm được thân cây, sau đó trải qua thời gian dài khai chi tán diệp, mới có hiện tại nhân loại văn minh. Hiện tại Tam Giác Vàng nắm giữ khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân chẳng khác nào có một viên mới cây giống, mà viên này cây giống ngay tại khỏe mạnh trưởng thành. Tại ngày thứ 3 thời điểm, Trần Phong đi trí tuệ nhân tạo sở nghiên cứu, đem thái nhất gần nhất 5 năm số liệu giao cho Tam Giác Vàng trí tuệ nhân tạo sở nghiên cứu đoàn đội. Đối với trí tuệ nhân tạo, Trần Phong một mực rất coi trọng, hắn tin tưởng chỉ cần thái nhất không ngừng tại tiến hóa, sớm tối có một ngày, thái nhất sẽ trở thành hành phong môn mạnh nhất lợi khí. Mặc dù các lớn sở nghiên cứu đều có không tệ tiến triển, nhưng vẫn là có sở nghiên cứu không có thay đổi gì. Ở trong đó liền có sinh vật sở nghiên cứu, giá bọn người mặc dù lấy được Trần Phong tại trệt thí nghiệm nhân công linh khiếu số liệu, nhưng lại một mực kẹt tại bước then chốt. Trần Phong đi tới sinh vật sở nghiên cứu thời điểm, rõ ràng có thể nhìn thấy giá bọn người mỏi mệt. Đối với giá đám người nghiên cứu gặp khó, Trần Phong không chút nào ngoài ý muốn. Đây chính là nhân công linh khiếu, nếu là thật sự dễ dàng như vậy nghiên cứu ra được, người tu tiên kia còn có thiên phú nói chuyện sao? Đã sớm biến thành người người có thể tu luyện. Vì phòng ngừa giá bọn người đột tử, Trần Phong cũng là lấy ra một chút cường thân kiện thể đan dược, những này đan dược mặc dù đều là design, phàm là người phục dụng lại là có thể gia tăng tuổi thọ cùng tăng cường thể chất. Đối đãi công nhân viên của mình, Trần Phong luôn luôn là hào phóng. Ngoại trừ hiểu rõ sở nghiên cứu tiến triển bên ngoài, Trần Phong còn mang theo Lâm Vi tại Tam Giác Vàng các nơi đi dạo du ngoạn. Đột phá nguyên anh, không chỉ là cần cảnh giới viên mãn, đồng thời tâm cảnh cũng muốn tăng lên. Đang vẽ quyển thế giới bế quan lâu như vậy, hắn tự nhiên cũng muốn buông lỏng một cái tâm tình. Một ngày này, Trần Phong cùng Lâm Vi sau khi ăn cơm chưa xong, liền một mình ly khai Tam Giác Vàng, hướng phía Long Quốc trở về. Hắn muốn đi Hành Phong tập đoàn nhìn xem, nói đến, hắn đã thật lâu không có trở về Long Quốc. Chân trời tầng mây bên trong, Trần Phong ẩn nấp thân ảnh phi hành. Chương 463, cái mũi mỏi như Lý Tiểu Nhu, về nước. 2 chương 463, cái mũi mỏi như Lý Tiểu Nhu, về nước. Phía dưới đại địa đập vào mi mắt, mặc dù so không lên bức tranh thế giới như vậy bao la hùng vĩ, nhưng Trần Phong lại cảm giác nơi này rất đẹp. Bởi vì thế giới này là quê hương của hắn. Mỗi lần chỉ cần trở lại hiện đại thế giới, hắn tâm liền sẽ biến yên tĩnh. Người có ký thác cùng tưởng niệm, mới có một mực hướng về phía trước động lực, mà địa cầu chính là hắn ký thác cùng tưởng niệm. Tu đạo tu không phải vô tình, mà là bản tâm. Trần Phong trên mặt tươi cười tự lẩm bẩm một câu. Sau đó liền tăng nhanh tốc độ, hướng phía Vân Tỉnh mà đi. Vân Tỉnh, Hành Phong tập đoàn. Bây giờ Hành Phong tập đoàn đã sớm đưa thân thế giới top 500 xí nghiệp, Hành Phong tập đoàn cũng là trước mắt trên thế giới số lượng không nhiều mấy nhà không có đưa ra thị trường liền đưa thân top 500 xí nghiệp. Phải biết, mặt khác mấy nhà không có đưa ra thị trường top 500 xí nghiệp cái nào không phải truyền thừa trăm năm. Mà Hành Phong tập đoàn bèn bèn chỉ là dùng không đến thời gian mấy năm, liền đã đưa thân thế giới top 500. Cũng bởi vì Hành Phong tập đoàn ngủ lại tại Vân Tỉnh, mấy năm này Vân Tỉnh nơi đó tài chính thu nhập cũng là tăng nhiều, bèn bèn chỉ là thu Hành Phong tập đoàn cái này một nhà thuế, liền đầy đủ Vân Tỉnh nơi đó tài chính vận chuyển. Không chỉ có như thế, Vân Tỉnh GDP cũng tại mấy năm này tăng vọt, Hành Phong tập đoàn không chỉ có kéo theo vào nghề, còn kéo theo to lớn lưu lượng khách. Chỉ cần là đến Long Quốc du lịch ngoại quốc bạn bè, đều sẽ đi một chuyến Vân Tỉnh, đến Hành Phong tập đoàn kỳ hạm cửa hàng đi dạo một vòng. Hành Phong môn sản phẩm đã từ lâu trở thành nổi tiếng sản phẩm, nhỏ đến cơ sở nông dân công, lớn đến xí nghiệp bạch lĩnh, chỉ cần là Long Quốc người cơ hồ đều mua sắm qua Hành Phong tập đoàn sản phẩm. Mà kháng ung thư thuốc ra mắt, càng làm cho Hành Phong tập đoàn tại Long Quốc thanh danh biến càng ngày càng tốt. Ung thư tại Long Quốc đã không phải là bệnh bất trị, coi như một số người biết được chính mình hoạn ung thư cũng không giống trước kia đồng dạng lo lắng hãi hùng. Hành Phong tập đoàn kháng ung thư thuốc bán ra phương thức đều là căn cứ hộ khách chính mình kinh tế tình huống đến định giá, vẹn vẹn chỉ là điểm này cũng đủ để cho vô số Long Quốc lão bách tính ủng hộ. Tại Hành Phong tập đoàn tổng bộ cao ốc tầng cao nhất, Lý Tiểu Nhu ngay tại cử hành thông thường hội nghị cấp cao. Những cao tầng này phụ trách các nơi phân công ty, mà các quốc gia khác địa khu Hành Phong tập đoàn sản phẩm tiêu thụ người phụ trách. Phòng hội nghị phía trên, Lý Tiểu Nhu đứng ở chỗ này. Bây giờ Lý Tiểu Nhu so với trước đây muốn thành thục rất nhiều, vừa ra đại học vậy sẽ non nớt đã từ trên người nàng không thấy được. Làm Hành Phong tập đoàn giám đốc, ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, nàng có thể nói là quyền lực lớn nhất người. Tại loại này vị trí ở lâu, Lý Tiểu Nhu tự nhiên mà nhiên có một cô nữ cường nhân khí chất. Rất nhiều Hành Phong tập đoàn nhân viên đối Lý Tiểu Nhu đều rất tôn kính, cũng mảy may cũng không có bởi vì tuổi của nàng mà xem nhẹ. Lý tổng, tương tương quốc Huy Thủy Y Dược lần nữa hướng nơi đó phát viện khởi xướng đối chúng ta phản lũng đoạn tố tụng, bọn hắn cho rằng chúng ta nuôi nguyên kiện thể hoàn nhiễu loạn nơi đó thị trường, đây đã là tháng này lần thứ 7. Nói chuyện chính là Hành Phong tập đoàn tại ứng tương quốc người phụ trách. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn đang vì chuyện này bận rộn. Hành Phong tập đoàn sản phẩm lượng tiêu thụ quá tốt, điều này sẽ đưa đến rất nhiều xí nghiệp đỏ mắt. Huy Thủy Y Dược cũng không phải là cái thứ nhất nhắc lên đối bọn hắn tố tụng, một chút ứng tương quốc đồ trang điểm ngành nghề cũng đối Hành Phong tập đoàn nhắc lên phản lũng đoạn tố tụng. Mà hắn cũng đã nhận được ứng tương quốc nhiều cái châu pháp viện lệnh truyền, lần này về nước tham gia hội nghị cấp cao, chính là chuẩn bị hỏi thăm Lý Tiểu Nhu ý kiến. Lý Tiểu Nhu nhìn một chút ứng tương quốc người phụ trách bình tĩnh nói ra, ta trước đó cũng đã nói, những này đồ vật đều không cần để ý tới, nếu như ứng tương quốc pháp viện muốn đối chúng ta tiến hành tiền phạt cũng không để ý tới, chỉ cần bọn hắn dám làm như thế, kia chúng ta Hành Phong tập đoàn liền trực tiếp rời khỏi ứng tương quốc thị trường. Lý Tiểu Nhu lời này cũng không có quá mức để đám người ngoài ý muốn, lấy Hành Phong tập đoàn trước mắt thị trường, ứng tương quốc thị trường số định mức chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Rời khỏi ứng tương quốc thị trường, bọn hắn tối đa cũng liền thiếu đi kiếm một điểm tiền. Tương phản, bọn hắn một khi rời khỏi ứng tương quốc thị trường, kia nóng nảy ngược lại hẳn là ứng tương quốc. Phải biết, hiện tại ứng tương quốc dân chúng đối với bọn hắn Hành Phong tập đoàn sản phẩm là cực kỳ tôn sùng, một khi bọn hắn rời khỏi ứng tương quốc thị trường, những dân chúng này tất nhiên sẽ ra đường du hành kháng nghị. Đây chính là khoa học kỹ thuật dẫn trước mang tới chính trị lực ảnh hưởng. Làm một nhà công ty sản phẩm, làm được ngành nghề đỉnh tiêm thời điểm, coi như một chút quốc gia muốn ách chế đều rất khó, bởi vì cái này quốc gia không thể rời đi cái này sản phẩm. Có lẽ cái khác sản phẩm có thể tìm được thay thế đồ vật, nhưng Hành Phong tập đoàn đồ vật lại là không cách nào thay thế. Tốt, kia đợi chút nữa ta liền đi phát biểu tuyên bố. Tương tương quốc bên kia người phụ trách giờ phút này cũng là buông lỏng xuống. Có Lý Tiểu Nhu câu nói này tại, hắn về sau đối mặt tương tương quốc liền có thể cường ngạnh. Lúc này, ngồi tại Lý Tiểu Nhu bên người một tên trung niên nam tử mở miệng nói ra, "Lý tổng, chúng ta Hành Phong khoáng nghiệp đã đỉnh công 2 tháng, quân đội bên kia một mực tại thúc dục, chúng ta nguyên vật liệu cái gì thời điểm có thể vận đến a?" Cái này trung niên nam nhân là trước mắt Hành Phong khoáng nghiệp người phụ trách. Hành Phong khoáng nghiệp là chân chính trên ý nghĩa quân công sản nghiệp, trước mắt chỉ đối quân đội bán ra sản phẩm. Nhưng ở 2 tháng trước, bởi vì nguyên vật liệu không đủ, Hành Phong khoáng nghiệp cũng là đình công. Quân đội đã hỏi tham qua nhiều lần, thúc giục Hành Phong tập đoàn đem Viêm Dương Thiết đơn đặt hàng giao lên, đây là bởi vì Hành Phong tập đoàn tại quốc nội địa vị đặc thù. Nếu như là cái khác ngành nghề cùng quân đội làm ăn, kéo dài quân đội đơn đặt hàng, hậu quả kia thế nhưng là rất nghiêm trọng. Cái này trung niên nam tử vừa mới dứt lời, mặt khác một tên phụ trách nuôi nguyên kiện thể hoàn sản xuất cao tầng cũng là mở miệng, "Lý tổng, nuôi nguyên kiện thể hoàn nguyên vật liệu cũng lập tức sẽ dùng hết, tối đa 1 tháng chúng ta liền phải ngừng sản xuất." Tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tiểu Nhu, nếu như là sự tình khác chính bọn hắn liền có thể xử lý, nhưng nguyên vật liệu đầu này con đường vẫn luôn là Lý Tiểu Nhu một người phụ trách, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể đến hỏi Lý Tiểu Nhu. Lý Tiểu Nhu biểu lộ không thay đổi nói ra, "Quân đội bên kia ta sẽ đi cầu thông, về phần nuôi nguyên kiện thể hoàn trước hết sản xuất đi, nguyên vật liệu không bao lâu nữa liền sẽ đưa tới." Đám người nhìn thấy Lý Tiểu Nhu tự tin như vậy, cũng là không có tại hỏi nhiều, sau đó bắt đầu nói đến sự tình khác. Hội nghị tiến hành 1 giờ liền kết thúc. Đám người rời đi về sau, trong phòng họp liền chỉ còn lại có Lý Tiểu Nhu một người, giờ phút này nét mặt của nàng mang theo vẻ u sầu, cùng trước đó cử hành hội nghị thời điểm hoàn toàn chính là tưởng như 2 người. Lúc này, nữ trợ lý bưng một chén cà phê đi đến, "Lý tổng, nghỉ ngơi một cái đi." Lý Tiểu Nhu không có tiếp nhận cà phê, nàng mở miệng nói ra, "Cho ta đặt trước 1 trường đi đạn bang vé máy bay." Nữ trợ lý nghe vậy lập tức sững sờ, "Đi đạn bang?" Nữ trợ lý xác thực rất kinh ngạc, mặc dù rẻ rỉ công ty bảo vệ cùng Hành Phong tập đoàn có hợp tác, nhưng đó là liên quan tới Huyễn Ảnh Sơn nguyên vật liệu hợp tác. Mà Huyễn Ảnh Sơn nguyên vật liệu sản xuất hiện tại vẫn luôn rất ổn định, cũng chưa từng xuất hiện biến cố gì, cho nên nữ trợ lý mới có thể kinh ngạc Lý Tiểu Nhu đi đạn bang làm cái gì. "Ngươi cũng đừng hỏi, cho ta đặt trước vé máy bay là được." Lý Tiểu Nhu hiển nhiên là không muốn giải thích. Giờ phút này nội tâm của nàng là phi thường lo lắng. Trần Phong lần trước mang tới nguyên vật liệu đã nhanh dùng hết, thậm chí liền Hành Phong khoáng nghiệp đều đình chỉ sản xuất, mà Trần Phong lại là biến mất hơn nửa năm. Quốc gia bên kia vẫn luôn cho rằng Trần Phong đang tiến hành bí mật công việc nghiên cứu, nhưng Lý Tiểu Nhu thế nhưng là biết rõ, tự mình lao bản đã sớm không tại Vân Tỉnh. Nàng ngược lại là không lo lắng Trần Phong sẽ xảy ra chuyện, bởi vì nàng biết rõ Trần Phong bản sự. Nhưng hắn lo lắng Trần Phong nếu là cũng không tiếp tục trở về, Hành Phong tập đoàn vận chuyển sẽ xuất hiện vấn đề. Đến thời điểm tất cả sản phẩm đều muốn ngừng bán, cái này không chỉ có sẽ ảnh hưởng Hành Phong tập đoàn vận chuyển, sẽ còn gây nên hỗn động, quốc gia đến thời điểm khẳng định sẽ phái người đến hỏi thăm. Nếu là tra một cái, phát hiện Trần Phong không tại bất tỉnh, chuyện kia phiền phức hơn. Mà Lý Tiểu Nhu sở dĩ mới dự định đi một chuyến Đại Bang, là bởi vì nàng biết rõ Lâm Vi là ở chỗ này. Lâm Vi mặc dù đã không tại quốc nội, nhưng hai người vẫn là thỉnh thoảng sẽ thông điện thoại. Mặc dù Lâm Vi chưa hề nói Trần Phong tại Tam Giác Vàng, nhưng Lý Tiểu Nhu bằng vào trực giác của nữ nhân cho rằng Trần Phong khẳng định ngay tại Tam Giác Vàng, cho nên nàng mới muốn đi một chuyến Đại Bang. Lý Tiểu Nhu nhìn xem phòng hội nghị ngoài cửa sổ bầu trời, cái mũi có chút mỏi nhừ, "Ta lão bản a, ngươi có phải hay không đã quên ta cùng Hành Phong tập đoàn?" Chương 464, trèo lên Thái Sơn. Nguyên Anh chi cảnh. Chương 464, trèo lên Thái Sơn. Nguyên Anh chi cảnh. Lý Tiểu Nhu trong lòng rất là đắng chát. Trước đó Trần Phong mặc dù cũng sẽ thường xuyên biến mất, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ trở lại tập đoàn một chuyến, nhưng lần này Trần Phong lại là biến mất hơn nửa năm lâu. Bên cạnh nữ trợ lý nhìn thấy Lý Tiểu Nhu cái biểu tình này, lập tức liền minh bạch, Lý Tiểu Nhu khẳng định là nghĩ lão bản. Nàng gần nhất thường xuyên nhìn thấy Lý Tiểu Nhu lộ ra bộ dáng này. Bất quá, liên quan tới Trần Phong sự tình, nữ trợ lý là không dám nói nhiều. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo rõ ràng giọng nam, "Hảo hảo, đột nhiên đi Đạn Bang làm gì?" Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Lý Tiểu Nhu lập tức sửng sở, nàng lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Phong chính nhất mặt mỉm cười đứng tại phòng hội nghị cửa ra vào. Nhìn thấy tấm kia mỗi ngày nàng nằm mơ đều muốn mơ tới mặt, Lý Tiểu Nhu lập tức hốc mắt liền đỏ lên, sau đó chạy đến Trần Phong trước mặt ôm lấy Trần Phong. "Lão bản, ô ô ô, ngươi rốt cục trở về." Lý Tiểu Nhu khóc gọi là một cái lê hoa đái vũ, thời khắc này nàng không có chút nào nửa điểm giám đốc dáng vẻ. Cũng may cái này phòng hội nghị là phong bế, không phải để cái khác Hành Phong tập đoàn nhân viên nhìn thấy khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi. Một bên nữ trợ lý thấy thế lúc này đối Trần Phong xoay người thi lễ, sau đó rất hiểu chuyện ly khai phòng hội nghị. "Tốt tốt, đừng khóc." Trần Phong đối Lý Tiểu Nhu an ủi người khác Trần Phong rất ít đi làm, nhưng đối Lý Tiểu Nhu vẫn tương đối tha thứ. Sau một lúc lâu, Lý Tiểu Nhu cũng là đình chỉ thúc thiết, nàng nhìn xem Trần Phong hỏi, "Lão bản, ngươi gần nhất nửa năm đi nơi nào, vì cái gì không hề có một chút tin tức nào à?" "Gần nhất tương đối bận rộn, cho nên một mực không thể phân thân." Trần Phong không có giải thích quá nhiều. Lý Tiểu Nhu bất mãn nói ra, "Bận rộn nữa chẳng lẽ một chiếc điện thoại đều không đánh được sao?" Trần Phong bất đắc dĩ, nếu là bức tranh thế giới điện thoại có thể đánh đến hiện đại thế giới, kia Trần Phong nói không chừng thật đúng là sẽ đánh điện thoại. "Tốt, về sau sẽ không như vậy, cho dù có sự tình ta cũng sẽ cùng ngươi gọi điện thoại." Trần Phong đối Lý Tiểu Nhu làm ra cam đoan. Lý Tiểu Nhu lập tức trên mặt treo đầy tiêu dung, tính cách của nàng bản thân liền là dạng này. Chỉ cần Trần Phong đối nàng làm ra đơn giản hứa hẹn nàng liền sẽ rất vui vẻ. "Gần nhất tập đoàn tình huống thế nào?" Trần Phong ngược lại hỏi thăm về chính sự. Lý Tiểu Nhu liền tranh thủ Hành Phong tập đoàn gần nhất tình huống nói ra, "Lão bản, Hành Phong khoáng nghiệp đã đình công 2 tháng, Lưu Mục bên kia gần nhất một mực tại gọi điện thoại thúc, ngươi nếu là không về nữa hắn khẳng định phải đến tìm ngươi." Trần Phong nói ra, "Vật liệu ta đã mang đến, đi trước nhà kho đi." Lần này Trần Phong trở về xác thực mang đến một nhóm vật liệu, nhóm này vật liệu đầy đủ Hành Phong tập đoàn vận chuyển thời gian 1 năm. Vô luận là liệu thương đan lại hoặc là hồi xuân thảo, đối với bây giờ Hành Phong môn tới nói căn bản cũng không tính là gì. Cho nên Trần Phong lần này mang đến rất nhiều. "Tốt." Lý Tiểu Nhu lúc này liền lôi kéo Trần Phong hướng phía phòng hội nghị đi ra ngoài. Ly khai phòng hội nghị, xung quanh đều là nhân viên, bọn hắn nhìn thấy Lý Tiểu Nhu đều là lập tức chào hỏi. Nhưng bọn hắn đối Trần Phong lại là nhìn như không thấy, phản phất căn bản cũng không có trông thấy đồng dạng. Ngay từ đầu, Lý Tiểu Nhu còn không cảm thấy có cái gì, nhưng có mấy cái nhân viên đều chạy đến trước mặt nàng đến chào hỏi đều không nhìn thấy Trần Phong về sau, Lý Tiểu Nhu lập tức tò mò bắt đầu. "Lão bản, bọn hắn không nhìn thấy ngươi." Lý Tiểu Nhu nhìn xem Trần Phong hỏi thăm. Trần Phong cười lấy nói ra, "Khả năng ta không có gì tồn tại cảm đi. Sở dĩ những này người bình thường không nhìn thấy hắn, tự nhiên là bởi vì Trần Phong linh thức. Tu sĩ linh thức đến trình độ nhất định đã có thể ảnh hưởng phàm nhân cảm giác lực, Trần Phong chỉ cần đem linh thức quyết tán, liền có thể ảnh hưởng đến chung quanh phàm nhân giác quan." Lý Tiểu Nhu tự nhiên không tin tưởng Trần Phong, nhưng nàng lại sẽ không hỏi nhiều, nàng biết rõ tự mình lão bản có rất nhiều bí mật, Trần Phong nếu như muốn nói tự nhiên sẽ nói cho nàng. Nếu như không muốn nói, coi như nàng hỏi Trần Phong cũng sẽ không nói. Rất nhanh, Lý Tiểu Nhu liền cùng Trần Phong đi tới Hành Phong tập đoàn nhà kho khu vực, nơi này là Hành Phong tập đoàn trọng yếu nhất địa phương. Ở chỗ này bảo an lực lượng cũng là nhiều nhất, cơ hồ toàn bộ đều là quân đội người tại trấn giữ. Mỗi ngày 24 giờ đều có sĩ binh tại nhà kho khu vực bên trong tuần tra. Làm Trần Phong cùng Lý Tiểu Nhu đi vào nhà kho cửa ra vào thời điểm, cửa ra vào cảnh vệ lập tức đối Trần Phong cúi chào, "Trần viện sĩ tốt." Nhà kho cửa ra vào cảnh vệ đối Trần Phong là rất quen thuộc, mặc dù hơn nửa năm không có nhìn thấy Trần Phong, nhưng chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra được. Trần Phong đối cảnh vệ nhẹ gật đầu, sau đó liền mang theo Lý Tiểu Nhu đi vào nhà kho ở trong. Trần Phong sở dĩ tại những cảnh vệ này trước mặt lộ mặt, cũng là nghĩ khiến cái này cảnh vệ đem hắn xuất hiện tại Hành Phong tập đoàn tin tức truyền ra ngoài, dù sao hắn hơn nửa năm chưa từng xuất hiện. Hiện tại hắn chủ động lộ mặt, cũng có thể phòng ngừa rất nhiều phiền phức. Trần Phong cùng Lý Tiểu Nhu tiến vào nhà kho về sau, một tên cảnh vệ lập tức nói ra, "Nhanh liên hệ lãnh đạo, liền nói Trần viện sĩ kết thúc công việc nghiên cứu ra." Những cảnh vệ này đều là Lưu Mục người, lãnh đạo của bọn hắn tự nhiên là Lưu Mục. Đối với Hành Phong tập đoàn công tác bảo an, Lưu Mục một mực rất để bụng, hắn phái đi ra người cơ hồ đều là chính mình một tay mang ra. Hắn cũng không yên tâm đem Hành Phong tập đoàn công tác bảo an giao cho những người khác phụ trách, lòng người khó dò, Hành Phong tập đoàn lợi ích quá lớn, khó tránh khỏi sẽ có người sẽ động tâm. Nhà kho khu vực bên trong, Trần Phong bắt đầu đem từ bức tranh thế giới nguyên vật liệu toàn bộ để vào đến nhà kho ở trong. Tại Trần Phong tiến vào nhà kho thời điểm, Lý Tiểu Nhu ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài. Nàng biết rõ có đem vật liệu trực tiếp biến đến nhà kho năng lực thần kỳ, cho nên thành thật không cùng đi vào. 10 phút sau, Trần Phong từ trong kho hàng đi ra. Lý Tiểu Nhu nhìn xem trong kho hàng chất đầy nguyên vật liệu trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, "Lão bản, những này nguyên vật liệu đầy đủ chúng ta dùng rất lâu." Lý Tiểu Nhu giờ phút này cảm giác đặt ở chính mình trong lòng khối kia tảng đá biến mất, trước đó nàng thế nhưng là một mực tại là nguyên vật liệu sự tình phiền não. "Ta muốn đi ra ngoài dạo chơi, mấy ngày nay ngươi cũng không mau lên." Trần Phong nhìn xem Lý Tiểu Nhu hỏi thăm. Tại đột phá nguyên anh trước đó, Trần Phong chuẩn bị tại Long Quốc các nơi dạo chơi, xem một cái tổ quốc tốt đẹp non sông, cái này có thể để tâm cảnh của hắn càng thêm viên mãn. Thông thả, không có chút nào bận điệu. Lý Tiểu Nhu nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Có thể đi theo Trần Phong cùng đi ra, chuyện này đối với Lý Tiểu Nhu tới nói chính là nhất chuyện vui. Đồ vật đều để vào nhà kho về sau, Lý Tiểu Nhu không có lập tức thông chi Hành Phong tập đoàn nhân viên, nàng chuẩn bị qua mấy ngày lại để cho người tới bắt những này nguyên vật liệu. Loại chuyện này nàng đã làm qua rất nhiều lần, mỗi lần Trần Phong đưa tới nguyên vật liệu nàng liền sẽ an bài một nhóm người làm bộ tới đưa hàng. Trần Phong cùng Lý Tiểu Nhu sau đó liền đi ra nhà kho khu vực. Cảnh vệ gác cửa vẫn tại, chỉ bất quá giờ phút này lại nhiều một chút người. Những người này thân mặc thường phục, đều đứng tại cách đó không xa, nhân số ước chừng có mười mấy người. Những người này Trần Phong đều gặp, là chuyên môn phụ trách bảo hộ hắn an toàn tiểu đội đặc chủng, cầm đầu người gọi là nói nỗ lực thực hiện. Trần Phong còn nhớ rõ lần trước ra ngoài, cái này nói nỗ lực thực hiện thế nhưng là một mực tử thủ tại hắn xe bên cạnh, coi như đối mặt Hát Thủy công ty mấy chục thanh nói nỗ lực thực hiện cũng là nửa bước đã lui. Lúc ấy nếu không phải hắn xuất thủ, cái này nói nỗ lực thực hiện đã chết. Đối với người này Trần Phong vẫn là thật thưởng thức. Nhìn thấy Trần Phong xuất hiện, nói nỗ lực thực hiện đám người lập tức đối Trần Phong cúi chào, "Trần viện sĩ." Trần Phong nhìn về phía nói nỗ lực thực hiện, "Nói đội trưởng, đã lâu không gặp." Trần Phong ánh mắt có chút chớp động, hắn tại nhìn thấy nói nỗ lực thực hiện lần đầu tiên liền đã phát hiện, đối phương đã trở thành một tên võ giả. Đối với nói nỗ lực thực hiện trở thành võ giả, Trần Phong cũng không kỳ quái. Rất sớm trước đó, Dễ Dị cũng đã đem võ giả phương pháp tu luyện giao dịch cho Long Quốc, đồng thời còn cấp cho Long Quốc một chút đan dược. Mà lại Dễ Dị cho Long Quốc công pháp muốn so cho Ứng Tương Quốc tốt hơn nhiều. Trong khoảng thời gian này từ Long Quốc mua sắm số lớn vật tư, Dễ Dị cũng đều không có lấy tiền đi thanh toán, mà là lựa chọn dùng đan dược. Chương 464, trèo lên Thái Sơn. Nguyên Anh chi cảnh 2 chương 464, trèo lên Thái Sơn. Nguyên Anh chi cảnh. Trải qua thời gian lâu như vậy, Long Quốc một số người trở thành võ giả là chuyện rất bình thường. Mà nói nỗ lực thực hiện là bảo vệ hắn an toàn người, cũng tự nhiên sẽ bị ưu tiên bồi dưỡng thành võ giả. Nói nỗ lực thực hiện cũng không biết do Trần Phong đã phát hiện hắn là võ giả, hắn cũng không có phát hiện Trần Phong có cái gì khác biệt, tu tiên giả cùng võ giả là có trên bản chất khác biệt, huống chi Trần Phong tu vi đã đạt tới Kim Đan đại viên mãn. "Trần viện sĩ, lãnh đạo để cho ta đem cái này đồ vật giao cho ngươi, nói ngươi là có rảnh thời điểm ngươi có thể nghiên cứu một cái." Nói nỗ lực thực hiện lấy ra một cái màu bạc vali xách tay. Cái này vali xách tay là từ viêm dương thiết rèn đúc mà thành, mặt trên còn có đặc biệt mật mã khóa. Trần Phong dùng linh thức đảo qua lập tức liền phát hiện cái dương này bên trong đựng là cái gì. Bên trong có một hạt võ giả phục dùng đan dược, cùng võ giả tu luyện công pháp. Lưu Mục để nói nỗ lực thực hiện đem những này đồ vật giao cho hắn, rõ ràng là muốn cho hắn nghiên cứu những này đồ vật. Trần Phong đưa tay vali tiếp nhận, "Ta biết rõ. Quốc gia để hắn đến nghiên cứu cái này đồ vật." Trần Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Siêu năng lực khẳng định là quốc gia tương lai chú ý trọng điểm, mặc dù Dễ Dị đang cùng quốc gia hợp tác, nhưng quốc gia khẳng định sẽ nghĩ mình có thể nghiên cứu gia tăng lên thực lực võ giả đan dược. Hành Phong tập đoàn nghiên cứu ra rất nhiều đặc thù dược vật, hắn đến nghiên cứu loại này đan dược tại quốc gia xem ra không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nói nỗ lực thực hiện lập tức nói ra, "Trần viện sĩ, lãnh đạo còn nói, ngươi thật vất vả kết thúc công việc nghiên cứu, trong khoảng thời gian này có thể buông lỏng một cái, hắn gần nhất tương đối bận rộn chờ có rảnh liền sẽ có từ kinh đô sang đây xem ngươi." Trần Phong khẽ gật đầu, "Ừm, ta xác thực chuẩn bị đi ra ngoài chơi mấy ngày." Nói nỗ lực thực hiện nghe vậy lập tức nghiêm sắc mặt, không biết do Trần giáo sư muốn đi đâu, ta lập tức để cho người ta đặt trước vé máy bay. Tiểu đội đặc chủng những người còn lại thần sắc cũng đều là biến nghiêm túc. Nửa năm qua này bọn hắn đều tại Hành Phong tập đoàn đợi, bởi vì Trần Phong một mực không có ra ngoài, bọn hắn cũng chỉ có thể thủ tại chỗ này. Hiện tại Trần Phong đột nhiên muốn đi ra ngoài, để bọn hắn tự nhiên muốn đi theo bảo hộ Trần Phong an toàn. Lần trước Hát Thủy công ty tập kích sự tình, bọn hắn nhưng không có quên. Trước tiên ở Vân Tỉnh các nơi dạo chơi, sau đó lại đi cái khác địa phương. Trần Phong cũng không có quyết định đi đâu, hắn chỉ là muốn nhìn một chút tổ quốc các nơi phong cảnh, để tâm biến càng yên tĩnh. "Tốt, vậy ta lập tức đi an bài." Nói nỗ lực thực hiện sau đó lập tức liền mang người ly khai. Bọn hắn muốn vì Trần Phong xuất hiện làm tốt chuẩn bị, thậm chí muốn quy hoạch vừa ra một đầu đầy đủ an toàn lộ tuyến, mặt khác còn muốn thông chi nơi đó quân đội làm phối hợp. Trần Phong trước mắt tại Long Quốc thân phận địa vị quá cao, nói nỗ lực thực hiện không dám có chút chủ quan. Nói nỗ lực thực hiện sau khi đi, Lý Tiểu Nhu hướng phía Trần Phong nói ra, "Chúng ta đi trước ăn cơm." Trần Phong nhẹ gật đầu, hai người sau đó liền hướng phía Hành Phong tập đoàn phòng ăn đi đến. Tại ngày thứ hai thời điểm, Trần Phong cùng Lý Tiểu Nhu liền cưỡi nói nỗ lực thực hiện đội xe ly khai Hành Phong tập đoàn. Lý Tiểu Nhu cũng là đặc biệt tại tập đoàn tuyên bố, nàng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đối với Lý Tiểu Nhu đột nhiên muốn nghỉ ngơi, Hành Phong tập đoàn các cao tầng rất là ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn chưa bao giờ từng thấy Lý Tiểu Nhu sẽ chủ động tại tập đoàn tuyên bố muốn nghỉ ngơi mấy ngày, cho tới nay trong ấn tượng của bọn hắn, Lý Tiểu Nhu chính là một cái cuồng công việc ma. Liền xem như ngày nghỉ lễ, Lý Tiểu Nhu cũng sẽ lưu tại Hành Phong tập đoàn bên trong. Không ít người đều đang suy đoán, Lý Tiểu Nhu lần này đột nhiên nghỉ ngơi là vì cái gì. Đối với Hành Phong tập đoàn nội bộ nghị luận, Lý Tiểu Nhu căn bản cũng không để ý, giờ phút này nàng đang cùng Trần Phong tại Vân Tỉnh các nơi du ngoạn. Mỗi đến một cái phong cảnh tú lệ chi địa, hai người liền sẽ dừng lại thưởng thức một phen. Trong mấy mắt, ba ngày thời gian trôi qua. Trần Phong cùng Lý Tiểu Nhu đã ly khai Vân Tỉnh, đi đến Long Quốc cái khác tỉnh điểm, lần này bọn hắn đi tới Đông Tỉnh. Tại Đông Tỉnh có một tòa nổi danh đại sơn, tên là Thái Sơn. Thái Sơn làm Long Quốc nổi danh đại sơn, từ xưa đến nay đều có vô số người muốn leo lên. Đối với người leo núi tới nói, leo lên Thái Sơn không chỉ có là một lần trên thân thể khiêu chiến, càng là một lần trên tinh thần tẩy lễ. Làm đứng tại Thái Sơn chi đỉnh, quan sát dãy núi, loại kia tầm mắt bao quát non sông, ngoài ta còn ai bá khí, để cho người ta cảm nhận được trước nay chưa từng có thỏa mãn cùng tự hào. Trên đường núi, Trần Phong cùng Lý Tiểu Nhu ngay tại leo lên. Thời khắc này Trần Phong thân mặc một thân trang phục bình thường, nhìn bình thường tựa như là một cái sinh viên, tựa hồ trở về trước đây phổ thông. Chỉ bất quá, hắn ánh mắt như cũ có thâm thúy quan mang. Long ta đã triệt để bình tĩnh, Thái Sơn hành trình sau liền có thể kết anh. Trần Phong trong lòng tự nói, tu tiên giả cảnh giới càng cao, tâm tính thì càng trọng yếu, lại sau này thậm chí càng đối thiên đạo có rõ ràng cảm ngộ. Mà từ nguyên anh bắt đầu, tâm cảnh cùng cảm ngộ liền biến phá lệ trọng yếu. Đây cũng là vì cái gì, Trần Phong trở về hiện đại thế giới về sau không có trước tiên đi đột phá nguyên anh, nếu là tâm không đủ tĩnh, quá mức táo bạo, vô cùng có khả năng tại đột phá thời điểm tao ngộ tâm ma, từ đó làm cho đột phá thất bại. Tại Trần Phong bên người, Lý Tiểu Nhu mang theo che nắng mũ cùng kính râm đi theo, nàng một mực tại Trần Phong nói chuyện, khi nhìn đến một chút tú lệ phong cảnh thời điểm, còn biết kéo lấy Trần Phong cùng một chỗ quan sát. Thái Sơn đường núi rất dài, rất nhiều người đi bộ đến một nửa liền sẽ hai chân phát ma nhiên sau nửa đường nghỉ ngơi. Nhưng Trần Phong cùng Lý Tiểu Nhu từ leo núi bắt đầu đến bây giờ, lại là không có nửa điểm dừng lại. Hai người cũng không có nửa điểm mỏi mệt thân sắc. Trần Phong là tu tiên giả, đừng nói đi bộ trèo lên một tòa Thái Sơn, coi như trèo lên 100 tòa hắn cũng sẽ không cảm giác được bất luận cái gì mỏi mệt. Mà Lý Tiểu Nhu cũng bởi vì phục dụng rất nhiều Trần Phong cho đan dược, tố chất thân thể thậm chí đều so một chút võ giả còn mạnh hơn. Tại Lý Tiểu Nhu cùng Trần Phong trước sau cách đó không xa, đều có người mặc thường phục tiểu đội đặc chủng bảo hộ lấy. Nói nỗ lực thực hiện chính sau lưng Trần Phong mấy chục mét bên ngoài vị trí, hắn đồng dạng không có bất kỳ mỏi mệt. Nói nỗ lực thực hiện nhìn thoáng qua bên người mấy tên sĩ binh, mấy người kia mặc dù tốc độ không có biến hóa, nhưng cái trán rõ ràng xuất hiện mồ hôi. Nói nỗ lực thực hiện hừ lạnh nói ra, làm sao? Bò cái núi liền đem các ngươi mệt mỏi thành dạng này, trước kia trong bộ đội huấn luyện đều hưởng công luyện tập, đợi chút nữa sau khi trở về mỗi người đều chạy cho ta 10 km. Đối với nói nỗ lực thực hiện, các binh sĩ đều là cúi đầu không dám nói lời nào. Bọn hắn đều đã bỏ lên 3 giờ, mà lại nửa đường một điểm nghỉ ngơi đều không có, tự nhiên sẽ cảm giác được mỏi mệt. Đồng thời, những này sĩ binh trong lòng cũng kinh ngạc, vì cái gì Trần Phong cùng Lý Tiểu Nhu nhìn nhẹ nhàng như vậy, thế mà liền nghỉ ngơi đều không cần. Đội trưởng, Trần viện sĩ bọn hắn cũng là võ giả sao? Tố chất thân thể làm sao tốt như vậy? Một tên sĩ binh nhịn không được hỏi thăm. Nói nỗ lực thực hiện nhìn thoáng qua xa xa Trần Phong, sau đó nói ra, không phải, ta không có tại Trần viện sĩ cùng Lý tổng trên thân cảm nhận được võ giả nội tình khí tức, ta đoán hẳn là bọn hắn phục dụng rất nhiều nuôi nguyên kiện thể hoàn nguyên nhân đi. Sĩ binh còn muốn mở miệng, lúc này, nói nỗ lực thực hiện bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm, đội trưởng những người kia cũng theo tới rồi, muốn hay không xuất thủ giải quyết. Nói nỗ lực thực hiện thanh âm băng lãnh, nơi này du khách quá nhiều chờ ly khai Thái Sơn lại động thủ đi, các ngươi cho ta nhìn chằm chằm bọn hắn. Nói nỗ lực thực hiện đối với cái này đã sớm quen thuộc, bởi vì từ bọn hắn ly khai Hành Phong tập đoàn sau lưng liền có một mực có một đám gián điệp đi theo. Không có cách, Hành Phong tập đoàn nắm giữ kỹ thuật quá tốt, quốc gia khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trong phái được tới. Bình thường những gián điệp này bởi vì không tiến vào được Hành Phong tập đoàn chỉ có thể ở bên ngoài nhìn chằm chằm, hiện tại Lý Tiểu Nhu ly khai Hành Phong tập đoàn, những gián điệp này tự nhiên là giống như cái đuôi đi theo. Bất quá, nói nỗ lực thực hiện cũng không lo lắng, lấy bọn hắn bây giờ tiểu đội thực lực, những gián điệp này liền đối Trần Phong căn bản không tạo thành uy hiếp. Chương 465, trên đường núi quyết chiến. Số 7 tự tin. Chương 465, trên đường núi quyết chiến. Số 7 tự tin. Thái Sơn dưới chân, du khách xếp hàng khu vực. Mấy tên người nước ngoài đang cùng một đám du khách đứng xếp hàng. Thái Sơn làm Long Quốc du lịch thắng địa, mỗi ngày đều sẽ hấp dẫn đến từ toàn thế giới các quốc gia du khách đến. Cho nên tại Thái Sơn xuất hiện một chút ngoại quốc gương mặt là rất thường gặp sự tình, đám người cũng đều sẽ không để ý trưởng quan, chúng ta giống như bị phát hiện, có người ngay tại giám thị chúng ta. Trong đó một tên ngay tại xếp hàng người nước ngoài thấp giọng mở miệng. Tại trước ngực của hắn quần áo chỗ kẹp lấy một cái vi hình bộ đàm. Bộ đàm bên trong truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, không có việc gì, các ngươi ngay tại kia hấp dẫn chú ý là được, chúng ta người đã tiến vào Thái Sơn bên trong, lần này tuyệt đối có thể để cho mục tiêu cầm xuống. Tên này người nước ngoài do dự một cái hỏi, thế nhưng là trưởng quan, nhân thủ của chúng ta đủ sao? Long Quốc đối mục tiêu lực lượng phòng vệ thế nhưng là cực cao. Hành Phong tập đoàn Lý Tiểu Nhu vẫn luôn là các quốc gia gián điệp mục tiêu. Bọn hắn đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế đem Lý Tiểu Nhu bắt lại, sau đó thu hoạch đến Hành Phong tập đoàn kỹ thuật. Kỳ thật bọn hắn đã bắt được không ít Hành Phong tập đoàn người, nhưng bắt lấy những người kia không có một cái nào biết rõ Hành Phong tập đoàn sản phẩm tương quan kỹ thuật. Cuối cùng bọn hắn đánh giá ra, muốn có được Hành Phong tập đoàn liên quan kỹ thuật, cũng chỉ có bắt lấy Hành Phong tập đoàn giám đốc Lý Tiểu Nhu. Nhưng Lý Tiểu Nhu cũng không phải tốt như vậy bắt, đầu tiên chính là Lý Tiểu Nhu bản thân không thế nào ra Hành Phong tập đoàn, mà khác coi như ra ngoài cũng sẽ có rất nhiều người tiến hành bảo hộ. Bình thường gián điệp căn bản cũng không khả năng ra tay, tựa như lần trước Hát Thủy công ty xuất thủ, đến cuối cùng còn không phải thất bại. Yên tâm, lần này có sẽ siêu năng đặc chiến đội người tới hiệp trợ chúng ta, có bọn họ, nhiệm vụ lần này 10 phần chắc chín, các ngươi phải làm chính là tận lực hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Bộ đàm bên trong giọng nam mở miệng lần nữa. Người nước ngoài nghe nói như thế, lập tức sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, siêu năng lục chiến đội xuất động. Tới mấy người a? Người nước ngoài sở dĩ mừng rỡ, là bởi vì hắn rất rõ ràng siêu năng lục chiến đội đại biểu cái gì, đây chính là bọn hắn Ưng Tương Quốc trước mắt thần bí nhất một chi tiểu đội. Từ Ưng Tương Quốc tứ tinh thượng tướng trên phụ trách, tổng số người cộng lại vẫn chưa tới 20 người. Nhưng chính là cái này 20 người, mỗi một cái đều là siêu năng lực giả. Trong đó võ giả thấp nhất đều là hậu thiên tam trọng, hơn nữa còn có đạt được tiến hóa chân chính siêu năng lực giả, đây chính là liền đạn không cách nào làm bị thương tồn tại. Coi như tại Ưng Tương Quốc có thể biết rõ siêu năng lục chiến đội cái này tiểu đội người cũng rất ít, nhưng hắn làm kia là công, vẫn là biết rõ một chút. Tới ba cái, hai cái võ giả một cái tiến hóa giả, tốt, các ngươi tiếp tục tại kia hấp dẫn lực chú ý, tùy thời chờ tin tức của ta. Được rồi, trưởng quan. Thông tin quốc máy về sau, tên này người nước ngoài nhìn thoáng qua cách hắn mấy chục mét bên ngoài một cái tóc hối của thanh niên, cái này tóc hối của thanh niên mặc dù không có nhìn về phía hắn, nhưng lại biết rõ, đối phương chính là bảo hộ Lý Tiểu Nhung người. Hừ, siêu năng lục chiến đội đến đây, coi như các ngươi người tại nhiều hơn nữa cũng vô ích. Người nước ngoài nói xong, sau đó tiếp tục cái khác đặc công cùng một chỗ xếp hàng. Thái Sơn, giữa sơn núi, một chỗ rừng cây bên trong. Hơn 10 người đến từ kia đặc công ngay tại nơi này tụ tập, cầm đầu là một cái trung niên nam nhân, trên thân để lộ ra một cỗ già dặn khí chất. Người này là kêu ban ngành hành động một tên cao tầng tên là Chát. Hắn cũng là trước mắt kia tại Long Quốc phương diện người phụ trách. Kia làm Ưng Tương Quốc chuyên môn đối ngoại tổ chức tình báo, tại các nước đều có tương ứng người phụ trách, bọn hắn không chỉ có phụ trách ở quốc gia này thu thập tương ứng tình báo, đồng thời còn sẽ chấp hành một chút nhiệm vụ đặc thù. Mà chắc nhiệm vụ chính là thu hoạch đến Hành Phong tập đoàn sản phẩm kỹ thuật. Trưởng quan, siêu năng lục chiến đội người cái gì thời điểm tới, mục tiêu lập tức liền muốn đăng đỉnh Thái Sơn. Một tên đặc công ở bên cạnh mở miệng hỏi thăm. Bọn hắn ở chỗ này đã đợi 2 giờ, nhưng siêu năng lục chiến đội người còn không có tới. Chắc mở miệng nói ra, đừng có gấp, cũng sắp đến. Chắc kỳ thật nội tâm cũng là rất gấp, lần này mục tiêu thật vất vả ra, hơn nữa còn đi vào Thái Sơn loại người này nhiều nhãn tạp địa phương, đây chính là bọn hắn động thủ thời cơ tốt nhất. Nếu là bỏ qua lần này, lần tiếp theo còn không biết rõ muốn chờ bao lâu đây. Nhưng hắn đã liên lạc qua bọn hắn cục trưởng Dồn, đối phương cho hắn trả lời chắc chắn chính là tại nơi này chờ. Đúng lúc này, xa xa rừng cây truyền đến vang động, chỉ gặp 3 người lấy cực nhanh tốc độ hướng phía chắc bên này mà tới. Đám người cũng là nghe được động tĩnh, đều là lập tức cầm xuất thủ thương làm ra đề phòng. Rất nhanh, 3 người liền xuất hiện chắc trước mặt. Cái này trong 3 người cầm đầu một tên thân cao khoảng chừng 1m9 đại hán, hắn làn da ngăm đen, sắc mặt băng lãnh. Cái này đại hán con ngươi cực kỳ đặc thù, nhìn tựa như là thú loại con ngươi, chắc bọn người nhìn thấy người này lần đầu tiên đều là nhịn không được trong lòng nhảy một cái. Một cố không hiểu sợ hãi tại kia một đám đặc công trong lòng dâng lên. Ai là Chát? Đại hán mở miệng, thanh âm của hắn rất là khàn khàn. Chát lập tức tiến lên sau đó khách khí nói ra, ngươi chính là số 7. Số 7, đây là siêu năng lục chiến đội đội viên số hiệu càng là gần phía trước thực lực kia liền càng mạnh. Tại siêu năng lục chiến đội, 10 vị trí đầu hảo cơ bản đều là đạt được tiến hóa qua siêu năng lực giả, thực lực tự nhiên cũng không cần nói. Số 7 nhẹ gật đầu, "Ừm, mục tiêu ở đâu?" Số 7 thanh âm rất là băng lãnh, hắn nhìn về phía Chát đám người ánh mắt mang theo nhìn xuống. Tại hắn ngày đó bị bức tranh văn minh tiến hóa về sau, đối lại bất luận cái gì người bình thường đều là mang theo khinh miệt, cũng chỉ có đối mặt triệt thời điểm hắn mới có thể lộ ra lấy lòng cùng tôn kính. Liền xem như bên cạnh hắn 2 cái võ giả, hắn cũng đồng dạng không có nhìn ở trong mắt, võ giả mặc dù cũng là siêu năng lực giả, nhưng cùng hắn vẫn là so sánh không bằng. Chắc vội vàng mở miệng, mục tiêu cũng nhanh đăng đỉnh Thái Sơn, kế hoạch của ta là đến Thái Sơn đỉnh chóp về sau liền trực tiếp động thủ, chỉ cần chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành hành động, Long Quốc phương diện là phản ứng không kịp. Chắc mặc dù chức vị rất cao, nhưng hắn đối mặt số 7 thời điểm, vẫn là tự nhiên hạ thấp tư thái. Số 7 nhẹ gật đầu, "Ừm, đi thôi." Nói xong, số 7 liền hướng phía xa xa mà đi. Chắc sững sờ lập tức nhắc nhở, "Số 7, đường núi tại một bên khác." Số 7 đối với chắc căn bản cũng không có để ý tới, chỉ gặp hắn chạy đến một chỗ vách núi vách đá trước mặt. Sau đó tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, số 7 tứ chi bắt đầu phát sinh biến dị. Lít nha lít nhít màu nâu lông tóc từ tứ chi của hắn trên dài ra, không chỉ có như thế, tứ chi của hắn thế mà tại bắt đầu biến lớn, tại trọn vẹn biến lớn mấy lần về sau mới dừng lại. Sau đó, số 7 trực tiếp liền nhảy đến trên vách đá sau đó lấy cực nhanh tốc độ leo lên phía trên. Số 7 mỗi lần leo lên, nó tứ chi liền sẽ tại trên vách đá lưu lại một cái thật sâu lỗ khảm. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, số 7 thân ảnh liền biến mất tại chắc đám người giữa tầm mắt. Chắc bọn người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn, bọn hắn mặc dù nghe nói qua siêu năng lực giả, nhưng nhìn thấy còn là lần đầu tiên nhìn thấy siêu năng lực giả sử dụng năng lực. Phía trước vách đá thế nhưng là thẳng đứng 90 độ, như thế dốc đứng vách núi, đối phương thế mà trực tiếp cứ như vậy nhẹ nhõm leo đi lên, đây là nhân loại sao? Đây chính là siêu năng lực giả sao? Chắc nhịn không được mở miệng, giờ phút này trong lòng của hắn ngoại trừ chấn kinh còn có hâm mộ. Ai không muốn có được loại này mà bộ phim ở trong mới có thể có năng lực đây. Bên cạnh đi theo số 7 cùng đi đến võ giả nhìn nói với Chát, "Chát đội trưởng, ta là số 14, hắn là số 15, chúng ta liền cùng ngươi cùng một chỗ hành động đi." Chương 465, trên đường núi cực chiến. Số 7 tự tin 2 chương 465, trên đường núi cực chiến. Số 7 tự tin. Cái này hai tên võ giả đối với số 7 cũng là phi thường hâm mộ. Bọn hắn chỉ là hậu thiên tam trọng võ giả, chẳng qua là thân thể cường độ cũng so người bình thường lợi hại một chút, muốn làm được cùng số 7 đồng dạng tay không leo lên Thái Sơn là không thể nào. Chắc gật đầu, kia chúng ta ngay tại chính diện hành động, kiềm chế lại Long Quốc những người kia, cho số 7 tranh thủ thời gian. Rất nhanh, kia một đám đặc công liền bắt đầu hành động bắt đầu, mặc dù bọn hắn nhân số chỉ có mười mấy người, nhưng giờ phút này đám người lại là đối hành động lần này tự tin vô cùng. Lần này bọn hắn thế nhưng là có siêu năng lực giả cùng võ giả tương trợ, Long Quốc bảo an lực lượng mạnh hơn cũng tuyệt đối ngăn không được bọn hắn. Thái Sơn, Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn là đang đỉnh Thái Sơn một đầu cuối cùng đường, lại hướng lên leo lên 800 mét chính là Thái Sơn nhất cao phong Ngọc Hoàng Đỉnh. Mà đoạn đường này cũng là rất nhiều du khách chụp ảnh điểm tụ tập. Rất nhiều người đều lại ở chỗ này chụp ảnh lưu niệm, bởi vì một đoạn đường này là Thái Sơn phong cảnh đẹp nhất địa phương. Trần Phong cùng Lý Tiểu Nhu cũng đã leo lên đến nơi này. Lý Tiểu Nhu giờ phút này chính cầm máy ảnh quay chụp, cái máy chụp hình này bên trong quay chụp rất nhiều ảnh chụp, cơ bản đều là nàng cùng Trần Phong chụp ảnh chung. "Lão bản, còn có nửa giờ mặt trời xuống núi, đến thời điểm chúng ta liền có thể nhìn thấy trời chiều rơi xuống, tại Thái Sơn nhìn trời chiều đây quả thực quá lãng mạn." Lý Tiểu Nhu rất là vui vẻ, so sánh cái khác du khách mọi bệnh, từ trên người nàng lại là không nhìn thấy nửa điểm. Điểm này chính Lý Tiểu Nhu đều không có chú ý tới. Trần Phong nhìn thoáng qua xa xa Ngọc Hoàng Đỉnh, trên mặt của hắn cũng là lộ ra tiêu dung, "Đi thôi, chúng ta đang đỉnh." Mấy ngày nay du lịch để Trần Phong tâm biến yên tĩnh dị thường, đặc biệt là lấy phàm nhân tư thái đang đỉnh Thái Sơn, để trong cơ thể hắn linh lực tự hành vận chuyển, từ đó đạt đến một loại nào đó đỉnh phong. Thậm chí hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình kim đan sắp bắt đầu chất biến. Chỉ cần dẫn động linh lực liền có thể tiến hành sau cùng kết anh. Lần này kết anh, Trần Phong liền chuẩn bị tại Thái Sơn chi đỉnh tiến hành. Sau lưng Trần Phong cách đó không xa, nỗ lực hành bọn người vẫn tại đi theo, nỗ lực hành sắc mặt có chút nghiêm trọng. Đều cẩn thận một chút, đối phương rất có thể sẽ tại Thái Sơn đỉnh độc thủ. Cho tới bây giờ, bọn này đi theo bọn hắn phía sau cái mông gián điệp đều không có độc thủ. Nỗ lực hành cũng là bằng vào kinh nghiệm liền đánh giá ra, đám người này hẳn là chuẩn bị tại Thái Sơn đỉnh độc thủ. Dù sao nơi đó địa hình rộng lớn, mà lại nhân viên hỗn tạp, là tuyệt hảo động thủ địa điểm. Đội trưởng, phụ cận quân khu người đã chạy tới, đến thời điểm bọn hắn sẽ đem Thái Sơn cửa ra vào cho phong tỏa ngăn cản. Một tên phụ trách cùng liên lạc với bên ngoài đặc chiến tiểu đội sĩ binh báo cáo nói. Nỗ lực hành gật đầu, hắn vừa định trả lời, nhưng ngay tại cái này thời điểm, hắn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì ở bên cạnh hắn có mười mấy người chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Trần Phong chỗ vị trí vào tới. Nhóm người này mặc dù là du khách trang phục, nhưng cơ hồ đều ngoại quốc gương mặt. Nỗ lực hành lập tức liền minh bạch nhóm người này là ai, hắn hô lớn, cản bọn họ lại. Một tên đặc chiến đội sĩ binh một ngựa ở trước mặt liền chuẩn bị ngăn đón đám người này. Nhưng vào lúc này, bọn này ở trong một thanh niên một cước hướng phía một tên đặc chiến đội sĩ binh đã tới. Một cước này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đá vào tên này đặc chiến đội sĩ binh trên thân, mặc dù cái này sĩ binh mặc dù phản ứng lại, dùng hai tay ngăn cản cái này một chân. Nhưng hai tay truyền đến to lớn lực đạo lại là để tên này đặc chiến đội sĩ binh cảm giác được một cỗ cơn đau, sau đó cả người trực tiếp bay ngược ra 3 mét, từ trên đường núi lăn xuống xuống dưới. Xa xa luôn lực hành, khi nhìn đến đối phương xuất thủ một máy mắt, con ngươi của hắn liền trong nháy mắt co rút lại. Nội kình, hắn là võ giả. Bây giờ luôn lực hành đã võ giả, từ đối phương một xuất thủ hắn liền nhìn ra, vừa mới đối phương thi triển ra nội kình, không phải không có như thế lớn lực đạo. Đột nhiên có người lăn xuống đường núi, chung quanh du khách cũng là bị giật nảy mình. Nhưng rất nhanh, các du khách liền trợn tròn mắt, chỉ gặp tại Nam Thiên Môn Sơn muốn nói, mấy chục người trực tiếp đánh nhau ở cùng một chỗ. Tại Thái Sơn trên đường núi lại có thể có người ẩu đả, đây là các du khách chưa bao giờ trải qua sự tình, trong lúc nhất thời đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Thẳng đến thấy có người bị đánh rơi xuống vách núi, các du khách mới phản ứng được, sau đó lấy cực nhanh tốc độ rời xa. Động thủ tự nhiên là luôn lực hành cùng chát hai nhóm người. Song phương đều phi thường ăn ý, không có ở chỗ này sử dụng vũ khí nóng. Chắc không cần vũ khí nóng là bởi vì hắn biết rõ, trang bị của bọn họ so không lên luôn lực hành cũng chờ người. Tăng thêm bọn hắn bên này có hai tên võ giả tại, cận thân vật lộn không thể nghi ngờ là bọn hắn có ưu thế. Về phần luôn lực hành bọn người không cần vũ khí nóng, chỉ là sợ thương tới đến bình dân, đầu này đường núi rất là chật hẹp, một khi sử dụng vũ khí nóng rất có thể sẽ ngộ thương đến những người khác. Cho nên song phương trực tiếp ngay tại trên đường núi triển khai vật lộn. Đường núi nhất phía trước, Lý Tiểu Nhu cũng nghe đến phía sau ồn ào thanh âm, nhưng nàng quay đầu nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy đen nghịt một đám người đầu, căn bản là không nhìn thấy chuyện gì xảy ra. "Lão bản, có phải hay không xảy ra chuyện rồi?" Lý Tiểu Nhu hướng phía Trần Phong hỏi thăm. Nhưng nàng phát hiện, tự mình lão bản căn bản cũng không có trả lời hắn, mà là tại tiếp tục đi lên phía trước. Trần Phong mỗi một bước mặc dù rất chậm chạp, nhưng lại lộ ra phi thường hữu lực. Hắn giờ phút này tiến vào một loại kỳ dị trạng thái, loại trạng thái này phía dưới, linh lực của hắn tại thể nội lấy cực nhanh tốc độ lưu chuyển, liền ngay cả thể nội kim đan cũng bắt đầu xoay tròn. Hiện tại Trần Phong đối hết thể chung quanh đều nhìn như không thấy, trong mắt của hắn chỉ có kia vài trăm mét vị trí Ngọc Hoàng Đỉnh. Lý Tiểu Nhu nhìn thấy Trần Phong cái dạng này cũng không dám quấy rầy, thành thành thật thật đi theo Trần Phong bên người. Đường núi tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, du khách tiếng thét chói tai cũng là không ngừng chập trùng. Hai nhóm người ngay tại trên đường núi kịch liệt giao thủ, nỗ lực hành đặc chiến tiểu đội đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, hơn nữa còn phục dụng nuôi nguyên kiện thể hoàn, tố chất thân thể đã sớm vượt qua đồng dạng lính đặc chủng. Nhưng bởi vì đối phương có được hai tên võ giả, nỗ lực hành mấy người cũng không có cách nào nhanh chóng cầm xuống đối phương. Tại chắc bên người, số 15 mở miệng nói ra, các ngươi ở chỗ này kiểm chế, ta đi mục tiêu vị trí. Nói xong, số 15 liền vận chuyển tự thân nội kình hướng phía Trần Phong cùng Lý Tiểu Nhu chỗ vị trí mà đi. Nhưng hắn bước chân còn không có phóng ra bao xa, một đạo bóng người liền lăng không mà đến, cái này bóng người trực tiếp một quyền hướng phía hắn đánh tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Ngôn Lực Hành. Hắn làm sao lại để đám người này tới gần Trần Phong, Hiện tại hắn người ngay tại sơ tán du khách, chỉ cần du khách sơ tán rồi, bọn hắn liền có thể động thủ đem những người này nhanh chóng giải quyết. Lại thêm, quân đội người bên kia đã qua tới, chỉ cần kéo dài một chút thời gian là được. Số 15 nhìn thấy Nôn Lực Hành nắm đấm đánh tới, hắn cũng đồng dạng đấm ra một quyền. Hai người nắm đấm đụng vào nhau sinh ra một đạo tiếng oanh minh, hậu thiên võ giả mặc dù không có cương khí, nhưng lại có nội kình. Loại này nội kình tiến vào người bình thường thân thể, sẽ đối với thân thể nội tạng tạo thành tổn thương rất nặng. Hai người nắm đấm chạm vào nhau về sau đều là đồng thời lui lại mấy bước. Nôn Lực Hành nhìn cách đó không xa số 15 vẻ mặt nghiêm túc, từ vừa mới giao thủ hắn liền đánh giá ra thực lực của đối phương cũng là hậu thiên tam trọng võ giả. Các người Ương Tương quốc thật sự là thật to gan. Nôn Lực Hành sắc mặt băng lãnh. Nhắc tới trên thế giới này quốc gia khác có võ giả, Nôn Lực Hành có thể nghĩ tới chính là Ương Tương quốc. Bởi vì cũng chỉ có Ương Tương quốc cùng bọn hắn Long quốc từ Tam Giác Vàng thu được võ giả công pháp. Chương 466, Thiên Điệu Dị Tượng, Thái Sơn Chấn Động. Chương 466, Thiên Điệu Dị Tượng, Thái Sơn Chấn Động. Số 15 cười lạnh nhìn xem Nôn Lực Hành, cái gì Ương Tương quốc, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình đến từ Ương Tương quốc, một khi thừa nhận đó chính là đại quốc ở giữa tranh chấp. Hừ. Nôn Lực Hành hừ lạnh một tiếng, cũng là không cần phải nhiều lời nữa, lúc này liền hướng phía số 15 mà tới. Hai người bắt đầu ở trên đường núi nhanh chóng giao thủ, hậu thiên tam trọng võ giả đã có được nội kình, một chiêu một thức ở giữa đều ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Mà hai người giao thủ động tác cũng là cực nhanh, xa xa một đám du khách có thể nhìn thấy chỉ có hai người quyền cước tương giao sinh ra tàn ảnh. Ta đi, đây là võ lâm cao thủ sao? Chẳng lẽ là đang đóng phim? Cái gì địa ảnh, ngươi thấy có quay chụp thiết bị sao? Tranh thủ thời gian báo cảnh a. Chu vi du khách đều là nghị luận ầm ĩ, không ít người còn cầm lấy điện thoại ra tới quay nhiếp. Long quốc người đại bộ phận đều ưa thích tham gia náo nhiệt, bây giờ thấy hai nhóm người đánh nhau, mà lại trong đó mấy người giao thủ có thể so với võ hiệp trong phim ảnh chẳng cảnh, càng làm cho rất nhiều người đều nhịn không được quan sát. Chỉ cần là Long quốc người đều có một cái đại hiệp mộng, hiện tại nhìn thấy một màn này, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Mặc dù chung quanh không ngừng có Thái Sơn bảo an nhân viên tại sơ tán bọn hắn, nhưng trên đường núi nhân số thực sự quá nhiều, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách toàn bộ sơ tán. Nôn Lực Hành cùng số 15 giao thủ phi thường kịch liệt, đánh lấy số 15 sắc mặt dần dần trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện, Nôn Lực Hành thực lực còn mạnh hơn hắn, chỉ sợ cự ly hậu thiên tứ trọng cũng chỉ chênh lệch một bước. Hắn giờ phút này rõ ràng đã cảm giác được song quyền truyền đến một trận nhói nhói cảm giác, nếu là tiếp tục đánh xuống, hắn tuyệt đối sẽ thụ thương. Rơi vào đường cùng, số 15 lúc này đối nơi xa đang bị tiểu đội đặc chủng vây công số 14 hô, tới giúp ta. Số 14 thấy thế lúc này liền xông ra một đám lính đặc chủng vòng đây, sau đó tới trợ giúp số 15. Rất nhanh, Nôn Lực Hành liền bị hai người trò vây công. Đặc chiến tiểu đội thành viên khác muốn đến giúp đỡ, nhưng bị Nôn Lực Hành ngăn trở, không dùng qua tới giúp ta, các ngươi mau chóng giải quyết những người khác. Nôn Lực Hành đã cảm thấy không thích hợp, tương đương quốc những đặc công này không có khả năng không biết rõ lại mang xuống, bọn hắn một cái đều đi không được. Có thể cho tới bây giờ, những người này lại là nửa điểm đảo tàu ý nghĩ đều không có. Loại này tình huống dưới chỉ có một khả năng, những người này khẳng định còn có chuẩn bị ở sau, mà lại có thể là nhằm vào Lý Tiểu Nhu cùng Trần Phong. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết nơi này chiến đấu. Thái Sơn, Ngọc Hoàng Đỉnh. Trần Phong cùng Lý Tiểu Nhu đã đi tới nơi này, toàn bộ Ngọc Hoàng Đỉnh cũng không lớn, chiếm diện tích chỉ có hơn ngàn bình phương. Tại Ngọc Hoàng Đỉnh ở giữa nhất là cổ kính Ngọc Hoàng Điện, tại Ngọc Hoàng Điện trong đó cung phụng chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế tượng đồng. Rất nhiều du khách đều ở nơi này tụ tập chụp ảnh lưu niệm, mặc dù những ngày du khách đều rất mệt mỏi, nhưng trên mặt mỗi người đều treo đầy vẻ kích động. Từ xưa đến nay, rất nhiều người đều lấy leo lên Thái Sơn chi đỉnh làm một loại khiêu chiến. Rất nhiều đế vương cũng sẽ tại Thái Sơn chi đỉnh tiến hành phong thiền tế tự, hắn đại biểu ý nghĩa là phi phàm. Trần Phong đi tới Ngọc Hoàng Đỉnh biên giới, hắn nhìn về phía xa xa liên miên không dứt ngọn núi, trong mắt lóe lên vẻ kỳ dị. Bởi vì hắn cảm giác được, nơi đây lại có yếu đất linh khí. Cái này linh khí phi thường yếu, cũng chỉ có hắn loại này kim đan cấp bậc cường giả linh thức mới có thể cảm giác được một kia. Chẳng lẽ địa cầu đã từng cũng có linh khí? Trần Phong trong lòng không khỏi có nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, Trần Phong liền hiểu rõ ra, linh khí trên bản chất cũng là vũ trụ một loại năng lượng, trên địa cầu đã từng có lẽ từ trong vũ trụ thu lấy qua một chút lưu động linh khí, mà một chút sông núi sông lớn bởi vì lâu dài tồn tại, tự nhiên sẽ có một ít yếu ớt linh khí bảo tồn. Chút ít này yếu linh khí căn bản là không cách nào hấp thu tu luyện, nhưng năm dài tháng dài phía dưới, những này linh khí lại là có thể thay đổi Thái Sơn một chút động thực vật, từ đó để trong này không khí cùng hoàn cảnh muốn so cái khác địa phương tốt. Trần Phong không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, mà là bắt đầu nhắm mắt nội thị thể nội, giờ phút này trong cơ thể hắn kim đan vẫn tại nhanh chóng xoay tròn. Mà theo không ngừng xoay tròn, trong cơ thể hắn linh lực cũng là không ngừng tại tứ chi bách hải bên trong tuần hoàn. Bên cạnh Lý Tiểu Nhu nhìn thấy Trần Phong đứng tại trước vách núi ngẩn người, nàng cũng rất hiểu chuyện không có đi quấy rầy, mà là đứng tại Trần Phong cách đó không xa nhìn phía xa biển mây. Giờ phút này chính vào trời chiều tây hạ, màu vàng kim quang huy đem tầng mây chiếu sáng, cho người ta một loại chìm vào tâm linh mỹ cảm. Giờ khắc này, Ngọc Hoàng Đỉnh trên tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía trời chiều nơi xa. Tiếng ồn ào cũng dần dần an tĩnh rất nhiều, tất cả mọi người bị cái này tuyệt luân mỹ cảnh hấp dẫn. Cũng liền tại lúc này, Trần Phong thể nội kia xoay tròn kim đan cũng giờ khắc này ngừng lại, một tia vết dạn phía trên kim đan hiện hiện. Vết dạn bắt đầu không ngừng tăng nhiều, bàng bạc linh khí từ trong kim đan phát ra. Chỉ bất quá những này linh khí tại sắp xông ra Trần Phong đan điền thời điểm, lại bị cấp tốc ngưng tụ bắt đầu, tạo thành một cái ánh sáng chói mắt đoàn. Kim đan tu sĩ đột phá nguyên anh, có tam đại mấu chốt trình tự. Thứ nhất chính là chủ động nát đan nhiên sau ngưng kết ra nguyên anh, một bước này như qua, toàn thân linh lực đem phát sinh chất biến. Giờ phút này tu sĩ đã không còn là vẹn vẹn bằng vào tự thân linh lực đối địch, mà là có thể điều động một phương khu vực bên trong tiên địa linh khí cho mình dùng. Có thể nói, chỉ cần một tên nguyên anh tu sĩ không phải ở vào tuyệt linh khu vực, hắn có thể mượn nhờ thiên địa linh khí một mực đánh xuống, chỉ cần chung quanh thiên địa linh khí không tiêu hao sạch sẽ. Thứ hai chính là tâm ma cửa ải này, tại ngưng kết anh thể về sau, tu sĩ linh thức cùng hết thể cũng sẽ cùng nguyên anh dung hợp, vô số lộn xộn suy nghĩ sẽ chiếm cứ tu sĩ toàn bộ tâm thần. Nếu là có thể từ những ý niệm này ở trong thoát khỏi, vậy liền đại đạo có thể thành, nhưng nếu là đắm chìm trong đó không cách nào tự kiểm chế, thì lập tức thân tử đạo tiêu. Một bước này cũng là đột phá nguyên anh nguy hiểm nhất một bước, đối tự thân tâm cảnh là một loại cực lớn khảo nghiệm. Cuối cùng liền thiên kiếp. Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, cướp đoạt vũ trụ năng lượng, thiên đạo tự nhiên không cho phép, cho nên sẽ có thiên kiếp rơi xuống. Nguyên anh tu sĩ thiên kiếp hết thảy ba đạo, mỗi một đạo đều ẩn chứa lớn lao vi năng. Tại tu tiên giới bao nhiêu kim đan viên mãn tu sĩ đều là chết bởi thiên kiếp giới, thiên kiếp, cơ hồ là tất cả kim đan viên mãn tu sĩ nghe mà biến sắc tồn tại. Nhưng thiên kiếp cũng là có chỗ tốt, nguyên anh tại thiên kiếp tẩy lễ hạ tướng sẽ có linh vận, loại này linh vận có thể để cho tu sĩ vận dụng pháp thuật cùng thần thông đều có lớn lao uy năng. Thậm chí một chút bảo vật tại loại này linh vận ra chỉ dưới, uy lực cũng có thể tăng gấp bội. Trừ cái đó ra, nguyên anh có linh vận về sau, còn có thể cảm ngộ một tia không gian chi đạo. Cũng là bởi vì cái này một tia không gian chi đạo, mới có thể nguyên anh tu sĩ có thuấn di thần thông. Cái này ba bước toàn bộ đi đến, thì coi như là chân chính kết anh thành công, từ đây thiên địa nhậm tiêu giao. Coi như nhục thân bị hủy, chỉ cần nguyên anh bất diệt cũng có thể đoạt xá chúng sinh. Trần Phong là cái này ba bước chuẩn bị rất nhiều, trong đó bước đầu tiên ngưng kết nguyên anh hình thể, hắn liền chuẩn bị 4 kiện ngưng anh linh vật. Bước thứ 2 tâm cảnh chi quan, trải qua những ngày này bốn phía du lịch, hắn cũng đã có tự tin. Về phần sau cùng tiên kiếp, Trần Phong là nhất không lo lắng. Nơi này là địa cầu, là hệ ngân hà, nơi này thiên đạo coi như tồn tại, cũng tuyệt đối không có bức tranh thế giới cường đại, thiên kiếp uy lực cũng tất nhiên sẽ yếu bớt. Bắt đầu đi. Trần Phong thanh âm mang theo kiên quyết, hắn đem một kiện ngưng anh linh vật xuất ra, sau đó không chút do dự hấp thu thể nội. Trong chốc lát, Trần Phong trong đan điền linh khí trong nháy mắt tăng lên mấy lần, tiếp theo kim đan vỡ vụn mà thành quang đoàn bắt đầu chậm rãi ngưng thực. Rất nhiều kim đan đại viên mãn tu sĩ đều sẽ kẹt tại bắt đầu một bước này, nếu là tại kim đan vỡ vụn về sau, tại có hạn thời gian không có đem nguyên anh hình thể ngưng kết thành công, kia tu vi sẽ rất xuống ngàn trượng, thậm chí khả năng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đây cũng là vì cái gì? Rất nhiều người tại không có ngưng anh linh vật tình huống dưới, không dám đi kết anh nguyên nhân. Tại phục dụng một kiện ngưng anh linh vật về sau, Trần Phong không có chút nào dừng lại lần nữa xuất ra một kiện ngưng anh linh vật phục dụng. Chương 466, Thiên địa dị tượng, Thái Sơn chấn động, hai chương 466, Thiên địa dị tượng, Thái Sơn chấn động. Một cỗ càng tinh khiết hơn linh khí tại Trần Phong đan điền xuất hiện, dần dần nguyên anh hình dáng tại Trần Phong vùng đan điền xuất hiện. Ngọc Hoàng đỉnh trên du khách khoảng chừng hơn 1000 người, những người này không có chút nào chú ý tới tại cách đó không xa bên vách núi duyên Trần Phong. Những này du khách coi như đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phong chỗ vị trí, cũng sẽ theo bản năng bỏ qua Trần Phong. Đây là Trần Phong linh thức quá yếu nhiều nguyên nhân. Chỉ có Lý Tiểu Nhu thời khắc đang chú ý Trần Phong, thời khắc này nàng trương miệng rộng, kinh ngạc nhìn qua Trần Phong. Trong mắt của nàng, thời khắc này Trần Phong rất là kỳ dị. Trần Phong thân thể một hồi biến trong suốt, một hồi biến ngưng thực, loại này hư ảo cảm giác để nàng thậm chí cho là mình sinh ra ảo giác. Mà lại tại Trần Phong trên thân, nàng còn cảm giác được một cỗ khó tả khí chất tại hiện hiện. Lão bản Lý Tiểu Nhu nhìn xem Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái. Mặc dù hắn biết rõ tự mình lão bản khẳng định không tầm thường, nhưng tận mắt nhìn đến Trần Phong loại này kỳ dị biến hóa, vẫn là để nàng khiếp sợ không thôi. Thời khắc này Lý Tiểu Nhu cũng không biết rõ, Trần Phong hiện tại ngay tại trải qua kết anh hung hiểm nhất cửa thứ nhất. Trần Phong chính hết sức chăm chú thể dán bên trong nguyên anh. Tại hai kiện ngưng anh linh vật trợ giúp dưới, Trần Phong nguyên anh hình dáng đã có thể thấy rõ ràng. Trần Phong nhìn xem quang hoa lưu chuyển nguyên anh hình dáng, lúc này lần nữa xuất ra một kiện ngưng anh linh vật hấp thu. Nếu là cái khác tu sĩ biết được Trần Phong hành động bây giờ, nhất định mắng to hắn bại gia. Nguyên anh hình dáng đã rõ ràng, chỉ cần chờ đợi một lát liền có thể trực tiếp hình thành anh thể, giống Trần Phong loại này còn tiếp tục dùng ngưng anh linh vật đến gia tốc ngưng kết cử động, không thể nghi ngờ là tại bại gia. Nhưng Trần Phong trong mắt không có nửa điểm đau lòng, với hắn mà nói, chỉ cần đem phong hiểm xuống đến thấp nhất, kia hết thảy đều là đáng giá. Theo thứ ba kiện ngưng anh linh vật tiến vào đan điền, to lớn linh khí lần nữa tràn vào ngay tại thành hình nguyên anh hình dáng bên trong. Một cái mắt, kia nguyên bản ngay tại chậm rãi thành hình anh thể cũng là lập tức thành hình. Chỉ gặp một cái đại khái ba tấc lớn nhỏ cùng Trần Phong tướng mạo như lúc đồng dạng nguyên anh xuất hiện tại Trần Phong đan điền vị trí. Tại nguyên anh hình thành một sát na, nguyên anh cũng là mở mắt. Mà theo hắn mở mắt, tại Trần Phong đỉnh đầu trên không thình lình xuất hiện một cỗ dị dạng. Chỉ gặp một đạo bảy màu ánh sáng thình lình hiện hiện, bảy màu ánh sáng sau khi xuất hiện, một cỗ bàng bạc linh khí từ Trần Phong thân thể phóng thích ra ngoài. Trung quanh du khách tại cảm giác được cỗ này linh khí về sau, lập tức cảm giác tinh thần chấn động. Một cỗ khó mà diễn tả bằng lời thoải mái dễ chịu cảm giác truyền khắp những này du khách toàn thân. Tại những này du khách thân thể làn da mặt ngoài còn ra hiện đại lượng dơ bẩn. Vẹn vẹn chỉ là Trần Phong ngưng kết anh thể sinh ra tinh thuần linh khí, liền để trung quanh phạm nhân đạt đến linh khí tẩy tùy hiệu quả. Mà cái này linh khí khuyết tán cũng không có kết thúc, trực tiếp lấy Thái Sơn đỉnh làm trung tâm hướng trung quanh mười mấy km bên ngoài khuyết tán. Phạm là tiếp xúc đến cỗ này linh khí thực vật cũng là đông đưa. Giờ phút này đã sớm qua hoa khai mùa, nhưng toàn bộ Thái Sơn thực vật đều lấy cực nhanh tốc độ dài ra nụ hoa. Một đóa đóa tươi hoa khai bắt đầu nở rộ, mà một ít cây cối nhánh cây cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng bắt đầu. Linh khí bản thân liền có tầm bộ vạn vật tác dụng, giống trên địa cầu những thực vật này coi như tiếp xúc đến linh khí cũng là phi thường yếu ớt. đống chốc bị Trần Phong ngưng kết nguyên anh linh khí bao trùm lập tức liền phát sinh biến dị. Cái này cảnh tượng kỳ dị cũng là lập tức đưa tới các du khách chú ý, rất nhiều người đều phát ra kinh hô, này sao lại thế này, trên người của ta những này dơ bẩn từ đâu tới? Ta vừa mới cảm giác thật thoải mái a, các ngươi có cảm giác đến sao? Các ngươi nhìn, trung quanh làm sao dài ra nhiều như vậy cỏ? Thời khắc này Ngọc Hoàng Đỉnh cũng là dài ra từng mảnh xanh tươi thảm thực vật, thậm chí bên trái mấy gốc cây một cũng so bình thường lớn hơn mấy phần. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều sợ ngây người. Tiên tích, đây là tiên tích. Thái Sơn thật chẳng lẽ có tiên nhân, ông trời ơi. Các ngươi mau nhìn trên trời. Lại có người kinh hô. Tất cả mọi người là lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tại Ngọc Hoàng Đỉnh trên không đang có bảy màu ánh sáng vần quanh, giờ khắc này Ngọc Hoàng Đỉnh tựa như nhân gian tiên cảnh. Cái này một cảnh tượng kỳ dị, không chỉ có là Ngọc Hoàng Đỉnh trên người phát hiện, toàn bộ Thái Sơn tất cả mọi người phát hiện cái này một hiện tượng kỳ dị. Mà Thái Sơn xuất hiện tiên tích sự tình cũng là lập tức bị truyền ra, một chút leo lên Thái Sơn du khách đều là tăng thêm tốc độ bắt đầu hướng phía Thái Sơn chi đỉnh mà đi, bọn hắn đều muốn đi thấy loại này sẽ chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện tiên tích. Thái Sơn, đường núi chỗ. Ngay tại giao thủ nôn lực hành bọn người ở tại linh khí khuyết tán một khắc này cũng đều là đỉnh chỉ giao thủ. Nôn lực hành thậm chí tại cái này linh khí tiến vào thể nội về sau, cảnh giới trực tiếp đã đột phá đến hậu tiên tứ trọng. Giờ phút này tất cả mọi người là ngốc ngốc nhìn xem Ngọc Hoàng Đỉnh trên không kia kỳ dị thiết tượng. Đội trưởng, đó là cái gì? Một tên đặc chủng sĩ binh lên tiếng đánh gãy đám người trầm mặc. Nôn lực hành trong lòng kinh hãi và phẫn, hắn lập tức nói ra, đi, đi đỉnh núi. Nôn lực hành giờ phút này căn bản là lười quản ứng tương quốc những người này, vừa mới kia cố linh khí xuất hiện, để hắn có loại đạt được tân sinh cảm giác. Loại cảm giác này là hắn chưa bao giờ qua, lòng hiếu kỳ mãnh liệt để hắn muốn đi Ngọc Hoàng Đỉnh đi xem một chút. Ương Tương Quốc bọn đặc công cũng tương tự nhanh chóng hướng phía đỉnh núi mà đi, bọn hắn cũng đều là bị Ngọc Hoàng Đỉnh trên kia bảy màu ánh sáng cho khiếp sợ đến. Thái Sơn, thẳng đứng trên vách đá, một thân ảnh ngay tại cấp tốc leo lên. Ở trong mắt người khác giống như lạch trời đồng dạng vách đá, tại đạo thân ảnh này trước mặt lại là như dẫm trên đất bằng. Cái này bóng người không phải người khác chính là số 7. Thái Sơn nhất đỉnh cao có hơn 1000 mét, liền xem như số 7 đã tiến hóa thành siêu năng lực giả, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn trực tiếp leo lên đi. Thời khắc này số 7 cự ly Ngọc Hoàng Đỉnh chỉ kém 300 mét khoảng cách. Chỉ cần đem cái này Lý Tiểu Nhu bắt lấy mang về Ưng Tương Quốc, triệt tướng quân khẳng định sẽ ca ngợi ta, chờ lần sau nhìn thấy bức tranh văn minh ta liền có thể để tướng quân giúp ta hướng bức tranh văn minh tìm cầu, để cho ta lần nữa đạt được tiến hóa. Số 7 ánh mắt lộ ra hướng tới chi sắc. Hắn là gặp qua thu hoạch được lần thứ 2 tiến hóa chết mạnh bao nhiêu, bọn hắn 9 người vây công chết, chết chỉ là dùng một tay liền đem bọn hắn cho đánh bại. Loại kia cường đại thật sâu khắc vào hắn thực chất ở bên trong. Đúng lúc này, một cỗ tinh thuần linh lực đột nhiên khuyết tán mà đến, tại cảm nhận được cái này linh khí một sát na, số 7 thân thể lập tức cứng đờ. Trong cơ thể hắn yêu lực tự hành vận chuyển, nó tứ chi lần nữa biến lớn gấp đôi. Cái này số 7 ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Tại vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình lần nữa đạt được tăng cường. Vừa mới kia cố linh khí xuất hiện, phản phất là thế gian tốt nhất thuốc bổ. Đây là cái gì đồ vật? Cái này Thái Sơn lại có thể để cho ta tiến hóa đồ vật. Số 7 trong mắt lóe lên tinh quang, trong mắt của hắn tràn đầy tham lam. Giờ khắc này, bắt Lý Tiểu Nhu sự tình đã bị hắn để qua đầu, hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ vừa mới lực lượng đầu nguồn là cái gì. Nếu là hắn có thể được đến, hắn cảm giác chính mình nhất định có thể lần nữa đạt được tiến hóa. Số 7 bắt đầu đem tốc độ tăng lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Ngọc Hoàng Đỉnh chỗ vị trí mà đi. Chương 467, Nguyễn Anh Thành. Số 7 hoảng sợ chương 467, Nguyễn Anh Thành. Số 7 hoảng sợ Thái Sơn, Ngọc Hoàng Đỉnh. Du khách tiếng nghị luận liên tiếp, rất nhiều người đều là cầm lấy điện thoại ra bắt đầu đối hội tụ trên bầu trời Ngọc Hoàng Đỉnh bảy màu ánh sáng chụp ảnh. Nhưng rất nhanh, bọn hắn phát hiện, vô luận bọn hắn dùng như thế nào máy ảnh chụp, đều không thể đập tới giữa bầu trời cảnh tượng kỳ dị. Ngọc Hoàng Đỉnh các du khách tại từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần về sau, cũng bắt đầu hướng phía trung tâm nhất Ngọc Hoàng Điện tụ tập mà đi. Theo bọn hắn nghĩ, Ngọc Hoàng Đỉnh xuất hiện loại này thần kỳ hiện tượng, rất có thể chính là Ngọc Hoàng Điện thần tiên hiện linh, hắn tự nhiên muốn đi cùng bái một phen. Các du khách toàn bộ chen chúc mà tới Ngọc Hoàng Điện, liên liên Ngọc Hoàng Đỉnh trên duy trì bảo an công tác nhân viên đều không thể ngăn cản, toàn bộ Ngọc Hoàng Điện bên trong đã loạn tung tung kéo. So sánh Ngọc Hoàng Đỉnh ồn ào, Trần Phong chỗ bên vách núi duyên lại là một mảnh yên tĩnh. Chỉ có Lý Tiểu Nhu tại cách đó không xa lo lắng nhìn xem Trần Phong. Bởi vì nàng phát hiện, tự mình lao bản trên trán đột nhiên toát ra mồ hôi, tựa hồ tại trải qua một loại nào đó thống khổ đồng dạng. Lý Tiểu Nhu rất lo lắng, nhưng nàng cũng không dám tới gần Trần Phong. Bởi vì nàng đã vừa mới thử qua, chỉ cần khẽ rửa gần Trần Phong, liền sẽ có một cỗ lực lượng vô hình đưa nàng cho lấy ra. Lão bản Lý Tiểu Nhu lo lắng nhìn xem Trần Phong. Thời khắc này Trần Phong mặc dù đứng tại chỗ không có động tác, nhưng hắn tâm thần lại là đắm chìm trong huyễn cảnh ở trong. Hắn ngay tại trải qua kết anh bước thứ hai, tâm cảnh chi quan. Làm tu sĩ linh thức cùng thần hồn cùng nguyên anh dung hợp về sau, liền sẽ sinh ra huyễn cảnh. Không ai biết rõ cái này huyễn cảnh từ đâu mà đến, nhưng chỉ có vượt qua huyễn cảnh cửa này, mới có thể để cho tu sĩ thần hồn cùng linh thức cùng nguyên anh dung hợp lại cùng nhau, từ đó đản sinh nguyên anh tu sĩ đặc hữu thần thức. Nếu là tu sĩ tại huyễn cảnh bên trong mê thất chính mình, cái kia vừa mới hình thành anh thể liền sẽ tán loạn. Trần Phong huyễn cảnh là hắn thứ nhất sinh. Loại này huyễn cảnh cực kỳ chân thực, tựa như thật là tại trải qua một thế này luân hồi. Huyễn cảnh bên trong Trần Phong, tại trước 20 tuổi đều là trên địa cầu bình bình đạm đạm sinh hoạt. Nhưng theo bức tranh xuất hiện, hắn nhân sinh quỹ tích bắt đầu cải biến. Cái này huyễn cảnh cùng hắn hiện hữu lịch trình cuộc sống cơ bản đại khái giống nhau, cũng chính là loại này giống nhau, mới dễ dàng để tu sĩ tại huyễn cảnh ở trong điểm không rõ ràng hiện thực cùng hư ảo. Ngay từ đầu huyễn cảnh cùng Trần Phong hiện hữu lịch trình cuộc sống cơ bản, nhưng đến đằng sau liền bắt đầu phát sinh đặc biệt biến hóa. Cái này huyễn cảnh diễn dịch ra hắn đến tiếp sau nhân sinh. Trong ảo cảnh Trần Phong, thông qua lượng giới xuyên toa năng lực, từng bước một đem Hành Phong môn phát triển, từ mà thành là thường làn tinh nhất là thế lực cường đại một trong. Thẳng đến có một ngày, một tên đến từ ngoại vực tu sĩ đạp không mà đến, trong nháy mắt xuất hiện tại Hành Phong môn. Cái này tu sĩ để mắt tới Hành Phong môn khoa học kỹ thuật cùng Trần Phong tu vi tấn thăng nhanh như vậy bí mật. Hành Phong môn cũng là cùng cái này ngoại vực tu sĩ triển khai giao chiến. Nhưng ở giao thủ phía dưới, cái này ngoại vực tu sĩ thực lực vô cùng cường đại, vô luận là hạch đạn lại hoặc là tam tướng đạn căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì. Hành Phong môn rất nhanh liền bắt đầu là bại, đại lượng nhân viên bắt đầu chết đi. Tại chiến đấu đến sau một tháng, đối phương cũng là đi thẳng tới Hành Phong môn tổng bộ. Vương Hổ cùng Liễu Càn tại Trần Phong trước mắt bị giết, Hành Phong môn tổng bộ tất cả mọi người cơ hồ toàn bộ chết hết. Toàn bộ Bắc Cảnh đều tại thời khắc này biến thành tu la tràng. Cái này ngoại vực tu sĩ dùng toàn bộ Bắc Cảnh đến uy hiếp Trần Phong nói ra những này khoa học kỹ thuật vũ khí nơi phát ra. Bắc Cảnh phàm nhân bắt đầu chết đi, cơ hồ toàn bộ bị tên này tu sĩ cho luyện hóa. Tại tuyệt vọng thời khắc, Trần Phong cũng là lựa chọn vận dụng bức tranh xuyên toa năng lực quay trở về hiện đại thế giới tiến hành tránh né. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp càng làm cho Trần Phong hãi nhiên. Cái kia cường đại tu sĩ không biết dùng loại nào thủ đoạn thần thông, tại hắn xuyên toa lượng giới thời điểm, trực tiếp cưỡng ép phá vỡ thông đạo, cùng hắn cùng một chỗ về tới địa cầu. Trên địa cầu nhân loại đối mặt loại này có thể cải thiên hoán địa cường đại tu sĩ căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Từng bước quốc gia bắt đầu bị diệt, toàn bộ địa cầu cũng bắt đầu thây ngang khắp đồng. Trần Phong trên địa cầu bằng hữu hay là có quan hệ người, toàn bộ bị tên này tu sĩ tóm lấy. Cái này tu sĩ đem những người này đều dẫn tới Trần Phong trước mặt, ngay trước mặt Trần Phong từng bước bắt đầu đổ sát. Ngươi có phải hay không rất quan tâm bọn hắn, ngươi cầu ta à? Chỉ cần ngươi cầu ta, ta liền thả bọn hắn. Tu sĩ dùng âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phong. Tên này tu sĩ vô luận là biểu lộ vẫn là bày ra thực lực đều vô cùng chân thực. Trần Phong thậm chí đối mặt người này sẽ không khỏi dâng lên sợ hãi cảm giác. Nhìn xem từng bước thân bằng bạn thân chết trước mặt mình, Trần Phong trong lòng rất đau, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Mặc dù tại huyễn cảnh ở trong vượt qua vô số năm, nhưng Trần Phong một mực rất rõ ràng. Đây hết thảy đều chỉ bất quá huyễn cảnh, nếu là hắn thay vào trong đó, vậy sẽ vĩnh viễn mê thất tại cái này huyễn cảnh ở trong. Trần Phong, cứu ta. Lúc này, chỉ gặp nằm tại vũng máu ở trong Lâm Vi hướng phía Trần Phong giơ ra tay, nét mặt của nàng tràn đầy sợ hãi. Đối mặt Lâm Vi cầu xin tha thứ, Trần Phong nắm đấm chặt. Mặc dù hắn biết rõ đây là huyễn cảnh, nhưng nhìn thấy Lâm Vi cái dạng này, hắn vẫn là run lên trong lòng. Tiêu cường đại tu sĩ nhìn thấy Trần Phong không có bất kỳ phản ứng nào, lúc này hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp một đạo cường đại linh lực bị hắn phóng thích mà ra, ngã trên mặt đất Lâm Vi trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Tu sĩ giết Lâm Vi về sau, đối Trần Phong khiêu khích nói ra, nàng chết rồi, cũng bởi vì ngươi không chịu cầu xin tha thứ nàng mới chết rồi, tâm của ngươi thật là đủ hung ác. Trần Phong không nói gì, tay của hắn tại run nhẹ nhẹ. Tu sĩ lần nữa hừ lạnh một tiếng, lại có một người bị hắn bắt được trong tay, người này không phải người khác chính là Lý Tiểu Nhu. Tu sĩ cười lạnh nói ra, chậc chậc chậc, thật xinh đẹp à, nàng cũng là ngươi quan tâm người đi, ngươi nói ta làm như thế nào giết nàng đâu. Trần Phong than nhẹ một tiếng, huyễn cảnh chính là như thế sao, trực diện trong lòng người không nguyện ý nhất tiếp nhận đồ vật. Nghe được Trần Phong, tu sĩ nhướng mày lần nữa hừ lạnh, ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, cùng ta cầu xin tha thứ, ta có thể thả nàng. Trần Phong không nói gì, từ tiến vào huyễn cảnh bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn luôn bảo trì thần trí thanh tỉnh, tận lực không để cho mình thay vào đi bảo. Nhưng vẫn là đánh giá thấp cái này ảo cảnh đáng sợ, từ bắt đầu mấy chục năm chân thực lại đến sau cùng đột nhiên chuyển biến, người bình thường tại loại này lâu dài thời gian trải qua bên trong, căn bản là không cách nào điểm rõ ràng hiện thực cùng hư ảo. Trần Phong cũng thiếu chút mê thất ở trong đó, nhưng ở tu sĩ thông qua lượng giới thông đạo cùng hắn cùng một chỗ trở về địa cầu thời điểm, Trần Phong liền triệt để tỉnh táo lại. Những này thanh tỉnh bắt nguồn từ bức tranh, hắn không tin tưởng có người có thể xâm nhập bức tranh thành lập truyền thống thông đạo. Cũng chính là bởi vì điểm này, Trần Phong cũng là triệt để thoát khỏi cái này ảo cảnh quá nhiều. Nhìn thấy Trần Phong vẫn là không nói lời nào, tu sĩ lập tức nổi giận. Tay phải hắn một chiêu, Lý Tiểu Nhu lập tức trôi nổi lên, sau đó từng cây sợi tơ quấn quanh ở Lý Tiểu Nhu trên thân thể, những sợi tơ này bắt đầu co vào. Lý Tiểu Nhu tiếng kêu thảm thiết cũng là vang lên theo. Đang nghe cái này tiếng kêu thảm thiết về sau, Trần Phong trong lòng lập tức run lên. Tu sĩ lập tức cười ha ha, ngươi đau lòng à, đau lòng cầu ta, chỉ yêu cầu ta, ta lập tức liền thả nàng. Nhưng tu sĩ lời này vừa nói xong, Trần Phong trực tiếp một chỉ hướng phía bị trói buộc Lý Tiểu Nhu điểm tới. Trong chốc lát, Lý Tiểu Nhu thân thể trong nháy mắt bị linh lực xuyên qua, khí tuyệt mà chết. Tên kia tu sĩ lập tức sững sờ, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Phong, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó tên này tu sĩ thân thể bắt đầu như mạng nhện đồng dạng vỡ vụn, ngay sau đó là toàn bộ huyễn cảnh thế giới bắt đầu vỡ vụn. Ngọc Hoàng Đỉnh, Trần Phong đứng tại bên vách núi duyên, giờ phút này hắn mở mắt.